Chương 375, ngươi một mực gọi hắn cháu trai. Chương 375, ngươi một mực gọi hắn cháu trai. Thứ Tiêu Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, không biết hắn đã nợ ta Thiên Huyền Học Viện bao nhiêu tình báo phí hết, ngay tại nửa năm trước, hắn còn tại Huyền Thành trên tay nợ một phần tình báo không đưa tiền đâu. Cái gì? Diệp Phi một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Tiêu Yên Nhiên, thiếu ngươi Thiên Huyền Học Viện rất nhiều tiền. Thiên Huyền Học Viện nhà ngươi mở? Tiêu Yên Nhiên, hỏng, nói lỡ miệng. Cái này có thể làm sao xử lý? Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Tiêu Yên Nhiên linh cơ khẽ động, đúng thế, Thiên Huyền Học Viện vốn chính là nhà ta mở, chẳng lẽ ca ca ta không có nói cho ngươi sao? Ngoa tào. Diệp Phi một tiếng kinh hô, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Yên Nhiên, Thiên Huyền Học Viện là nhà ngươi mở. Thiên Huyền Học Viện Huyền Nhân Viện trưởng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn nha, giúp ta nhà làm công đấy chứ. Tiêu Yên Nhiên đạo, viện trưởng đều là giúp ngươi nhà làm công. Diệp Phi sợ ngây người. Đúng thế. Tiêu Yên Nhiên bĩu môi một cái, Thiên Huyền Học Viện là nhà ta tiên tổ sáng lập thôi. Hi hi, thế nào, thân phận của ta thật lợi hại đi. Tiêu Yên Nhiên ra vẻ một mặt vẻ kiêu ngạo, cũng vỗ vỗ lồng ngực của mình, để cho ngươi cưới ta không thiệt thòi đi. Ta làm lớn, Lý Nhược Linh làm tiểu, sư tỷ của ngươi làm lao tam, rất hợp lý đi. Dù sao, hai người bọn họ ai có thế lực của ta lớn. Lộc Cộc Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, ngơ ngác nhìn qua trước mắt thân phận này hiển hách tiểu tiên nữ. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng vừa rồi nghe được là thật. Ngươi như thế nào chứng minh Thiên Huyền Học Viện là nhà ngươi mở? Diệp Phi hỏi lần nữa. Hắn sớm đã dưỡng thành sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác lời nói của một bên thói quen. Chủ yếu là bị Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn đều lừa gạt thảm rồi. Diêu Cầm Phong chính là Phong Thanh Giao, đây chính là nàng bị lừa vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Thậm chí liền ngay cả Đinh Đại Sơn cái kia đại thông minh rõ ràng cũng vẫn luôn tại ẩn giấu thân phận chân thật của mình. Hắn cái kia nhẫn chứa vật phản phất dùng mãi không cạn linh thạch, chính là chứng minh tốt nhất. Về phần hắn sư phụ, vậy thì càng đừng nói nữa. Liền ngay cả Diệp Lực Đình cùng cha hắn đều có rất nhiều sự tình giấu giếm hắn, cũng là nửa năm trước đến Ma Huyền trước đó hắn mới biết được, Diệp Trường Sinh lại là chân nguyên cảnh cường giả, hết thảy đều làm hắn không còn dám tùy tiện tin tưởng trong miệng người khác lời nói ra. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ngươi thế mà còn muốn ta chứng minh? Tiêu Yên Nhiên hung hăng đối với Diệp Phi lật ra bạch nhãn. Ngươi không chứng minh để cho ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói? Diệp Phi đạo. Ngươi Tiêu Yên Nhiên không còn gì để nói. Hắn là bị người cho lừa gạt sợ rồi sao? Ai, sư minh thật đáng thương. Được chưa, ta liền cùng ngươi chứng minh một chút chính mình đi, tránh khỏi ngươi luôn luôn để phòng ta, không tín nhiệm ta. Ai, sư minh những năm này đến cùng đã trải qua cái gì nha? Tâm niệm đến đây, Tiêu Yên Nhiên đột nhiên hỏi, Thiên Huyền Học Viện ngươi cùng với ai quen thuộc nhất? Đó là đương nhiên là ta tại Thiên Huyền Học Viện sư phụ Huyền Thanh chân nhân. Diệp Phi đạo, ngươi chờ, ta cái này để Huyền Thanh cùng ngươi trò chuyện. Tiêu Yên Nhiên nói xong, xuất ra một khối lệnh bài màu tím, chính là chỉ có lịch đại viện trưởng mới có Tử Vân làm cho. Hắn lập tức đối với Tử Vân làm cho xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực, dùng linh hồn truyền âm đối với nó kêu lên, Huyền Thanh nhân tại. Tử Vân làm cho sở dĩ hi hữu, đây là bởi vì trong lệnh bài khảm nạm lấy một khối linh ngọc, ngọc này cũng là một khối truyền âm ngọc phù, mà lại còn là một khối có thể trực tiếp hiệu lệnh Thiên Huyền Học Viện tất cả mỗi người chia viện viện trưởng truyền âm ngọc phù. Ra lệnh một tiếng, tất cả phó viện trưởng tất cả đều có thể nghe thấy. Có thuộc hạ. Huyền Thanh chân nhân cái kia có chút thanh âm run rẩy lập tức truyền đến. Cách xa nhau mấy vạn dặm có hơn, Huyền Thanh chân nhân cảm giác mình lệnh bài run rẩy một chút, vội vàng xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực đi vào, lại phát hiện thanh âm nơi phát ra vậy mà cho thấy từ một khối Tử Vân làm cho phía trên. Hắn vội vàng tranh thủ thời gian dùng linh hồn truyền âm hồi phục, không biết các hạ là vị nào lao viện trưởng. Viện trưởng đại nhân là có gì phân phó sao? Bình thường, lệnh bài của hắn có phản ứng, đều là Huyền Nhân viện trưởng có mệnh lệnh truyền cho hắn, nhưng hôm nay nghe được lại không phải Huyền Nhân viện trưởng thanh âm, bởi vậy, hắn mới có câu hỏi này. Ta họ Tiêu. Tiêu Yên Nhiên lạnh giọng trả lời. Ờ, nguyên lai là Tiêu lão viện trưởng. Huyền Thanh chân nhân khách khí trả lời một câu, bất quá, một giây sau, trong tay hắn lệnh bài đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, ta nhỏ mẹ rồi hay, nàng họ Tiêu. Cái kia, đây chẳng phải là nói, cái này, đây chính là trong truyền thuyết Tiêu lão viện trưởng sao? Đối với bọn hắn loại này phó viện trưởng cấp bậc nhân vật tới nói, Thiên Huyền Học Viện lịch đại hơn 10 nhâm viện trưởng, bọn hắn đều là nhất định phải học thuộc danh tự. Mà các đời hơn 10 nhâm viện trưởng ở trong, chỉ có một vị họ Tiêu, đó chính là Thiên Huyền Học Viện Khai Sơn Thủy Tổ, trong truyền thuyết vị kia thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi Tiêu lão viện trưởng. Toàn bộ Thiên Huyền Học Viện, nghe nói chỉ có Huyền Thông gặp qua nàng lão nhân già, chính là huyền nhân có chuyện gì, cũng chỉ có thể cho Huyền Thông lão đạo báo cáo. Nghe nói liền ngay cả Huyền Nhân đều là đến nay cũng chưa từng thấy qua nàng. Huyền Thanh chân nhân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quỳ một chân trên đất, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất chính mình khối kia làm bằng kim loại lệnh bài, hai tay dâng, lập tức xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực tiến vào bên trong, một mặt cung kính trả lời, thuộc hạ Huyền Thanh, khấu kiến Tiêu lão viện trưởng. Hắn lúc này, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Dù sao hiện tại đang cùng nàng trò chuyện người, chính là tự tay chế tạo Thiên Huyền Học Viện bị kia truyền ký nữ tử. Nàng thế nhưng là tất cả Thiên Huyền Học Viện đệ tử cộng đồng sùng bái đối tượng, không có người nào dám không tôn trọng nàng, đó cũng không phải đơn thuần sợ, càng nhiều là tùy tâm tôn trọng. Huống chi, có thể được đến lão viện trưởng tự mình truyền lời, như bước này, đầy đủ hắn thổi cả đời. Hắn làm sao có thể không kích động? Đây chính là vạn phần chuyện vinh hạnh A Diệp Phi là người tại Thiên Huyền Học Viện đệ tử thân truyền đi. Tiêu Yên Nhiên linh hồn truyền âm lập tức truyền tới. A. Huyền Thanh chân nhân quỳ trên mặt đất, hai tay dâng chính mình lệnh bài, mồ hôi trán trong nháy mắt xông ra. Song song song. Khẳng định là cháu trai này lại cho ta xông đại họa. Thế nhưng là, hắn đây rốt cuộc là muốn xông ra như thế nào đại họa, mới có thể kinh động đến lão viện trưởng đến tự mình tìm ta nha. Vừa rồi cũng còn cảm thấy là chính mình vạn phần vinh hạnh Huyền Thanh chân nhân, tâm tình lúc này trong nháy mắt rơi xuống đến tung lũng, lần này cũng không tiếp tục cảm thấy mình vinh hạnh. A cái gì a? Tiêu Yên Nhiên ngữ khí đột nhiên hơi không kiên nhẫn, hỏi ngươi có hay không có. Nghe thấy Tiêu Yên Nhiên như thế vừa hô, Huyền Thanh chân nhân càng thêm tuyệt vọng. Là Tiêu lão viện trưởng, là Diệp Phi đích thật là của ta đệ tử thân truyền. Huyền Thanh chân nhân giờ phút này mặc dù cực không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng hắn hay là không có cách nào, hắn không thể không thừa nhận, hắn cũng không dám đối với vị này lão viện trưởng có bất kỳ dấu giếm. Tiêu lão viện trưởng, có phải hay không cháu trai này lại cho ta xông cái gì đại họa? Cháu trai, ngươi một mực gọi hắn cháu trai. Tiêu Yên Nhiên thanh âm đột nhiên trở nên rất lạnh. Chương 376, Huyền Vân Tông nội ứng tổ ba người. Chương 376, Huyền Vân Tông nội ứng tổ ba người. Viện trưởng đại nhân bất giận, thuộc hạ sao dám một mực xưng cháu nó con? Huyền Thanh chân nhân nuốt một cái mồ hôi chán, hắn đương nhiên sẽ không quên, Thiên Huyền Học Viện tất cả mọi người đều là sư huynh đệ sư tỷ muội quý củ, đây chính là Thiên Huyền Học Viện từ xưa không đổi thiết luật, hắn vội vàng giải thích nói, chỉ vì Diệp Phi tiểu tử này một mực là ngôi sao tai họa, hắn tận thích đến chỗ gây họa, vừa rồi dưới tình thế cấp bách mới như vậy thuận mồm nói một câu. Lần này ta liền không tính toán với ngươi. Tiêu Yên Nhiên thanh âm rất lạnh, nếu là lần sau để cho ta nghe thấy ngươi lại gọi hắn cháu trai, ngươi cái này Su Mật Viện viện trưởng chức ta liền lập tức thay người. Thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ cũng không dám nữa. Huyền Thanh chân nhân thanh âm đều đang run rẩy. Đi, nói chính sự. Ta liên hệ ngươi là muốn cho ngươi giúp ta làm ngụy chứng. Tiêu Yên Nhiên trầm giọng nói ra, có việc cầu người, giọng nói chuyện trong nháy mắt nhu hòa không ít. Viện trưởng đại nhân có việc cứ việc phân phó, thuộc hạ nghĩa bất dung tử. Huyền Thanh chân nhân trả lời. Lần này, Tiêu Yên Nhiên ngược lại là không biết nên như thế nào nhai răng, nàng do dự một hồi mới nói, ngươi giúp ta cho Diệp Phi nói một chút, liền nói Thiên Huyền Học Viện là Tiêu gia ta mở. A. Huyền Thanh chân nhân trong nháy mắt trợn tròn. Tiêu lão viện trưởng vì sao muốn hướng Diệp Phi chứng minh? Còn muốn cho ta giả mạo chứng? Hắn không tìm nghĩ nhiều, vội vàng trả lời, cái này, lão viện trưởng, Thiên Huyền Học Viện vốn chính là nhà ngươi nha, cần ngươi nói. Tiêu Yên Nhiên tức giận nói, chính ta không biết là ta mở nhà, ta đây không phải không muốn để cho hắn biết ta là lão viện trưởng thôi. Ta lừa hắn nói, Thiên Huyền Học Viện là Tiêu gia ta sản nghiệp, mà ta là Tiêu gia Thiên Kim, cũng là Thiên Huyền Học Viện lần này học sinh, đã hiểu đi. Ờ, thì ra là thế, thuộc hạ minh bạch. Huyền Thanh chân nhân rốt cuộc biết là thế nào một chuyện, viện trưởng đại nhân, ngài yên tâm, ta cam đoan làm tốt. Bên này, Tiêu Yên Nhiên lập tức một phát bắt được Diệp Phi tay phải, đưa nàng trong tay lệnh bài màu tím chụp tới Diệp Phi trong tay, sau đó, nàng cứ như vậy một thanh nắm Diệp Phi tay. Thiên Huyền Học Viện còn có lệnh bài màu tím sao? Diệp Phi có chút mờ mịt, hắn cũng có một tấm lệnh bài, bất quá là chất gỗ. Theo hắn biết, Thiên Huyền Học Viện lệnh bài chỉ có kim, ngân, đồng, một tứ chủng, các đại biểu lấy không giống với phi phàm thân phận, chỉ là hắn chưa nghe nói qua còn có màu tím. Lệnh bài màu tím chính là lịch đại viện trưởng sở độc hữu, Thiên Huyền Học Viện đều là nhà ta mở, ta có một khối lệnh bài màu tím rất hợp lý đi. Tiêu Yên Nhiên cười đáp ý, sau đó xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực lần nữa đối với Huyền Thanh nói ra, "Huyền Thanh, ngươi có thể nói, Diệp Phi có thể nghe thấy." "Diệp Phi, ngươi làm sao cùng chúng ta Thiên Huyền Học Viện Tiêu đại tiểu thư cùng một chỗ?" Huyền Thanh thanh âm truyền đến, "Ngươi có thể nhất định phải đối với người ta tôn trọng một chút, khách khí một chút, nhà các nàng thế nhưng là chúng ta Thiên Huyền Học Viện sáng lập gia tộc, là nàng Tiêu gia tiên tổ sáng lập Thiên Huyền Học Viện." "Ngoa tạo." Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Tiêu Yên Nhiên, thật sự là Huyền Thanh sư phụ. "Thiên Huyền Học Viện thật là ngươi nhà mở đó a?" Thứ Tiêu Yên Nhiên cười đáp ý, đem lệnh bài thu hồi, bỏ vào trong ngực. Nàng Tử Vân làm cho trên có người sáng lập ba chữ, tự nhiên không thể cho Diệp Phi nhìn. Sở dĩ tại Diệp Phi không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước trước đó, nàng không dám cùng hắn như nói thật thân phận của mình, kỳ thật chủ yếu nhất chính là sợ hù đến hắn. Dù sao, nàng thế nhưng là sống mấy vạn năm lão yêu bà, đối với không hiểu kiếp trước kiếp này Diệp Phi tới nói, để hắn tiếp nhận chính mình như thế một cái lão yêu bà, từ trên tâm lý tới nói, vẫn tương đối khó khăn. Nhưng nếu là hắn biết hắn cùng nàng kiếp trước kiếp này nhân quả, vậy dĩ nhiên chính là hai cái khái niệm khác nhau. Hiện tại tin tưởng ta thân phận. Tiêu Yên Nhiên đạo. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói như vậy, sư phụ ta thật thiếu nhà các ngươi rất nhiều tiền. Khó trách tại yêu vực 2 năm đều không có gặp qua nàng. Không nghĩ tới nàng thế mà còn là trường học chủ tịch Thiên Kim. Nguyên lai Thiên Huyền Học Viện đều là nhà nàng mở, vậy nàng còn không phải tùy thời muốn tới thì tới, tùy thời muốn đi thì đi. Lúc này sẽ không có sai. Huyền Thanh chân nhân trước đó linh hồn truyền âm, hắn tin tưởng hẳn là không có khả năng làm bộ. Không tính rất nhiều đi, cũng liền hơn 1 triệu. Tiêu Yên Nhiên vân đạm phong kinh đạo. Mới hơn 1 triệu a. Diệp Phi bĩu môi một cái, quay đầu ta thay hắn trả à nha. Ta nói chính là linh thạch cực phẩm. Tiêu Yên Nhiên nói bổ sung. Cái gì? Hơn 1 triệu linh thạch cực phẩm. Diệp Phi trừng vào mắt. Thứ Tiêu Yên Nhiên một mặt cười xấu xa nhìn qua Diệp Phi. Ờ, đúng rồi, hắn một mực nói, nếu là hắn đến chết cũng còn không rõ, liền để hắn đổ đệ thay hắn còn. Diệp Phi lập tức một mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Yên Nhiên, ngươi đừng nhìn ta cùng hắn đã thoát ly quan hệ thầy trò. Nô. Tiêu Yên Nhiên sững sờ, chuyện khi nào? Liên vừa rồi. Diệp Phi trả lời, ta đơn phương thoát. Mẹ nó. Có trách hắn trước kia nói để cho chúng ta ở bên ngoài không cần loạn báo danh hào của hắn, nguyên lai hắn hay là trong lòng có điểm số, đoán chừng hắn cũng là sợ chúng ta quá sớm bị người đánh chết đi. Cùng lúc đó, Linh Hư Tinh Vực, Huyền Vân Tông, tông môn trước, chân núi. Tháng này là Huyền Vân Tông mỗi năm một lần mở sơn môn thu đồ đệ thời gian. Trong vòng 1 tháng, Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có rất nhiều mộ danh mà đến thanh niên tài tuấn muốn bái nhập Huyền Vân Tông. Sáng sớm, trước sơn môn liền có rất nhiều người tại xếp hàng đăng ký. Một đầu đội ngũ thật dài, từ chân núi đều đã xếp tới ngàn mét có hơn. Trong đội ngũ, tuyệt đại đa số người đều là hơn 10 tuổi đến 30 tuổi ở giữa người trẻ tuổi. Bởi vậy, khi ở trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện một vị đầu nhỏ mà liền lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn nhìn xem đã hơn 50 tuổi, mà lại mặc quần áo rất phá, đánh đầy miếng vá. Đi cùng với hắn còn có hai người trẻ tuổi cũng có chút chói mắt, đây là bởi vì trong đó một tên nam là một cái 180 nhiều đại hán râu quai nón, còn có một cái lại là một vị chừng 20 mỹ nhân tuyệt sắc. Ba người bọn họ xếp tại đội ngũ phía trước, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn. Mà lúc này, bọn hắn giống như ngay tại túi đầu xì xào bàn tán. "Sư phụ, ngươi biện pháp này thật được không? Ngươi để cho ta cùng thập tứ đến lẫn vào Huyền Vân Tông làm nằm vùng coi như xong, ngài cũng cùng đi theo mụ xem náo nhiệt gì. Người ta có thể muốn ngươi sao? Những cái kia không biết ngươi vì sao mà đến, còn tưởng rằng ngươi là muốn đến lăn lộn cái bát sắt muốn tại Huyền Vân Tông đến dưỡng lao đâu. Ngươi biết cái gì? Đừng quên, sư phụ ngươi ta có thể không chỉ riêng chỉ là quỷ y hệ thánh tay, ta vẫn là dự thánh. Giống bọn hắn loại đại tông môn này, khan hiếm nhất chính là ta loại này luyện đan sư. Ngươi là muốn dùng luyện đan sư thân phận trà trộn vào Huyền Vân Tông? Nếu không muốn như nào? Ta chẳng lẽ giống như các ngươi, nói mình là đến bái sư, là tìm tới dựa vào Huyền Vân Tông? Người ta có thể muốn ta sao? Đến lúc đó tùy tiện an bài cho ta cái sư phụ, tuổi tác khả năng còn không có ta lớn đâu. Đến lúc đó là ta kêu hắn sư phụ đâu, vẫn là hắn gọi ta sư phụ đâu? Phốc phốc. Bất quá, sư phụ, vạn nhất chúng ta sau khi đi vào, tra được chúng ta muốn tin tức, chúng ta còn muốn chạy, đi không nổi làm sao bây giờ? Ha ha. Trên đời này còn có tông môn nào có thể so sánh Thiên Tiên Tông còn khó chạy sao? Thiên Tiên Tông hoàn cảnh như vậy ác liệt, năm đó ngươi cũng có thể chạy mất, ngươi còn sợ từ nơi này chạy không thoát. Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn. Sư tỷ, năm đó ngươi cũng trốn qua, còn chạy thoát rồi. Đinh Đại Sơn một mặt chấn kinh. Vương Nhị Cầu, nàng so ngươi còn cưỡng, ngươi khi đó hết thảy mới đẩy mấy cái kẹp, ha ha, nàng năm đó đem ta kẹp đều cho sắp xếp xong. Mà lại nha đầu này thuận lợi trốn còn không chỉ một lần, hai người các ngươi phế bật, về sau không bận rộn cùng các ngươi sư tỷ hảo hảo học một ít. Bất quá rất đáng tiếc, nàng mỗi lần đào tẩu đằng sau, rất nhanh lại bị gia gia của nàng trả lại cho. Phong Thanh Giao một mặt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Cầu, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vương Nhị Cầu căn bản không để ý nàng, mà là quay đầu nhìn về hướng Đinh Đại Sơn, ai, chuyện cũ không chịu nổi chuyện, nhớ năm đó, ban sơ ta chỉ ở hậu sơn chuẩn bị chừng 20 cái kẹp, chính là bởi vì có ngươi tam sư tỷ, ta mới bắt đầu gia tăng kẹp số lượng. Về sau, Thiên Tiên Tông lại lần lượt tới mấy cái ngươi cưỡng trùng sư minh sư tỷ, kẹp cuối cùng mới gia tăng càng về sau hơn 100 cái. Đinh Đại Sơn một mặt dáng vẻ không phục, sớm biết ta sớm một chút đến liền tốt, ta khẳng định cũng có thể chạy thoát. Vương Nhị Cầu, ân, đứa nhỏ này mạch não cùng người khác là có chút không giống nhau lắm. Cho ăn, lão đầu nhi, đến ngươi. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có người chỉ vào Vương Nhị Cầu kêu một tiếng. Chương 377, sư đồ giật dây, làm sao thuốc. Chương 377, sư đồ giật dây, làm sao thuốc. Hắc hắc, đến rồi. Vương Nhị Cầu trên khuôn mặt trong nháy mắt chất đầy dáng tươi cười, hấp tấp chạy đến phụ trách đăng ký một người trung niên đại hán trước mặt. Đại hán trung niên quan sát một chút Vương Nhị Cầu, phát hiện Vương Nhị Cầu lại có thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi đã có thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, có lẽ không được bao lâu liền có hy vọng đột phá đan nguyên cảnh. Cứ như vậy, ngươi tại cái nào đó địa phương nhỏ đợi còn có thể tính cái nhân vật. Vì sao như thế tuổi đã cao, đột nhiên nghĩ đến ta Huyền Vân Tông, muốn bái nhập Huyền Vân Tông môn hạ, vì sao không sớm một chút tới? Bạn già chết, một người không ràng buộc, không chỗ nương tựa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghĩ đến Huyền Vân Tông như phần việc phải làm, ngay tại Huyền Vân Tông dưỡng lão. Vương Nhị Cầu đạo. Mẹ nó, nam tử trung niên đột nhiên vỗ bàn một cái, Huyền Vân Tông là từ thiện đường sao? Là mẹ hắn chuyên môn cho ngươi loại này lao phế vật dưỡng lao, 50-60 tuổi người, còn không có lăn lộn đến đan nguyên cảnh, ngươi còn không biết xấu hổ liếm láp cái mặt mò nói muốn đến Huyền Vân Tông dưỡng lao, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lan, ta có tay nghề. Vương Nhị Cầu cũng không tức giận, y nguyên cười ha hả nhìn qua nam tử trung niên, ta là luyện đan sư. Cái gì? Nam tử trung niên sững sờ, thái độ trong nháy mắt ôn hòa không ít, tiền bối, không có ý tứ, vừa rồi ngài không nói, ngài nhìn, ta cũng không biết, lại nói, ngài thật sự là luyện đan sư? Vương Nhị Cầu gật đầu, là. Nam tử trung niên vội vàng tiếp tục hỏi, vậy ngài từng chiếm được linh hư tinh vực luyện đan công hội chứng nhận sao? Bọn hắn cho ngươi phát luyện đan sư lệnh bài thân phận sao? Không có. Vương Nhị Cầu lắc đầu. Mẹ nó, ngươi đùa bỡn ta. Nam tử trung niên lại là vỗ bàn một cái, ngươi cũng không có đạt được qua luyện đan công hội chứng nhận, ai có thể chứng minh ngươi luyện đan sư? Chẳng lẽ mẹ hắn còn muốn ta ở chỗ này chờ ngươi hiện trường luyện một lò đan đi ra sao? Nam tử trung niên rất rõ ràng, toàn bộ tinh vực luyện đan sư đều khát vọng đạt được luyện đan công hội chứng nhận, mà những cái kia không có thông qua nhận chứng, cơ bản tất cả đều là một đám rác rưởi luyện đan sư, bọn hắn không phải không đi, mà là không có cách nào thông qua. Không có thông qua nhận chứng luyện đan sư, tự nhiên là không gọi được luyện đan sư. Bởi vậy, dạng này lao đầu nhi, hắn như thế nào lại để vào mắt? Chính ta có thể chứng minh ta là luyện đan sư. Vương Nhị Cầu đạo. Chính ngươi chứng minh như thế nào? Nam tử trung niên một mặt không kiên nhẫn nói ra, đến, lao tử ngược lại muốn xem ngươi như thế nào, lập tức chứng minh cho ta nhìn. Lập tức chứng minh? Vương Nhị Cầu sững sờ. Đối với nam tử trung niên, ngươi muốn không có cách nào lập tức chứng minh ngươi là luyện đan sư, hôm nay ta chân đều cho ngươi đánh gãy. Lập tức chứng minh, vậy sẽ phải dược hiệu nhanh một chút. Vương Nhị Cẩu dường như tự nhủ nói một câu. Mẹ nó, nam tử trung niên lại là một tiếng mắng to, dược hiệu gì không dược hiệu. Nấp nam tử trung niên nói còn chưa dứt lời, đột nhiên đánh một ợ non nê, trong miệng quần quần ra một đoàn bọt mép. Hắn lau miệng, phát hiện trên tay tất cả đều là bọt biển. Nô, chuyện gì xảy ra? Nấp trong miệng lại lật tuôn ra một đoàn bọt biển. Nam tử trung niên đã ngồi không vững, đột nhiên thẳng tắp nằm trên mặt đất, bắt đầu kịch liệt co quắp. Từ hắn nôn cái thứ nhất bọt mép đến ngã xuống, trước sau hết thảy không đến 5 giây. Cách đó không xa Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn liếc nhau một cái, trong mắt của hai người tất cả đều là một mặt vẻ đồng tình, lại đồng tình bên trong còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Dù sao bọn hắn sư tỷ đệ đều rất rõ ràng, cảm giác này thực sự quá không tốt chịu. Tam sư minh, ngươi thế nào? Tam sư minh, ngươi đây là có chuyện gì? Tam sư minh. Tám tên trước đó một loạt chỉnh tề đứng tại trung niên phía sau nam tử Huyền Vân Tông đệ tử cùng một chỗ vây quanh chính mình Tam sư minh kêu lên. Vương Nhị Cẩu thì là đứng ở bên cạnh, chắp tay sau lưng, đối với trên đất nam tử trung niên miết miệng, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, là hắn nhất định phải ta lập tức chứng minh cho hắn nhìn, ta không có cách nào lập tức chứng minh, đành phải trước cho hắn đến đem thấy hiệu quả nhanh kịp đầu. Vương Nhị Cẩu đem cái kia hai câu lập tức nói rất nặng, đặc biệt đột xuất một chút trọng điểm từ mấu chốt. Một đám Huyền Vân Tông đệ tử, thấy hiệu quả nhanh kịp đầu. Lão đầu nhi này lão niên si ngốc sao? Dám can đảm chạy đến Huyền Vân Tông đến náo sự. Các ngươi đừng hốt hoảng, độc này ta có thể giải. Đúng lúc này, Phong Thanh Giao bước nhanh đi vào tên kia đang nằm trên mặt đất trắng dã mặt nam tử trung niên trước mặt. Đã thấy nàng lập tức từ nhẫn chứa vật xuất ra một cái bình sứ nhỏ, từ đó đổ ra một viên đan dược màu đen đưa cho trong đó một tên Huyền Vân Tông đệ tử, cho, mau đưa viên này giải độc đan cho các ngươi Tam sư minh ăn vào. Tên nam tử kia một thanh tiếp nhận Phong Thanh Giao đan dược trong tay, ngay cả câu tạ ơn đều không có. Đây hết thể đều là bởi vì Huyền Vân Tông chính là linh hư tinh vực mạnh nhất tông môn, bình thường những này Huyền Vân Tông các đệ tử ở bên ngoài đều ngang ngược cản rỡ đã quen. Huống chi, lúc này bọn hắn đối mặt hay là bọn này đang định bái nhập Huyền Vân Tông môn hạ người mới, bọn hắn tự nhiên càng thêm sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn tiếp nhận đan dược đằng sau, quay người liền nhét vào Tam sư huynh trong miệng. Ngay tại Tam sư huynh vừa nuốt vào ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, trong miệng hắn lập tức liền không còn trắng dã mạn, nhưng lại bắt đầu lật máu. Nha đầu chết tiệt kia, chuyện gì xảy ra? Trước đó tiếp nhận đan dược nam tử lập tức hướng về phía Phong Thanh Giao hét lớn. Ôi, tại sao có thể như vậy? Phong Thanh Giao đột nhiên một tiếng kinh hô, ta sẽ không phải lại cầm nhầm thuốc đi. Cái gì? Một đám Huyền Vân Tông đệ tử cùng kêu lên kinh hô. Lúc này đám người nhìn Phong Thanh Giao sắc mặt rõ ràng tất cả đều tràn đầy sát khí. Đừng có gấp, đừng có gấp, ta tìm xem, các ngươi yên tâm, ta có giải dược. Phong Thanh Giao vứt cho Huyền Vân Tông đám đệ tử kia một cái để bọn hắn an tâm mê người ánh mắt. Sau đó, nàng đội vàng ngồi trồn hổm trên mặt đất, từ nhẫn chữ vật một bình bắt đầu cầm bình sứ nhỏ. Đã thấy nàng một bình, hai bình, ba bình. Nàng một hơi lần lượt lấy ra hơn 30 bình sứ nhỏ chỉnh tề trên mặt đất xếp thành bốn sắp xếp. Ngay sau đó, nàng liền làm ra một cái làm cho hiện trường tất cả mọi người ra đầu tê dại cử động. Đã thấy nàng đột nhiên chỉ vào trước mặt hơn 30 bình sứ nhỏ bắt đầu điểm đứng lên. Điểm, điểm, điểm đầu đầu, có một chút một viên đậu ngọt đầu, à, điểm, điểm, điểm đầu đầu, có một chút một viên chua đầu đầu, kia, yeah, kia, yeah, điểm, điểm, điểm đầu đầu, có một chút một viên khổ đầu đầu, à, điểm, điểm, điểm đầu đầu, có một chút một viên cay đầu đầu, à. A Phong Thanh Giao tình cảm giạt rào một trận loạn điểm đã thấy nàng cây kia như ngọc ngón trỏ cuối cùng rơi vào nàng gọi cái thứ hai A chữ lúc trầu ngón tay chỉ cái bình sứ kia phía trên, ân, bình này hẳn là giải. Dược. Huyền Vân Tông đệ tử. Thân mẹ nó điểm đầu đầu. Chúng ta tin ngươi cái tà. Như thế điểm đi ra giải dược, ai mẹ hắn dám ăn. Chương 378, dự bị kế hoạch, 1, chương 378, dự bị kế hoạch, 1, cho, giải dược. Phong Thanh Giao từ trong bình sứ đổ ra một viên đan dược màu đỏ đưa cho Huyền Vân Tông đám đệ tử kia, nhanh lên cầm đi cho các ngươi Tam sư huynh đi, các ngươi nhìn hắn đều nhanh nhả không được. A, làm sao lại như thế một hồi, liền nôn nhiều như vậy máu nha. Phong Thanh Giao nhìn qua đã trên mặt đất nôn một lớn bảy máu tươi Tam sư huynh, lộ ra một mặt đồng tình bộ dáng. Mẹ nó, ta nhìn các ngươi là cùng một bọn, trong đó một tên đệ tử chỉ vào Phong Thanh Giao cùng Vương Nhị Cẩu hung tợn nói một câu, các ngươi thật là lớn gan chó, dám thông đồng đứng lên buộc nghịch chúng ta. Chúng ta là cùng một bọn. Phong Thanh Giao nhìn một chút mấy bước có hơn Vương Nhị Cẩu một chút. Ha ha, ai cùng cái này lao phế vật là cùng một bọn. Chính là, Vương Nhị Cẩu hai tay cong lên, cũng rất kinh bị lườm Phong Thanh Giao một chút, tiểu tiện nhân này, nàng cũng xứng cùng ta cùng một bọn. Phong Thanh Giao, cho ăn, lao phế vật, ngươi gọi ta cái gì? Vương Nhị Cẩu, là ngươi trước gọi ta lao phế vật, ta mới bảo ngươi tiểu tiện nhân. Phong Thanh Giao, lao phế vật, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Vương Nhị Cẩu, đánh liền đánh, ai sợ ai a? Phong Thanh Giao, đến nha. Vương Nhị Cẩu, ngươi đến nha, có bản lĩnh ngươi động thủ trước a, nhìn ta lửa bịp không chết ngươi. Phong Thanh Giao, có bản lĩnh ngươi động thủ trước nha. Vương Nhị Cẩu, ngươi tuổi trẻ, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Phong Thanh Giao cùng Vương Nhị Cẩu trong nháy mắt tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nhìn dạng như vậy, rất có một lời không hợp lúc nào cũng có thể động thủ tư thế. Huyền Vân Tông một đám đệ tử tất cả đều nhìn ngây người. Ân, xem ra bọn hắn xác thực không quá giống là cùng một bọn. Chủ yếu là cái này căn bản liền không giống như là diễn. Chân chính có thân thuộc quan hệ, diễn kịch cũng sẽ không dùng như vậy vũ nhục người chứ thôi. Hơn nữa nhìn bọn hắn dạng như vậy, thật giống như thật có thâm cừu đại hận gì giống như, cái này có thể diễn đi ra. Trên thực tế, bọn hắn lại chỗ nào nghĩ ra được, hai người này đúng là chân chính sư đồ. Đương nhiên, bọn hắn càng không nghĩ tới, sư đồ hai người tại cãi nhau đồng thời, cũng đang dùng truyền âm nhập thất thương lượng đối sách. Phong Thanh Đà ổ truyền âm nhập thất, sư phụ, chiếu tình huống này phát triển tiếp, chúng ta bái nhập Huyền Vân Tông khả năng giống như không lớn nha. Ngươi là trưởng bối, ta để cho ngươi động thủ trước. Vương Nhị Cụ truyền âm nhập thất, ngươi còn có mặt mũi nói, ai bảo ngươi nhảy ra đi theo mủ quấy rầy? Lúc đầu vi sư có thể tùy tiện khống chế lại cục diện, bị ngươi như thế quấy một phát cùng, hiện tại tốt, nội ứng kế hoạch khẳng định ngâm nước nóng. Ha ha, tiểu tiện nhân, không dám động thủ ngươi liền quỳ xuống dập đầu nhận cái sai, ta liền bỏ qua ngươi. Phong Thanh Đà ổ truyền âm nhập thất, sư phụ, ta cái kia không phải cũng là vì giúp ngươi xuất ngụ ác khí thôi. Cái kia Tam sư huynh ở ngay trước mặt ta như vậy mắng lão nhân ra ngài, ta đây khẳng định là không có chút nào có thể chịu, ta không có trực tiếp hạ độc chết hắn liền đã rất tốt. Kỳ hỉ, sư phụ, ngươi không phải mỗi lần hành động đều có mấy bộ kế hoạch sao? Lúc này ngươi khẳng định cũng có khác dự bị kế hoạch đi. Lão Đông Tây, ngươi không dám đánh với ta, ngươi liền dập đầu tiếng kêu cô nãi nãi. Vương Nhị Cụ truyền âm nhập thất, nha đầu chết tiệt kia, gọi cô nãi nãi có chút quá mức à? Bất quá ta dự bị kế hoạch tự nhiên là có. Ngươi yên tâm, bái sư không thành, ta còn có một cái tốt hơn dự bị kế hoạch, so nguyên kế hoạch còn tốt. Tiểu Lãng đệ tử, ngươi cũng dám để cho ta bảo ngươi cô nãi nãi, ngươi có phải hay không chán sống? Phong Thanh Đà ổ truyền âm nhập thất, hì hì, sư phụ, không phải ngươi trước kia nói với ta, diễn kịch không phân lớn nhỏ thôi. Hì hì, sư phụ, ngươi nói là sự thật sao? Đến cùng là dạng gì dự bị kế hoạch, thế mà có thể so sánh nguyên kế hoạch tốt hơn? Vậy ngươi vì sao không dẫn đầu sử dụng bộ này tốt hơn dự bị kế hoạch? Bản cô nương chính là chán sống, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền động thủ giết ta nha. Vương Nhị Cụ truyền âm nhập thất, nói nhảm, bộ này dự bị kế hoạch đến xây dựng ở nguyên kế hoạch thất bại trên cơ sở mới có thể sử dụng bên trên. Giết ngươi, ta sợ làm bẩn tay của lão phu. Phong Thanh Đà ổ truyền âm nhập thất, sư phụ, đến cùng là cái gì dự bị kế hoạch? Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút nha. Lão bất tử, không dám cũng không dám, ngươi cần gì phải xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, ta nhìn ngươi là lo lắng cho mình giết không được ta đi. Vương Nhị Cụ truyền âm nhập thất, chờ một lúc ngươi sẽ biết, vi sư lần này dự bị kế hoạch nhưng so sánh nguyên kế hoạch mạnh hơn nhiều lắm, cái này dự bị kế hoạch mới là giúp thập tam báo thủ tốt nhất kế hoạch. Phong Thanh Giao, tốt, các ngươi chờ ồn ào. Đúng lúc này, trong đó một tên Huyền Vân Tông đệ tử lạnh lùng chừng Phong Thanh Giao cùng Vương Nhị Cụ một chút. Ngay sau đó, đã thấy hắn đi đến hai người trước mặt, duỗi ra hai tay, hiện tại các ngươi tốt nhất là lập tức xuất ra giải dược, nếu không, hai người các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi Huyền Vân Tông. Đại ca ca Phong Thanh Giao đột nhiên lộ ra một mặt dáng vẻ ủy khuất, cái kia biểu lộ nhỏ giống như đều muốn ủy khuất khóc, viên này thật là giải dược, không tin ngươi cầm đi cho các ngươi Tam sư huynh thử một lần thôi. Thử một lần, nam tử lạnh lùng nói, trước đó ngươi cho ta Tam sư huynh ăn sai một viên đan dược, hắn hiện tại cũng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, ngươi còn muốn thử một lần? Tiểu nữ tử lấy tính mệnh đảm bảo, hắn ăn viên đan dược này, cam đoan lập tức liền sẽ không lại thổ huyết. Phong Thanh Giao nói đây chính là các ngươi Huyền Vân Tông địa giới, tiểu nữ tử sao dám nói dối? Nam tử do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Tam sư huynh, đành phải tiếp nhận Phong Thanh Giao trong tay cái kia đan dược màu đỏ, quay người đi đến Tam sư huynh trước mặt, nhét vào trong miệng của hắn. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể là còn nước còn tát. Lên núi đi cầu trợ tông môn trưởng bối, không chỉ có đến đỉnh núi đường xá xa xôi, ngự kiếm phi hành đều tốt hơn một hồi, còn phải chịu đống nhiên chửi mắng. Làm hắn không nghĩ tới chính là, rất nhanh, Tam sư huynh quả thật liền không thổ huyết, lại một mực co giật thân thể cũng không còn run rẩy. Đồng thời, nguyên bản sắc mặt cực kỳ tái nhợt hắn, cũng dần dần chuyển thành hồng nhuận phớt phớt. Lại một lát sau, hắn thế mà mở hai mắt ra, phản phất người không việc gì một dạng đứng lên. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên lâm vào một thời gian dài an tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, Phong Thanh Giao vậy mà thật lấy phương thức như vậy chọn lựa ra giải dược. Mẹ nó, như vậy mà cũng được. Điểm ấy đầu năng điểm chuẩn như vậy. Đây là cái gì xáo lộ? Có ý tứ gì? Mẹ nó, Lão Đông Tây. Tam sư huynh sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về hướng Vương Nhị Cẩu, Lão Đông Tây, ngươi dám độc ta. Chương 378, dự bị kế hoạch 2, chương 378, dự bị kế hoạch 2, không phải ngươi nói muốn để ta lập tức chứng minh chính mình là luyện đan sư sao? Vương Nhị Cẩu tay trái chắp sau lưng, tay phải từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đặt ở Tam sư huynh trước mặt trên bàn, viên đan dược kia liền đủ để chứng minh ta là luyện đan sư. Ngay tại Vương Nhị Cẩu xuất ra viên đan dược kia thời điểm, một cô rất dễ chịu đan hương trong nháy mắt từ viên đan dược kia phía trên truyền ra. Tam sư huynh lập tức cầm lấy đan dược nhìn mấy lần, sau đó lại ngửi ngửi, thử, bất quá là một viên phổ thông nhị chuyển định hồn đan mà thôi, chỉ cần có linh thạch liền có thể đi bên ngoài trên đường tùy tiện một nhà hiệu thuốc liền có thể mua được. Như thế nào chứng minh đây là chính ngươi luyện? Không không không, Vương Nhị Cẩu lắc đầu, đây không phải định hồn đan. Đây là lão phu một mình sáng tạo 10 hương tuyệt mệnh tang hồn đan. 10 hương tuyệt mệnh tang hồn đan. Tam sư huynh sững sờ, đột nhiên, con mắt một mực, cách một tiếng gục xuống bàn lúc này đã hôn mê. Không chỉ có là hắn, ngay tại hắn sau khi hôn mê, trước đó đứng tại bên cạnh hắn mặt khác 8 tên Huyền Vân Tông đệ tử cũng tất cả đều lần lượt ngã xuống. Sau khi ngã xuống đất, bọn hắn tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, không còn có nửa điểm động tác. A, sau lưng cách đó không xa, sắp xếp hàng dài đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người mở bức. Chủ yếu là, bọn hắn tất cả đều không thể nào hiểu được. Là ai là gan lớn như vậy, dám can đảm ở Huyền Vân Tông chân núi độc chết Huyền Vân Tông đệ tử? Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe người ta nói đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, đã thấy Vương Nhị Cẩu chậm rãi đi đến sau bàn, đem cái mông ngồi tại trên ghế, thân thể gục xuống bàn, Tam sư huynh một cước đạp lăn trên mặt đất. Sau đó, liền gặp hắn chính mình lại đặt mông ngồi tại sau bàn trên ghế, đối với một đám Huyền Vân tông đệ tử rất khinh bỉ bĩu môi một cái, một đám phế vật, sư thúc ta chỉ là ra ngoài dạo chơi vài chục năm, nhanh như vậy liền ngay cả sư thúc ta cũng không nhận ra. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên đối với xếp hàng đám người vẫy vẫy tay, tới tới tới, mọi người tiếp tục xếp hàng tới đăng ký. Vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xen giữa, lão phu bất quá chỉ là cố ý đến khảo nghiệm một chút bọn này tiểu sư đệ thôi. Năm nay Huyền Vân tông luyện đan đường bắt đầu thu đồ đệ, chỉ là phí báo danh là đệ tử bình thường gấp 10 lần, mỗi người cần 200 linh thạch phí báo danh, muốn trở thành luyện đan sư, hiện tại có thể tới báo danh. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên từ trong ngực xuất ra một khối lệnh bài màu vàng, vô lên bàn. Khối lệnh bài này vừa lấy ra, xếp hàng trong những người kia lập tức liền có người sáng suốt trừng to mắt, phát ra một tiếng kinh hô, ông trời của ta, tông sư cấp luyện đan sư. Các ngươi nhìn thấy không, đây chính là luyện đan công hội phát ra kim bài luyện đan sư, nguyên lai vị tiền bối này đúng là tông sư cấp đỉnh cấp luyện đan đại sư nha. Cái gì? Hắn là tông sư cấp luyện đan sư, tinh vực cấp cao nhất luyện đan sư. Ông trời của ta. Trông thấy đám người kinh ngạc như vậy, Vương Nhị Cầu rất bình tĩnh sờ lên cái cằm cái kia một nắm tròm râu dê, mọi người đều biết, Huyền Vân tông luyện đan đường trăm năm cũng khó được bung ra một lần đối ngoại thu đồ đệ, cơ hội mất đi là không trở lại. Muốn báo danh chuẩn bị kỹ càng linh thạch, 200 linh thạch một vị, lập tức tới đăng ký đi. Bản tọa thân là Huyền Vân tông luyện đan đường đường chủ, quay đầu ta sẽ đích thân dạy dỗ các ngươi, dù là các ngươi chính là một con lợn, bản tọa cũng có thể để cho các ngươi trở thành một tên hợp cách luyện đan sư. Nguyên lai hắn là Huyền Vân tông luyện đan đường đường chủ. Ông trời của ta, khó trách hắn lợi hại như vậy nha. Không nghĩ tới hắn lại là Huyền Vân tông luyện đan đường đường chủ. Hậu phương xếp hàng đám người lại là một trận liên tiếp thanh âm kinh hô. Phong Thanh Giao. Nhưng mà, Phong Thanh Giao lại có chút trong gió lộn xộn. Hỏng, dựa theo thập tam thuyết pháp, sư phụ đây là hố tiền bệnh nghề nghiệp lại phạm vào nha. Tại Huyền Vân tông chân núi giả mạo Huyền Vân tông luyện đan đường đường chủ. Đây chính là hắn nói dự bị kế hoạch. Đây rõ ràng chính là tìm đường chết kế hoạch thôi. Quả nhiên, thập tam nói thật quá đúng. Tại không có khác nguy hiểm lúc, sư phụ chính là nguy hiểm nhất. Bởi vì hắn sẽ nhàn nhức cả trứng, cho ngươi chế tạo điểm nguy hiểm. Bất quá, việc đã đến nước này, mũi tên rời cung không quay đầu lại. Sư phụ nàng như là đã bắt đầu áp dụng kế hoạch này, nàng chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Phong Thanh Giao lập tức vọt tới Vương Nhị Cầu trước mặt, quỳ một chân trên đất mà bái, một mặt cầu khẩn bộ dáng, tiền bối, tiểu nữ tử vừa rồi có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, ta nguyện ý giao 2000 linh thạch phí báo danh, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, khoan hồng độ lượng, thu ta làm đồ đệ. Phong Thanh Giao nói xong, vứt xuống một túi linh thạch đặt lên bàn, cũng tận lực xốc lên cái túi, lộ ra bên trong hoa trắng kia hoa một đống linh thạch. Loại này lẫn nhau đánh phối hợp ăn ý, đã biến thành bọn hắn sư đồ lẫn nhau bản năng, không cần Vương Nhị Cầu nhắc nhở, Phong Thanh Giao cũng biết nên làm như thế nào. Lúc này, thiếu chính là có người làm cái thứ nhất người ăn cua. Chỉ cần nàng như thế mang kích cỡ, người phía sau đều sẽ bảo sao hay vậy tranh nhau chen lấn đến giao tiền. Ha ha ha, tốt. Vương Nhị Cầu thật cao hứng đem cái kia túi linh thạch ném vào nhận chữ vật, bản tọa tha thứ ngươi. Nhận lấy ngươi đi. Tạ ơn sư phụ. Phong Thanh Giao thật cao hứng thật sâu bái, sư phụ, năm nay các ngươi luyện đan đường hết thể chiêu bao nhiêu đệ tử? Vương Nhị Cầu đối với Phong Thanh Giao ném đi một tán thưởng ánh mắt, 100 vị. A, chỉ có 100 vị. Phong Thanh Giao cố ý rất lớn tiếng mà kinh ngạc thốt lên đạo. Ao ào phía sau đám người vừa nghe thấy, trực tiếp không xếp hàng, lập tức giống như thủy triều lao qua. Đinh Đại Sơn cách gần nhất, hắn tự nhiên trước hết nhất đuổi tới trước bàn, giống, đại sư, ngươi nhìn ta báo cái tên được không? Ta cũng muốn trở thành luyện đan sư. Đương nhiên có thể. Vương Nhị Cầu cười ha hả nói ra, 200 phí báo danh đâu? Đinh Đại Sơn lập tức dùng truyền âm nhập thất hỏi, sư phụ, chờ chút sẽ cho ta lui a. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Đinh Đại Sơn lại dùng truyền âm nhập thất hỏi, sư phụ, chờ một lúc ngươi thu những người khác tiền, đều muốn cùng ta cùng sư tỷ phân a. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ ngang Đinh Đại Sơn một chút, dùng truyền âm nhập thất giống lên một câu, đây là vì sư bằng bản sự lừa gạt tới tiền, tại sao phải cho ngươi phân, ta nhiều nhất chỉ có thể lui về hai người các ngươi tiền vốn. Đinh Đại Sơn cũng lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, ngươi không cho ta chia tiền, ta hiện tại liền chọc thủ ngươi. Vương Nhị Cầu. Chương 379, Thiên Tiên Tông phân đường. Chương 379, Thiên Tiên Tông phân đường. Lúc trước ta là rút là ngọn gió nào, làm sao lại sẽ mơ mơ màng màng đáp ứng Tử Viêm Tông lão bất tử kia muốn thu lại kẻ phản bội này. Vương Nhị Cầu hung tợn trừng Đinh Đại Sơn một chút, lúc này mới dùng truyền âm nhập thất trả lời, phân một chút phân. Giống Đinh Đại Sơn lập tức giao ra 200 linh thạch, tạ ơn sư phụ. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, đối với sau lưng chen chúc người phất phất tay, sư phụ nói, danh ngạch có hạn, nguyện ý thêm tiền có thể ưu tiên báo danh. Ta nguyện ý ra 300, ta nguyện ý ra 500, ta nguyện ý ra 800, ta nguyện ý ra 1000. Cái kia 1000, ngươi trước tới. Đinh Đại Sơn đối với trong đó một tên giơ cao lên tay phải thanh niên chỉ một ngón tay. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua Phong Thanh Giao, truyền âm nhập thất, có trông thấy được không, phương diện này ngươi vẫn là phải nhiều cùng thập tứ học một ít. Phong Thanh Giao. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn ném cho Phong Thanh Giao một ánh mắt, dùng truyền âm nhập thất kêu lên, sư tỷ, ngươi chớ ngẩn ra đó, hỗ trợ lấy tiền nhà, ngươi không thấy được ta cùng sư phụ cái này đều bận không qua nổi sao? Phong Thanh Giao, tốt, trông thấy mọi người báo danh nhiệt tình như vậy, bản tọa cao hứng phi thường. Vương Nhị Cầu đối với đám người lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhớ kỹ, đăng ký danh tự lúc nhất định phải đem nhà mình kỹ càng địa chỉ điền rõ ràng, điền xong đằng sau, trong vòng 3 ngày, ta lại phái luyện đan đường các sư minh sư tỷ đến nhà đó lấy, đến lúc đó, bọn hắn sẽ mang các ngươi đi luyện đan đường bế quan theo ta trên việc tu luyện thừa thuật luyện đan. A, sẽ còn đến nhà nghênh đón. Đúng vậy a, làm sao còn sẽ đến nhà nên đón? Tự nhiên là vì cho đủ các ngươi mặt mũi, để cho các ngươi quê quán hương thân phụ lão cũng biết các ngươi vào ta Huyền Bần Tông luyện đan đường thôi. Vương Nhị cầu đạo. A, tất cả mọi người sợ ngây người. Một đám người đều có chút không thể tin vào tai của mình. Chủ yếu là từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi Huyền Bần Tông, lúc nào trở nên như thế nhân tính hóa, như thế khéo hiểu lòng người. Tốt tốt, đã báo danh đều mau về nhà đi, trong vòng 3 ngày sẽ có người đến nhà nên đón các ngươi. Vương Nhị cầu đối với những cái kia đã đăng ký người tốt phất tay nói ra. Sư phụ, vậy chúng ta liền đi về trước. Sư phụ, gặp lại. Sư phụ, ngài bận rộn. Ở trong một chút đã báo danh đệ tử vô cùng cao hứng đi. Đúng lúc này, Phong Thanh Giao có chút không hiểu dùng truyền âm nhập thất hỏi một câu. Sư phụ, ngươi lưu mấy người hỗ trợ nhà, để bọn hắn tất cả đều đi làm gì? Sư tỷ. Đinh Ngại Sơn lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời, bọn hắn không đi, cái này 100 cái danh ngạch lập tức liền đấy, chúng ta làm sao thu phía sau những người kia à? Phong Thanh Giao, ta cuối cùng vẫn là quá đơn thuần. Hai canh giờ đằng sau, Huyền Vân Tông rời núi, dòng người thối lui. 9 tên hôn mê trên mặt đất Huyền Vân Tông đệ tử rốt cục chậm rãi thức tỉnh. Đám người tất cả đều một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đành phải quay người lên núi. Mấy ngàn mét có hơn, một chỗ đỉnh núi nhà lá trước. Vừa mới chia xong tang, Vương Nhị cầu đem quyển kia sổ đăng ký từ nhẫn chứa vật lấy ra, đặt ở một tấm trên bàn đá, trầm giọng bàn giao nói 3 ngày nay hai người các ngươi chia ra hành động, dựa theo bản này sổ đăng ký từng cái thông tri, đem những cái kia giao tiền người tất cả đều đưa đến nơi này. Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, làm sao? Vương Nhị cầu rất khinh bị nói ra, chẳng lẽ lại thật để người ta tiền lửa, liền không quan tâm. Phong Thanh Giao, sư phụ, nhìn ngài đây ý là, thật định cho bọn hắn truyền thuật luyện đan nha. Nếu không muốn như nào? Vương Nhị cầu nói thập tam thù này, một lát khẳng định báo không được, về sau chủ của chúng ta chiến trường liền muốn đặt ở cái này linh hư tinh vực. Nếu dự định ở chỗ này đặt chân, tự nhiên là phải làm cho tốt tính toán lâu dài, không thu điểm đệ tử, về sau ai đến nuôi sống chúng ta? Giống Đinh Đại Sơn đột nhiên một mặt kích động cười nói, sư phụ, chẳng phải là nói, hôm nay chúng ta thu những người kia về sau đều là sư đệ sư muội của ta. Ha ha, ta rốt cục có thể làm đại sư minh. Đúng. Vương Nhị cầu đưa tay một bàn tay quất vào Đinh Đại Sơn trên trán, ngươi cho ăn bể bụng cũng chính là thập tứ sư minh, ngươi coi cái gì đại sư minh? Lại nói, những đệ tử này đều là lấy Huyền Vân Tông danh nghĩa thu, bọn hắn có thể tính không lên Thiên Tiên Tông đệ tử. A. Đinh Đại Sơn một mặt thất vọng. Phong Thanh Giao thì là một mặt lo âu nhìn qua Vương Nhị cầu, sư phụ kia, những đệ tử này quay đầu ngươi dự định xử lý như thế nào? Tùy tiện truyền cho bọn họ một chút thuật luyện đan là được. Vương Nhị cầu trầm giọng nói, có phẩm hạnh truyền điểm công phu thật, không có phẩm hạnh lưu lại chỉ vì hố tiền. Có phẩm hạnh có thiên phú, đến tiếp sau có thể cân nhắc thu làm Thiên Tiên Tông đệ tử ngoại môn. Vương Nhị cầu nói đến đây, đột nhiên đưa cho Phong Thanh Giao một tờ giấy, lời nói xoay chuyển, Tiểu Tam, ngươi đi nơi này tìm một cái gọi Tấn Song Thành người, hỏi một chút hắn, hai ta năm trước để hắn giúp ta làm sự tình làm được thế nào? Làm chuyện gì? Phong Thanh Giao hỏi. Thiên Tiên Tông phân đường. Vương Nhị cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái. A, Thiên Tiên Tông phân đường. Phong Thanh Giao một tiếng kinh hô, sư phụ, ngươi 2 năm trước liền định đến bên này phát triển. Đương nhiên. Vương Nhị cầu bĩu môi một cái, có chút đắc ý nói, 2 năm trước ta liền biết, thập tam tương lai nhất định là muốn tung hoành tam đại tinh vực, nhưng tiền kỳ mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, ta kẻ làm sư phụ này không được giúp hắn tìm ra dáng điểm dừng chân a. Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, hai người tất cả đều một mặt ước ao ghen tị dáng vẻ nhìn chằm chằm Vương Nhị cầu. Ha ha, đương nhiên, ta làm đây hết thệ tự nhiên không phải chỉ vì một mình hắn thôi. Vương Nhị cầu lập tức đổi giọng, cái này điểm dừng chân cũng không phải thập tam một người, các ngươi cũng có thể đặt chân thôi. Ngươi ý đến? Phong Thanh Giao rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngươi cũng đừng lại tìm bổ, không công bằng quỷ. Chính là. Đinh Đại Sơn cũng khinh thường nhếch miệng, về sau ngươi già rồi đừng quản ta đòi tiền, ngươi đi tìm sư minh muốn đi. Hừ, Thiên Tiên Tông quý báo nhất thái cổ thần trạc chuyển cho sư minh coi như xong, trên người ngươi nhu nhất tiên tiên kiếm cũng chuyển cho hắn, món gì ăn ngon đều cho hắn, cái gì tốt chơi cũng cho hắn tiểu tử túi, trước mặt ta đều nhận. Vương Nhị cầu bĩu môi một cái, nhưng ngươi nói cái này cái gì tốt chơi cũng cho hắn là có ý gì, ta lúc nào cho hắn chơi vui. Đinh Đại Sơn đối với sư tỷ chép miệng, lặng, sư tỷ, không phải sao? Chương 380, Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi Mệnh. Chương 380, Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi Mệnh. Vương Nhị cầu. Hắc Á Phong Thanh Giao một cái rất xuất khí cao đập bên. Á Đinh Đại Sơn trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Bay ra 20-30 mét mới quẳng xuống đất. Ngươi cũng là đúng là mẹ nó không có việc gì muốn bị đánh. Vương Nhị cầu nhìn qua 20-30 mét có hơn, mới từ trên mặt đất đứng lên, ngay tại đập trên thân cho bụi Đinh Đại Sơn. Giống Đinh Đại Sơn nhìn qua Phong Thanh Giao cười ngây ngô một tiếng, sư tỷ, ngươi vừa rồi cái kia một chân rất đẹp à. Vương Nhị cầu. Ngươi Vương Nhị cầu một mặt ghét bỏ, ngươi thập tam sư minh mắng ngươi thật đúng là một chút không có mắng sai à, ngươi thật đúng là chỉ tiệm cầu. Đinh Đại Sơn căn bản liền nhìn đều không mang theo nhìn Vương Nhị cầu, chỉ gặp hắn lại đối Phong Thanh Giao nói một câu, giống, sư tỷ, nếu như ngươi mặc váy dùng chiêu này đá ta khẳng định sẽ đẹp trai hơn. Phong Thanh Giao, Vương Nhị cầu, xuất sinh a. Sư phụ, ngươi tốt nhất quản quản đồ đệ của ngươi phá miệng này, nếu không sớm muộn một ngày ta có thể sẽ nhịn không được giết hắn, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Phong Thanh Giao hung tợn nói. Đi thôi, hiện tại liền đi. Vương Nhị cầu lắc lắc đầu, ta cũng nhịn hắn rất lâu. Nếu không phải sợ xin lỗi Tử Viêm Tông lão đầu nhi kia, ta sớm thanh lý môn hộ. Giống Đinh Đại Sơn lại cười cười, sư phụ, ta như lúc nào chết tại sư tỷ trên tay, xin ngươi tuyệt đối không nên tìm sư tỷ tính sổ sách, bởi vì chết ở trong tay nàng, là tầm ta cam tình nguyện. Vương Nhị Cầu, Phong Thanh Giao, "Huệ, sư phụ, ta chịu không được, ta đi trước tìm cái kia Tấn Song Thành đi." Phong Thanh Giao quay người nhanh chân mà đi. "Giống giống, sư phụ, ta đi bảo hộ sư tỷ." Đinh Đại Sơn lập tức hấp tấp hướng Phong Thanh Giao chạy tới. "Ngươi lăn trở lại cho ta." Vương Nhị Cầu giống to một tiếng. "A." Đinh Đại Sơn một mặt không tình nguyện trở lại Vương Nhị Cầu trước mặt. Vương Nhị Cầu vỗ vỗ trên bàn sổ đăng ký, "Bọn hắn nguyên lai đăng ký danh sách ta đã gửi đi, ngươi đi dựa theo phía trên này danh sách đem hôm nay chúng ta thu những đệ tử kia tất cả đều đưa đến nơi này." "Sư phụ, sư tỷ dáng rất đẹp như thế, để nàng một người ra ngoài nhiều nguy hiểm nha." Đinh Ngại Sơn một mặt dáng vẻ lo lắng. "Ngươi thật sự như vậy thích người tam sư tỷ?" Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc hỏi. "Ừ ừ ừ." Đinh Ngại Sơn liên tục gật đầu, "Những nữ nhân khác ta đều không có cảm giác." "Đi." Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, "Quay đầu ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp." "Thật sao?" Đinh Ngại Sơn một mặt kích động, "Sư phụ, vậy liền nhờ ngươi. Ngươi nhất định phải cho sư minh hảo hảo làm một chút tư tưởng làm việc, để hắn cũng đừng cùng ta tranh tam sư tỷ. Mặt khác, ngươi cũng muốn nhiều giúp ta cho tam sư tỷ nói một chút ưu điểm của ta." "Cái này không cần thiết." Vương Nhị Cầu đột nhiên nhíu môi một cái, "Quay đầu ta đi giúp ngươi tìm kiếm một cái cùng ngươi tam sư tỷ dáng dấp không sai biệt lắm cô nương." "Đinh Đại Sơn, sư phụ, sư minh một người tại Ma Huyên thật sẽ không xảy ra chuyện sao?" Đinh Đại Sơn đột nhiên hỏi một câu. Vương Nhị Cầu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cũng đừng nghĩ cái này chuyện tốt, coi như sư minh của ngươi thật tại Ma Huyên có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng không chiếm được ngươi tam sư tỷ. Lại nói, sư minh của ngươi có thể hấp thu thượng cổ kiếm ý, còn có một cái lao yêu bà trong bóng tối bảo hộ hắn, ai tại Ma Huyên xảy ra chuyện, hắn tại Ma Huyên cũng không ra được sự tình. Cho nên, ngươi liền chết cái ý niệm này đi." "Sư phụ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta?" Đinh Ngại Sơn một mặt khinh bị nói, "Ta cùng sư minh quan hệ tốt như vậy, ta làm sao có thể ngóng trông sư minh chết đâu? Ta chỉ là hy vọng sư minh có thể nhiều tại Ma Huyên rèn luyện một chút, nói không chừng ta cùng tam sư tỷ lâu ngày sinh tình, nàng liền đối với ta cải biến cái nhìn." Mau mau cút! Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, "Ngươi tam sư tỷ không cải biến được đối với ngươi cái nhìn." "Vì cái gì?" Đinh Ngại Sơn mờ mịt. "Coi như nàng cải biến, ta cũng sẽ không để nàng cải biến." Vương Nhị Cầu khinh bị nói, "Ta đều nói rồi để cho ngươi đối với ngươi tam sư tỷ hết hy vọng, ngươi cho rằng vi sư đùa giỡn với ngươi đâu?" "Sư phụ, ngươi vì sao như vậy không công bằng?" Đinh Ngại Sơn rất khó chịu địa đạo. "Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi." Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra. "Ngươi không công bằng liền không công bằng, còn nói tốt với ta." Đinh Ngại Sơn không phục lắm địa đạo. "Tiểu Vương Bát Cao Tử, ngươi cho rằng vi sư thật đang gạt ngươi a? Đây là bởi vì mệnh cách của ngươi khống chế không được sư tỷ của ngươi." Vương Nhị Cầu đột nhiên rất nghiêm túc nói ra, "Sư tỷ của ngươi ngày sinh tháng đẻ khắc phu, nàng chính là ngày làm là mộc, bát tự có xấu, đây là quan tinh nhập mộ, điển hình khắc phu mệnh. Người bình thường bát tự căn bản khống chế không được nàng, ai cưới ai đoạt mệnh. Không phải vậy vì sao gia gia của nàng mấy tuổi liền mang theo nàng khắp nơi đi lên cửa cầu hôn, lại không một người dám đón lấy cửa hôn sự này? Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, Vô Uyên Tinh vực mặt khác cửu đại gia tộc, ai không muốn cùng Vô Uyên Tinh vực duy nhất ngự thú gia tộc trở thành thân gia? Sư minh kia vì sao liền có thể, hắn liền không sợ sư tỷ khắc phu sao?" Đinh Ngại Sơn rõ ràng còn không hết hy vọng. Thư Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên có chút đắc ý cười cười, "Sư minh của ngươi chính là ngũ hành bình hành, trời sinh trường thọ chi mệnh. Như hắn chỉ là một cái không cách nào tu hành người bình thường, hắn chí ít cũng có thể sống trên trăm tuổi. Một khi người trong tu hành có loại mệnh cách này, vậy thì không phải là sống trên trăm tuổi đơn giản như vậy lạ. Loại này mệnh, không ai khác được hắn. Ngũ hành bình hành." Đinh Ngại Sơn sững sờ, "Có bao nhiêu cân bằng? Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi." Vương Nhị Cầu thật cao hứng sờ lên hắn cái kia một nắm tròm râu dê, "Mệnh cách của ta cùng hắn rất tương tự, nhưng hắn mệnh so ta còn muốn cứng rắn nhiều. Nếu là đem ngũ hành bình hành chi mệnh cách chia làm 1 đến 9 tầng, 9 tầng tốt nhất, 1 tầng kém nhất, dựa theo tối thiểu nhất 1 tầng 1000 tuổi mà tính, ta tại tầng thứ 5, hắn tại tầng thứ 9, liền ngay cả vi sư ta. Hừ hừ, hiện tại cũng đã sống hơn 3000 tuổi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vi sư sống thêm cái hơn ngàn năm tuyệt đối không có vấn đề, chính ngươi đi tính toán sư minh của ngươi có thể sống bao lâu đi." "Đinh Ngại Sơn, a." Đinh Ngại Sơn trong nháy mắt bẻ lên ngón tay tính toán đứng lên, "Cái kia, sư minh kia chẳng phải là có thể sống cựu thiên tuế, chí ít hơn bạn?" Vương Nhị Cầu đưa tay đối với đỉnh đầu chỉ, "Hắn là loại kia tương lai nhất định có thể phi thăng người của thiên giới. Người tam sư tỷ loại kia khắc phu mệnh, chỗ đi tốt nhất cũng chính là gả cho tiểu tử kia. Ta kẻ làm sư phụ này, cần suy tính không phải là các ngươi một người nào đó tương lai, ta muốn cân nhắc chính là bọn ngươi mỗi người tương lai. Hiểu không?" Ở Đinh Đại Sơn nhếch miệng, hắn xem như triệt để từ bỏ. "Bất quá, ngươi cũng không kém." Vương Nhị Cầu vỗ vỗ Đinh Đại Sơn bả vai, "Chỉ cần ngươi dựa theo vi sư truyền thụ cho ngươi luyện thể thuật, siêng năng khổ luyện, ngày sau tùy ngươi sư minh sư tỷ cùng một chỗ phi thăng tiên giới, cũng không phải là không thể được." "Thật sao?" Đinh Ngại Sơn rốt cục kích động. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, "Đương nhiên, nếu như có thể, chỉ cần là ta Thiên Tiên Tông đệ tử, dù là chính là chứng đạo, ta cũng sẽ tận lực tìm cách đem các ngươi cùng một chỗ đưa lên." "A." Đinh Ngại Sơn trừng to mắt. Vương Nhị Cầu đột nhiên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, "Ai, Thiên Tiên Tông lịch đại tiên tổ làm mảnh tinh vực này làm sự tình nhiều lắm, lẽ ra có đãi ngộ này. Sư phụ, chúng ta Thiên Tiên Tông lịch đại tiên tổ đều làm cái gì?" Đinh Ngại Sơn một mặt nghi ngờ nhìn qua Vương Nhị Cầu. "Chuyện này không liên quan tới ngươi, đây là sư minh của ngươi sự tình." Vương Nhị Cầu trên mặt lộ ra một vòng trước nay chưa có ngưng trọng, "Ai, đứa nhỏ này, mệnh tuy tốt, nhưng khổ à, mà lại, hắn khổ, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Từ hắn truyền thừa chiêu thứ nhất tiên tổ kiếm quyết chính là thiên kiếm đồng xuất liền đã chú định, huống chi hắn còn truyền thừa tiền tiên tông hơn ngàn lịch đại tiên tổ kiếm ý, đây chính là hắn mệnh. Chương 381, Ma Huyên 10 năm, nửa bước kiếm tiên. Chương 381, Ma Huyên 10 năm, nửa bước kiếm tiên. Ma Huyên. Ma Thần Sơn, đỉnh núi. Diệp Phi ngồi xếp bằng tại trong đỉnh núi ương trên một tảng đá. Thân thể của hắn bốn phía trong phạm vi trăm thước, lơ lửng 1000 thanh phi kiếm. Những phi kiếm này tất cả đều mũi kiếm hướng bên ngoài, trôi kiếm hướng Diệp Phi, bọn chúng đều đang chậm rãi vây quanh Diệp Phi xoay tròn. Theo bọn chúng xoay tròn, từng luồng thượng cổ kiếm ý chính hướng chúng nó điên cuồng tụ đến. Đúng lúc này, Diệp Phi hai tay đột nhiên bắt đầu nhanh chóng vũ động đứng lên. Bá. Một thanh phi kiếm tối lui đến nó trước mặt 1 mét có hơn dừng lại, trên phi kiếm kiếm ý bị hắn đều thu nhập thể nội. Thu nhập thể nội kiếm ý, lại nhanh chóng tiến vào trong đan điền, cùng hắn cái kia tiên thiên cương khí dần dần dung hợp. Diệp Phi cũng không biết vì cái gì, hắn trước kia cũng không biết những kiếm ý này thế mà còn có thể cùng chính mình trong đan điền tiên thiên cương khí dung hợp. Hắn cũng là đến nơi này đằng sau, phản phất trong đầu đột nhiên liền bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ này, sau đó hắn liền bắt đầu thử như thế đi làm. Thế mà thật đúng là bị hắn thành công dung hợp ở cùng nhau. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, hơn ngàn thanh kiếm thay nhau, một thanh càng không ngừng đi vào Diệp Phi trước mặt, mặc kệ hấp thu trong kiếm kiếm ý hắn đang hấp thu đến những kiếm ý này đằng sau, lại lập tức đem nó dung nhập vào tiên tiên cương khí bên trong. Thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian 1 năm bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. Hôm nay, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được thể nội cái kia dung nhập vô số thượng cổ kiếm ý tiên tiên cương khí tựa hồ có chút táo động, cảm giác kia rõ ràng là đan điền đã được đầy, không có cách nào lại hấp thu thượng cổ kiếm ý mà lại, giờ khắc này, đan điền của hắn rất đau, một cú căng đau cảm giác làm hắn phi thường khó chịu. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu là mình lại tiếp tục hấp thu thượng cổ kiếm ý, rất có thể sẽ trực tiếp no bạo đan điền. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một cấu nguyên bản cũng không thuộc về trí nhớ của hắn. Cái này lại là một bộ như thế nào tức đoạt những cái kia thượng cổ kiếm ý phương pháp? Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta bộ thân thể này nguyên chủ ký ức? Rất có thể. Xem ra, hẳn là tình cảnh này, trong lúc vô tình tỉnh lại nguyên chủ một chút ký ức đi. Diệp Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này ký ức mới nói cho hắn biết, nếu như có thể đem những kiếm ý kia tháo rời ra, cảm giác của hắn sẽ phi thường thoải mái. Hắn rất chờ mong, loại cảm giác này đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Thế là, hắn lập tức dựa theo trong trí nhớ biện pháp bắt đầu vung vẩy lên hai tay, biến ảo ra một chút thiên hình bản trạng thủ ấn. Rất nhanh, những cái kia nguyên bản đã cùng tiên thiên cương khí dung hợp kiếm ý, lại thật từ từ bị tháo rời ra, đồng thời, bọn chúng hội tụ thành một đoàn, biến thành một đoàn màu xám tinh vân. Theo thời gian một ngày trôi qua, cũng không biết chưa phát giác hơn 1 năm. Đoàn này màu xám tinh vân bị hắn dần dần áp xúc, vậy mà ngưng kết thành một viên rất nhỏ màu xám nội đan. Ngoa tạo, ta ngưng kết ra nội đan. Diệp Phi kích động hỏng, chẳng lẽ ta hiện tại đã là đan nguyên cảnh? Không phải nói chỉ có đan nguyên cảnh mới có thể ngưng kết ra kim đan sao? Cũng không đúng nha, kim đan không phải là màu vàng sao? Ta viên này như thế nào là màu xám mà lại nhỏ như vậy? Đang lúc Diệp Phi phi thường ngậm bứt thời khắc, đột nhiên bởi vì viên này màu xám nội đan xuất hiện, Diệp Phi đan điền lại phát sinh biến hóa kỳ quái. Hắn tinh tường cảm ứng được, nguyên lai đoàn kia tiên thiên cương khí vậy mà bắt đầu điên cuồng hướng lấy viên này màu xám nội đan hội tụ mà đi. Lúc đầu hắn vẫn luôn chỉ có thể cảm ứng được trong đan điền của hắn chỉ có một đoàn mây mù trạng tiên thiên cương khí. Nhưng lúc này, khi những cái kia tiên thiên cương khí tất cả đều hướng phía viên này lớn chừng hạt đậu màu xám nội đan hội tụ mà đi đằng sau, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện trong đan điền của mình vậy mà xuất hiện một viên lớn chừng ngón cái kim đan. Ta sát, thế nào còn có một viên kim đan? Mẹ nó, không đến liền không đến, vừa đến đã cho lão tử đến 2 viên. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể của mình đích xác xác có 2 viên hoàn toàn không giống nội đan. Một viên là màu vàng, ước chừng ngón tay cái đầu lớn nhỏ. Một viên là màu xám, chỉ có lớn chừng hạt đậu. Đang lúc Diệp Phi cảm thấy lẫn lộn thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Hắn rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản vừa rồi tất cả đều hội tụ đến màu xám trên nội đan tiên tiên cương khí, vậy mà lại chạy đến, chui vào viên kia kim đan bên trong. Chủ yếu nhất là, không lâu sau mà, những này giống như màu trắng xương mù trang tiên tiên cương khí vậy mà lại từ kim đan bên trong chui ra ngoài, lần nữa chui vào viên kia màu xám trong nội đan. Mẹ nó chơi đâu? Chơi vui như vậy sao? Mặc dù Diệp Phi rất mập bức, bất quá, giờ này khắc này hắn đã tới không kịp đi xem những cái kia tiên tiên cương khí ở nơi đó vừa đi vừa về chơi. Bởi vì ngay tại viên kia lớn chừng hạt đậu màu xám nội đan thành hình đằng sau, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được chính mình đối với chung quanh lơ lửng cái kia 1000 thanh kiếm cảm ứng càng thêm rõ ràng. Trước kia hắn chỉ có thể làm đến đối với nó bên trong mấy cái đặc biệt chú ý kiếm cảm ứng rõ ràng như thế, nhưng giờ phút này, hắn đã có thể làm được đối với cái này 1000 thanh kiếm, mỗi một chiếc đều cảm thấy vô cùng rõ ràng. Cái gọi là rõ ràng là chỉ, những kiếm này phân biệt mỗi một chiếc phía trên ẩn chứa bao nhiêu kiếm ý, ẩn chứa bao nhiêu linh lực, hắn tất cả đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí, lúc này liền ngay cả trong đó mấy thanh phi kiếm phía trên, có phi thường nhỏ xíu lỗ hổng, hắn thế mà đều thấy rõ ràng. Cái này làm cho Diệp Phi trong lòng phi thường kích động. Hắn bắt đầu lựa chọn những cái kia hấp thu cực mạnh thượng cổ kiếm ý phi kiếm, triệu hoán bọn hắn đi vào trước chân, khoảng cách gần hấp thu bọn chúng phía trên thượng cổ kiếm ý theo tiếp tục không ngừng mà hấp thu những cái kia thượng cổ kiếm ý, hắn có thể rõ ràng phát hiện, thể nội viên kia màu xám nội đang ngay tại từ từ lớn lên. Nếu là Vương Nhị Cầu biết việc này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, hắn tu luyện hơn 3000 năm, hao phí vô số kiếm ý cũng mới miễn cưỡng để trong đan điền ngưng kết ra một viên chỉ có lớn bằng hạt bừng nhỏ màu xám nội đan. Cho dù như thế một chút xíu lớn nhỏ, hắn lại đã sớm bị ca tụng là vô huyền tinh vực mạnh nhất lục địa kiếm tiên. Chỉ vì viên này thật nhỏ nội đan, chỉ có kiếm tu mới có, lại nó cần đối với kiếm đạo siêu cường cảm ngộ cùng ngưng tụ vô số kiếm ý mới có thể có đến, cái này chính là tương lai có thể trở thành kiếm tiên duy nhất tiêu chí. Nếu để cho viên nội đan này trở lên lớn tới trình độ nhất định, liền có thể vinh đăng tiên giới, trở thành chân chính kiếm tiên. Về phần viên nội đan này xưng hô, kiếm tu bình thường xưng là kiếm phách. Mọi người đều biết, người hồn cùng phách là dựa vào nhau mà tồn tại, ảnh hưởng lẫn nhau. Hồn rời đi phách, người liền sẽ mất đi sinh mệnh lực, phách rời đi hồn, người liền sẽ mất đi tinh thần cùng ý thức. Hồn theo phách mà sinh, phách theo hồn mà sống. Hồn cần dựa vào phách mới có thể ở trong cơ thể con người tồn tại cùng hoạt động. Phách cần hồn chỉ dẫn cùng điều tiết khống chế mới có thể bảo trì bình thường sinh lý công năng. Mà cái này kiếm phách, nếu là phối hợp mang theo kiếm hồn bảo kiếm, liền đồng đẳng tại để bảo kiếm có sinh mệnh. Nó có thể cùng người đạt tới chân chính tâm ý tương thông, nhân kiếm hợp nhất. Đến lúc đó, kiếm vị trí, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Theo thời gian cực nhanh, làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là, bởi vì hắn thể nội viên kia kiếm phách dần dần lớn lên, chung quanh phi kiếm vậy mà không còn hấp thu kiếm ý, bởi vì kiếm ý không còn hướng phía những phi kiếm kia hội tụ mà đi, mà là hướng thẳng đến trong thân thể của hắn viên kia kiếm phách tự động tụ đến. Cứ như vậy, liền thiếu đi trung gian thương kiếm lời trên giá, hắn hấp thu thượng cổ kiếm ý tốc độ trực tiếp tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, hắn cũng không biết chính là, toàn bộ ma huyên thượng cổ kiếm ý tất cả đều đang hướng về hắn chỗ ma thần sơn cấp tốc tụ đến. Nguyên bản tản mát tại ma huyên vài ước cây số vuông những cái kia thượng cổ kiếm ý, tất cả đều hướng phía ma thần sơn cấp tốc hội tụ. Theo Diệp Phi thể nội hấp thu thượng cổ kiếm ý càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn viên kia màu xám nội đan cũng tại dần dần lớn lên. Mà theo viên này màu xám nội đan dần dần bị lớn, Diệp Phi thể nội kim đan tựa hồ cũng đang từ từ bị lớn. Nhất là những cái kia tiên thiên cương khí, thế mà cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ cái này kim đan cùng màu xám nội đan nổi lên một loại nào đó điều tiết tác dụng, làm cho nguyên bản một mực tại thể nội cực kỳ cuồng bạo tiên thiên cương khí đã không còn cuồng bạo như vậy, bọn chúng mỗi ngày đều tại kim đan cùng màu xám nội đan ở giữa xuyên tới xuyên lui, rũ đầu, tốc độ của bọn nó trở nên dần dần chậm lại, bất quá, bọn chúng tràn ngập cuồng bạo năng lực cho Diệp Phi cảm giác lại so trước kia càng khủng bố hơn. Diệp Phi căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần cảm giác được chính mình càng ngày càng cường đại, cái này đầy đủ. Hắn đắm chìm tại loại này, mỗi ngày đều tại dần dần mạnh lên bên trong không cách nào tự kiềm chế. Trong bất chi bất giác, nhoáng một cái, thời gian 8 năm phảng phất một cái búng tay. Trước trước sau sau, hắn ở đây vậy mà chờ đợi dòng dã 10 năm. Ma huyên thượng cổ kiếm ý tại trong thời gian 10 năm này đã bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Hắn cũng không biết chính là, hắn hấp thu cũng không vẹn vẹn chỉ là thượng cổ kiếm thần lưu lại kiếm ý, còn liên quan cái kia lục đạo kiếm ma lưu lại kiếm ý tất cả đều cùng nhau thôn vệ sạch sẽ. Đồng dạng, hắn cũng không biết hắn đã ở chỗ này tu luyện dòng dã 10 năm. Một mực mất ăn mất ngủ ở vào một loại đắm chìm trạng thái phía dưới hắn, còn cảm thấy thời gian tựa hồ cũng chưa qua đi bao lâu, hắn coi là vẫn chỉ là đi qua mấy tháng. Đồng thời, trong lòng của hắn còn rất không hài lòng, bởi vì hắn cảm thấy mấy tháng đi qua, trong cơ thể hắn viên kiếm màu xám nội đan lại chỉ dài đến cụ lạc bình thường lớn nhỏ. Hắn lại làm sao biết, bao nhiêu kiếm tu đang ngưng tụ ra kiếm phách đằng sau, cho dù là mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể dài đến hắn viên này kiếm phách lớn như vậy. Mẹ nhà hắn, đây rốt cuộc cái quái gì, cái này dáng dấp cũng quá chậm. Diệp Phi mở to mắt, không khỏi mắng một câu. Bá. Ngay tại hắn mở ra hai tay trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu trắng lập tức tuấn di đi vào trước mặt của hắn. Rốt cục xong việc. Tiêu Yên Nhiên cười híp mắt nhìn qua Diệp Phi. Giờ khắc này, nàng cười đến gọi là một cái sán lạ. Chỉ vì, hắn có thể cảm giác được, năm đó sư minh của nàng trên thân cái kia cố nặng nề nội liễm, ngập mà không phát vô thượng kiếm ý trở về. Đây là một cố làm nàng cũng vì đó tim đập nhanh kiếm ý chỉ có đạt tới nửa bước kiếm tiên kiếm tu trên thân, mới có thể xuất hiện loại này cùng bố kiếm ý không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Diệp Phi vừa cười vừa nói, không quan hệ, có thể ở chỗ này chờ sư minh. Trông thấy sư minh trở về, là Nhiên Nhiên sư muội vinh hạnh. Tiêu Yên Nhiên cao hứng cười nói, rất rõ ràng, trong lời nói của nàng có chuyện, trong miệng nàng chỉ sư minh có đa trọng hàm nghĩa. Nói dứt lời, nàng đi đến Diệp Phi bên người, đỡ dậy lần ngồi xuống này chính là 10 năm Diệp Phi, sư minh, đi, ta dẫn ngươi đi ta bí cảnh tắm rửa đi, trên người ngươi đều xấu. Ha ha, Diệp Phi có chút cười xấu hổ cười, túi đầu xem xét, đã thấy, trên người mình đâu chỉ là xấu, mà là đã nát. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, y phục của mình quần cái gì, vậy mà tất cả đều đã nát thành vải rách. Ngoa tào, cái này ma huyên báo cắt ăn mòn nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Phi nói ngắn ngủi mấy tháng liền đem y phục của ta phong hóa thành dạng này. Mấy tháng? Tiêu Yên Nhiên rất khinh bỉ đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, lại ca, ngươi đã ở chỗ này 10 năm. Hẳn là chính ngươi còn không biết. 10 năm? Diệp Phi trong nháy mắt trừng to mắt, song 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 thế nào? Tiêu Yên Nhiên sững sờ. Ta bị hôn thê khẳng định cho là ta chết, đoán chừng đã lập gia đình đi. Diệp Phi vẻ mặt cầu xin, nàng muốn kết hôn sớm, hai tử đều mẹ nó có thể đánh xì dầu đi. Chương 382, tới trước tới sau, 1, chương 382 tới trước tới sau, một, Tiêu Yên Nhiên, Tiêu Yên Nhiên trắng Diệp Phi một chút, ngươi thật là đi, biết được đã qua 10 năm, ngươi phản ứng đầu tiên chính là muốn việc này. Nếu không muốn như nào? Diệp Phi hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi liền không có lo lắng sư phụ ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Yên Nhiên hỏi. Diệp Phi nghiêm trang nói, không có khả năng, ta cho ta sư phụ tính qua, sư phụ ta không phải người bẩm bệnh, hắn không ra được sự tình. Ngươi biết coi bói? Tiêu Yên Nhiên một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Chẳng lẽ sư minh đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Diệp Phi mở ra hai tay, không biết ta. Tiêu Yên Nhiên, vậy ngươi mới vừa nói ngươi tính qua. Diệp Phi, sư phụ ta mỗi lần nói ta cũng là nói như vậy, hắn luôn nói hắn cho ta tính qua, nói ta không phải người đoàn mệnh. Tiêu Yên Nhiên, Diệp Phi tiếp tục nói bổ sung, lại nói, muốn thật ra chuyện gì, lo lắng cũng không còn tác dụng gì nữa đi. Ta ra ngoài cho hắn lao nhân ra báo thủ là được. Tiêu Yên Nhiên, cái kia Lý Nhược Linh nếu là đã lập gia đình, hài tử thật đã đánh xì dầu, ngươi lại có thể thế nào? Còn có thể như thế nào? Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ mở ra hai tay, bất quá, dạng này cũng rất tốt, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, kỳ thật, đánh cả một đời quan côn cũng không tệ. Cô độc. Tiêu Yên Nhiên đột nhiên một tiếng kinh hô, một thanh nắm chặt cổ áo, rất kích động quát, đến, có gan ngươi cho lão nương lặp lại lần nữa, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lão nương đợi hai ngươi 30,000, ngươi bây giờ nói với ta ngươi muốn đánh quan côn. Diệp Phi, ngươi kích động như vậy làm gì? Diệp Phi yếu ớt nhìn qua Tiêu Yên Nhiên. Làm sao, ngươi cho rằng ta 10 năm trước nói cho ngươi ta muốn làm cực kỳ đùa dẫn sao? Tiêu Yên Nhiên bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, ngươi đem lão nương làm không khí. Lão nương thật sự là muốn bị hắn tức giận đến kinh nguyệt không đều. Lý Nhược Linh kết hôn hắn liền muốn đánh quan côn. Trên đời này trừ nàng liền không có một cái hắn để ý nữ nhân. Ngươi sẽ không tới thật sao? Diệp Phi bị Tiêu Yên Nhiên cử động dọa đến sửng sốt một chút. Tiêu Yên Nhiên trông thấy Diệp Phi bị chính mình hù dọa, nàng đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút xúc động. Không tốt. Sư Minh chỉ thích ôn nhu đáng yêu nữ tử. Ai nha, ta vừa rồi quá vọng động rồi. Nhất định bắt hắn cho hù dọa. Tiêu Yên Nhiên nha, Tiêu Yên Nhiên, ngươi thật là đi, mấy bạn năm đi qua, ngươi tính tình nóng nảy này làm sao lại không thể thay đổi đâu. Biết rất rõ ràng sư huynh của ngươi ưa thích nữ tử ôn nhu, ngươi liền không thể vì muốn tốt cho hắn dùng tốt tâm sửa lại sao? Tâm niệm đến đây, Tiêu Yên Nhiên vội vàng buông ra Diệp Phi cổ áo, chớp chớp cặp kia mê người mắt to, chê cười nói, "Hì hì, sư huynh, vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu, không có hù dọa ngươi đi." Diệp Phi, nương môn nhi này sẽ không phải là thần kinh có vấn đề đi. Tinh thần phân liệt, tính tình lúc tốt lúc xấu. Ai, thật sự là hưởng công gương mặt này cùng bộ này dáng người tốt. Đáng tiếc, ta đã nói rồi, nàng tốt như vậy điều kiện, làm sao có thể coi trọng ta chén này nát dưa chua. Nguyên lai là có chút tâm lý tật bệnh. Cái này tương đối tốt giải thích. Sư Minh, ngươi tha thứ ta thôi, có được hay không vậy? Tiêu Yên Nhiên ôm lấy Diệp Phi cánh tay, ôn nhu nói. Tốt tốt tốt, tha thứ ngươi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, ta vốn là không có giận ngươi. Về sau hay là tận lực cách xa nàng điểm đi, sợ truyền nhiễm. Kỳ hỉ, Sư Minh, ngươi đối với ta thật tốt. Tiêu Yên Nhiên đạo. Diệp Phi liếc mắt nhìn một chút Tiêu Yên Nhiên, cái gì cũng không nói. Chẳng qua là cảm thấy chính mình vừa rồi có vẻ như còn có chút đánh giá thấp bệnh tình của nàng. Nàng bệnh còn giống như thật không nhẹ nha. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Tiêu Yên Nhiên một thanh nắm Diệp Phi cổ tay, thả người nhảy lên. Bá. Diệp Phi chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, đã hôn mê lần nữa. Bất quá, lại chỉ là qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Phi chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, phát hiện chính mình lại tới mảnh kia màu xanh biết giạt rào thảo nguyên cuối cùng. Lúc này, hắn đang đứng tại dãy kia nhà gỗ nhỏ trước. Ngươi đi trước trong sông tắm rửa, ta giúp ngươi cầm quần áo đi. Tiêu Yên Nhiên đạo. Ngươi nơi này có nam nhân mặc quần áo? Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên. Tiêu Yên Nhiên cười đáp ý gử, ta sẽ nói cho ngươi biết, từ lúc ngươi lên ma thần sân sau, ta chờ ngươi trong 10 năm này, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì đều tại cho ngươi may y phục sao? Kỳ hỉ, không biết ta cho sư minh tự tay may quần áo hắn ăn mặc có vừa người không? Thật tốt chờ mong nha. Thật nhiều năm không thấy được sư minh mặc ta cho hắn tự tay khe hở y phục. Giờ khắc này, Tiêu Yên Nhiên suy nghĩ đột nhiên không tự chủ được tung bay đến năm đó cùng hắn sư minh cùng một chỗ tại sư môn tu luyện thời gian tốt đẹp. Nàng đến bây giờ đều vẫn nhớ kỹ lần thứ nhất cho sư minh may y phục lúc, sư minh mặc lên người, liền cùng hát hí khúc giải kịch giống như, chí ít lớn số 2. Nhưng hắn sư minh vì cổ vũ nàng, lại nói hắn liền thích mặc rộng rãi một điểm. Đồng thời từ đó về sau, sư minh của nàng thật đúng là mỗi ngày đều mặc lấy bộ quần áo kia tu luyện. Nàng lại không búng đốc. Nàng đương nhiên biết kỳ thật sư minh của nàng mặc rất không thoải mái, bất quá, hắn hay là mỗi ngày kiên trì mặc, thẳng đến xuyên nát mới thôi. Bất quá, khi nàng lần thứ 2 cho sư minh may y phục lúc, sư minh của nàng mặc không giữ quy tắc thân nhiều, tiến bộ rất lớn. Càng về sau lần thứ 3, lần thứ 4, một lần so một lần tốt, đến cuối cùng, sư minh của nàng đã không đi bên ngoài làm y phục, cũng chỉ mặc nàng tự tay may quần áo. Mỗi lần trông thấy sư minh mặc nàng tự tay khe hở quần áo, nàng đã cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nàng mãi mãi cũng sẽ không biết, đó là bởi vì sư minh của nàng lúc trước rất nghèo, căn bản là không có tiền mua quần áo. Dù sao cho dù là cùng giày kịch một dạng, mặc lên người bốn chỗ tiến gió, vậy cũng so không có y phục mặc tốt. Diệp Phi nhảy vào trong sông, từ thượng du bơi tới mấy trăm mét có hơn hạ du. Bởi vì quần áo trên người vốn là nát không ra bộ dáng, hắn nhảy vào trong sông bơi không bao xa liền từng khối đều hỏng mất rồi, thậm chí liền ngay cả quần lót cũng nát. Kết quả là, hắn dứt khoát lột sạch, trực tiếp tại trong sông trần lặn. Thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, trên người bùn đâm mất rồi đến có mấy cân nặng. Không có quá nhiều đại nhất một lát, Tiêu Yên Nhiên đến đây. Nàng xa xa đứng tại mấy chục mét có hơn, đối với Diệp Phi kêu lên, "Sư minh, ta đem ngươi quần áo để ở chỗ này, chờ một lúc ngươi từ nơi này lên bờ tới lấy, ta về phòng trước." "Tốt, tạ ơn." Lúc đầu Diệp Phi vẫn luôn rất lo lắng Tiêu Yên Nhiên sẽ chạy đến bên cạnh hắn đến, như thế coi như quá lung túng. Lại không nghĩ rằng nàng như vậy khéo hiểu lòng người, đưa quần áo thế mà cách xa như vậy. mà lại nàng rõ ràng chính là sợ hắn sẽ xấu hổ, sợ hắn không có ý tứ lên bờ mặc quần áo, mới chuyên môn nói nàng trở về phòng. Cảm ơn cái gì, đây là sư muội phải làm. Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, quay người mở ra một bước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, nàng đã trở lại gian phòng của mình, cửa ra vào. Nàng nhìn lại một chút Diệp Phi tắm rửa vị trí, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười mê người. Nếu là sư huynh có thể cùng ta một mực sống ở nơi này thật là tốt biết bao nha. Ha ha, thế nhưng là, làm sao có thể? Vương Chứng Đạo nói, nàng đã kế thừa Thiên Tiên Tông các tiền bối kiếm ý, cái này mang ý nghĩa, hắn nhất định phải làm chuyện hắn nên làm. Có lẽ, đây chính là hắn mệnh đi. Kiếp trước vì Ma Huyền, một thế này, ha ha, lại nên vì Thiên Tiên Tông. Tiêu Yên Nhiên lắc đầu, mở cửa vào phòng. Không lâu sau mà, thay xong quần áo Diệp Phi đi vào ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Sư Minh. Tiêu Yên Nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu một tiếng, thanh âm thanh thúy êm tai, như là hoàng ly xuất cốc bình thường dễ nghe. Nàng bước chân vội vàng, không kịp chờ đợi từ trong phòng bọt ra đến, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Chỉ vì nàng quá chờ mong Diệp Phi mặc nàng tỉ mỉ may y phục là một loại cảm giác gì. Đã thấy, theo cửa phòng chậm rãi mở ra, một tia sáng bắn ra tiền đến, chiếu sáng cửa ra vào đứng yên thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, Tiêu Yên Nhiên động tác im bặt mà dừng, phảng phất thời gian đều đọc lại. Nàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt thẳng tắp rơi vào phía trước cái kia vừa mới thay đổi một thân mới tinh y phục nam tử trên thân, cả người như bị sét đánh giống như ngây dại. Chương 382, tới trước tới sau, 2, chương 382, tới trước tới sau, 2, chỉ gặp nam tử kia thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân hạ phàm. Áo choàng bên trên dùng tơ bạc thêu lên đẹp đẽ đồ án, lóe ra quang mang nhàn nhạt, đồ án này cũng là chính nàng tự tay tỉ mỉ một châm khe hở đi ra, lúc này nàng cảm thấy đồ án này cùng hắn thon dài thẳng tắp dáng người phi thường phối hợp, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống ở đầu vai, nhẹ nhàng phất qua trắng non như ngọc da thịt, càng nổi bật lên khuôn mặt kia anh tuấn phi phàm. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, bờ môi có chút dương lên, mang theo một vòng như có như không dáng tươi cười, làm cho Tiêu Yên Nhiên không khỏi vì đó khuynh đảo. Giờ này khắc này, liền ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo, kiến thức rộng rãi Tiêu Yên Nhiên cũng không nhịn được nhìn ngây người. Chủ yếu là nàng đã sớm gặp qua Diệp Phi dáng vẻ, nàng biết Diệp Phi dáng vẻ thường thường không có gì lạ, bởi vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn một thế này còn có thể làm cho nàng vì đó kinh diễm một màn. Nàng lại chỗ nào có thể nghĩ đến, thời gian 10 năm, mặc dù hắn ngũ quan cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi da thịt của hắn, khí chất phát sinh to lớn cải biến đằng sau, hắn lại cũng cho thấy như vậy kinh thế hãi tục một mặt. Ta biết ta hiện tại rất đẹp trai, nhưng cũng không cần thiết như thế nhìn ta chằm chằm xem đi. Diệp Phi đối với Tiêu Yên Nhiên mỉm cười. Hắn hiện tại, đối với mình dáng vẻ có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, đem tự mình rửa sạch sẽ đằng sau, chính mình màu da và khí chất, vậy mà phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Không chút nào khoa trương, lúc trước hắn tử nhẫn chữ vật xuất ra một mặt gương đồng, chính mình đối với tấm gương trọn vẹn soi mấy phần trùng, hắn lúc đó thậm chí đều có chút hoài nghi người trong kính căn bản cũng không phải là chính mình. Có thể nói, hắn hiện tại cùng 12 năm trước hắn vừa xuyên qua tới lúc, cơ hồ đã là tưởng như hai người. Thời điểm đó chính mình xanh sao vàng gọn, trên mặt mọc đầy ma tử cùng u cục, cho dù là về sau sư phụ hắn cho hắn nhiều như vậy cửu âm đan, để hắn ở trên lửa thời điểm dùng để điều giải thể nội tiên thiên cương khí, có thể bởi vì mỗi lần vừa tu luyện, liền kiểu gì cũng sẽ lại mọc ra một chút mụn nhọn, dẫn đến trên mặt hắn căn bản cũng không có hoàn toàn sạch sẽ qua. Cho dù là có sạch sẽ cửa sổ kỳ, trên mặt cũng cơ hồ chưa bao giờ thiếu qua đầu ấn. Nhưng bây giờ, trên mặt của hắn lại là bóng loáng như gương, trắng nõn như tuyết, liền ngay cả rất nhiều da thịt của nữ nhân cùng hắn đều không cách nào so. Nói một câu cũng không khoa trương, trước đó chính hắn cẩn thận sờ lên mặt mình, hắn cảm thấy mình hiện tại gương mặt này, tuyệt đối được xưng tụng là hài nhi bình thường da thịt. Mình trước kia là ma tử mặt, không, mụ nhọn phát tác thời điểm, đơn giản chính là mặt góc, hiện tại cũng tuyệt đối được xưng tụng là tiểu bạch kiểm. Có thể nghĩ, trước đây sau có bao nhiêu chênh lệch. Kỳ hỉ, quả nhiên là trắng nhợt che trăm xấu. Tiêu Yên Nhiên không chút nào keo kiệt khen một câu, "Sư huynh, ngươi bây giờ thật là dễ nhìn." Trước kia liền khó coi. Diệp Phi cười nói, "Trước kia cũng đẹp mắt, chỉ cần là ngươi, mặc kệ ngươi lớn lên thành hình dáng ra sao ta đều ưa thích." Tiêu Yên Nhiên đạo, "Nếu không ta lại biến về lúc đầu mặt thử một chút." Diệp Phi hỏi, "Không cần." Tiêu Yên Nhiên cười ôm lấy Diệp Phi cánh tay, "Sư huynh, mau tới, trong phòng ngồi." "Ngồi liền không ngồi đi." Diệp Phi chậm rãi nói, "Ta muốn nhanh đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Ta tìm không thấy đường." "Gấp gáp như vậy làm cái gì?" Tiêu Yên Nhiên một mặt nghi ngờ hỏi. "Hừ, khẳng định là muốn đi tìm Lý Nhược Linh đi. Ta muốn nhanh tìm sư phụ ta cùng sư tỷ ta, sư đệ bọn hắn." Diệp Phi có chút lo lắng nói, "Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy đều không có ra ngoài, đoán chừng bọn hắn khẳng định lo lắng hỏng, cũng không biết những năm này bọn hắn đều thế nào." "Ha ha, nói không chừng bọn hắn đã cho ta làm một cái mộ chôn quần áo và di vật, cỏ mộ phần đều có cao hơn một trượng đi. Ai, không biết bọn hắn từ Linh Hư Tinh vực trở lại chưa, nếu là bọn họ chưa có trở về, ta còn phải đi Linh Hư Tinh vực đi một chuyến." "Đúng rồi, các ngươi Tiêu gia hẳn là có người biết được như thế nào mở ra ma tổ tế đàn cái kia đạo thượng cổ truyền tống trận đi." "Kỳ thật, ta liền sẽ." Tiêu Yên Nhiên mặt không thay đổi nói, "10 năm trước ta nói ta sẽ không, chỉ là muốn lưu ngươi ở chỗ này để cho ngươi hảo hảo hấp thu một chút những cái kia thượng cổ kiếm ý, nếu không, ngươi tùy tiện đi theo sư phụ ngươi bọn hắn đi Linh Hư Tinh vực, một khi bị Huyền Vân Tông người nhận ra, ngươi chỉ có một con đường chết." "Thì ra là thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi." Kỳ thật, ta sớm đoán được ngươi hẳn phải biết như thế nào mở ra cái kia đạo truyền tống trận. Diệp Phi vừa rồi tại tắm rửa thời điểm, có lẽ là đầu não bị cái kia băng lánh nước sông rửa sạch đằng sau, thanh tỉnh nhiều, cũng nghĩ xem rõ ràng rất nhiều chuyện. Khi hắn ý thức được, thật đã qua 10 năm, hắn cảm động nhất chính là 10 năm này một mực yên lặng bồi bạn hắn Tiêu Yên Nhiên. Mặc dù 10 năm này hắn chưa bao giờ đình chỉ qua tu luyện, nhưng Tiêu Yên Nhiên lại mỗi ngày đều biết bay đến bên cạnh hắn cách đó không xa yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, làm bạn hắn mấy canh giờ, sau đó mới rời khỏi. Thời gian 10 năm, nữ nhân này một mực yên lặng thủ hộ lấy hắn, phần này kiên trì, phần này yêu mến, hoàn toàn chính xác để hắn phi thường cảm động lại cảm kích. Có đúng không? Tiêu Yên Nhiên cao hứng cười nói, vậy bây giờ đi Linh Hư Tinh Vực tìm người sư phụ bọn hắn đi. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Không muốn về trước một chuyến Vô Huyền Tinh Vực, nhìn xem cha ngươi cùng ngươi ra ra. Tiêu Yên Nhiên một mặt cười xấu xa, cũng hoặc là nhìn xem ngươi vị hôn thê kia. Không được. Diệp Phi lắc đầu, tương đối mà nói, cha ta có già già của ta cái này chân nguyên cảnh cường giả che chở, bọn hắn hai người hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Nhược Linh có Thiên Huyền Học Viện che chở, nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Lại nói, tựa như ta trước đó nói như vậy, có lẽ người ta hải tử đã sớm đánh xì dầu, lại đi tìm nàng cũng không có ý nghĩa gì, vĩnh viễn không gặp lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi thật nghĩ như vậy? Tiêu Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, vừa rồi tại trong sông tắm thời điểm, đem rất nhiều chuyện đều nghĩ thông rồi, cũng nghĩ minh bạch. Hết thảy tùy duyên đi. Nếu như chờ ta đi Huyền Vân Tông báo thù trở về, nàng còn đang chờ ta, ta liền cưới nàng, nếu là nàng không có chờ ta ngươi liền cưới ta. Tiêu Yên Nhiên không đợi Diệp Phi nói hết lời giống như này ngắt lời hắn. Nếu là ngươi đối với ta không có cái gì xáo lộ, Diệp Phi do dự một chút, ta liền cưới ngươi. Một lời đã định. Tiêu Yên Nhiên đưa tay phải ra một cây như ngọc đầu ngón út, ngửa tay. Nô. Diệp Phi sững sờ, các ngươi nơi này cũng hưng cái này. Đương nhiên. Tiêu Yên Nhiên cười nói. Ừ, cái này không đều là ngươi năm đó dạy ta thôi. Kỳ hỉ, hắn rốt cục mắc câu rồi. Mười năm này cuối cùng không có phí công cùng hắn. Hừ hừ, xem ra, ta phải mau để cho Huyền Thông nghĩ biện pháp đem Lý Nhược Linh cho gả đi mới được. Lý Nhược Linh nha đầu này cũng thật là một cái toàn cơ bắp. Năm đó ta cố ý để Thiên Huyền Học Viện sớm khai giảng, chính là vì không để cho bọn hắn đi học viện trước đó kết hôn. Kết quả, ta để tiểu tử này trong này chờ đợi 10 năm, nàng thế mà còn tại khổ đợi. Không được, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên lắc đầu, sư muội, coi như Lý Nhược Linh không chờ ta, vạn nhất sư tỷ ta còn đang chờ ta, vậy nhưng làm sao bây giờ? Cái này mọi thứ dù sao cũng phải coi trọng một cái tới trước tới sau đi. Tiêu Yên Nhiên, tới trước tới sau. Ha ha, hắn nói với ta tới trước tới sau. Lao nương mấy bạn năm trước liền đến. Ngươi để các nàng cùng ta so tới trước tới sau. Đang lúc Tiêu Yên Nhiên tức giận đến chỉ kém bạo tẩu thời điểm, Diệp Phi đột nhiên lại bồi thêm một câu, dựa theo tới trước tới sau trình tự, nếu như các nàng đều đang đợi ta, ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm cái lao tam. Đương nhiên, nếu như trong đó có một cái không đợi, vậy coi như ngươi vận khí tốt, ngươi còn có thể làm cái lao nhị. Ngươi Tiêu Yên Nhiên tức giận đến mặt đều xanh. Hắn là thành tâm muốn hủy đạo tâm của ta a. Không được, không có khả năng báo nổi, ta nhất định phải nhịn xuống, sư minh ưa thích ôn nhu. Tâm niệm đến đây, Tiêu Yên Nhiên cố nén trong lòng lửa giận, thế mà còn cười hỏi một câu, nếu là hai cái đều không có các loại đâu. Ta chính là lão đại rồi đúng không? Không biết. Diệp Phi lắc đầu, coi như Lý Nhược Linh không đợi ta, ta tam sư tỷ nhất định sẽ chờ ta. Ngươi cứ như vậy khẳng định. Tiêu Yên Nhiên khinh bị nói. Ai Diệp Phi đột nhiên thở dài một tiếng, lộ ra một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, nàng không đợi ta, ai mẹ hắn dám cưới nàng. Chương 383, cái này rất sư minh chương 383, cái này rất sư minh ha ha. Tiêu Yên Nhiên nhịn không được cười lắc đầu. Đi thôi, làm phiền ngươi đưa ta đi ma tổ tế đàn, hỗ trợ đem ta đưa đi Linh Hư Tình Vực có thể chứ? Diệp Phi hỏi. Có thể. Tiêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, bất quá, sư minh, đến, ngươi vào nhà trước, ta trước giúp ngươi trải một chút tóc đi. Không phải vậy ngươi mặc như thế một thân ta tự tay may quần áo, như vậy tóc hai bù xù ra ngoài, giống kiểu gì thôi. Tiêu Yên Nhiên đang khi nói chuyện, đưa tay nắm lấy Diệp Phi tay, nắm hắn đi vào phòng. Tay của nàng rất non rất trơn, để Diệp Phi không cấm địa trong lòng một trận tâm biên ý mã. Bộ quần áo này là ngươi tự tay may. Diệp Phi rất kinh ngạc cúi đầu quan sát tỉ mỉ một chút chính mình giờ phút này mặc thân này rất đẹp quần áo. Nàng thật như thế khéo tay sao? Mà lại lấy tay may quần áo như vậy vừa người. Không thể nào. Thiên Huyền Học Viện đều là nhà nàng, nàng loại này hào môn tiên kim tiểu thư sẽ còn chính mình tự tay may y phục. Thế nào? Tiêu Yên Nhiên trông thấy Diệp Phi cúi đầu nhìn mình quần áo, là đối với chỗ nào không hài lòng sao? Nếu là đối chỗ nào không hài lòng, ta có thể giúp ngươi sửa lại. Cái này, bộ quần áo này thật là ngươi tự tay khe hở. Diệp Phi một mặt khó có thể tin nhìn qua Tiêu Yên Nhiên. Đúng thế. Tiêu Yên Nhiên cười híp mắt nhìn qua Diệp Phi, làm sao, ngươi không tin? Tiêu Yên Nhiên lập tức nắm Diệp Phi tay, đi đến gian phòng một chỗ ngóc ngách một tấm rất lớn hình chữ nhật bàn gỗ trước mặt, chỉ trên bàn gỗ kim khâu, cùng một đống đã cắt may thành từng khối màu xanh đen vải bóc, lặc, đây là đang chuẩn bị vì ngươi khe hở một bộ kế quần áo, cái này nhan sắc thích không? Đây cũng là vì ta khe hở. Diệp Phi sợ ngây người. Ta đi. Gia thế tốt như vậy, vóc người đẹp mắt như vậy, dáng người cũng tốt như vậy, sẽ còn tự tay may y phục. Ngươi như thế quyển, để những nữ nhân khác còn thế nào sống? Tay này tuyệt chiêu, sư tỷ ta cùng Lý Nhược Linh hẳn là cũng sẽ không đi. Chỉ bằng vào điểm ấy tôi nói, nàng xác thực đem Lý Nhược Linh cùng sư tỷ ta cho cửa chết. Diệp Phi trong lòng một trận suy nghĩ lung tung. Không chỉ chừng này. Tiêu Yên Nhiên lại nắm Diệp Phi tay đi đến trong phòng một cái tủ treo quần áo phía trước, mở ra tủ quần áo, đã thấy bên trong dùng chất gỗ giá áo treo 7, 8 bộ nhan sắc khác nhau, tiểu dáng khác nhau nam sĩ quần áo. Lạc, đây đều là ta trong 10 năm này vì ngươi khẽ hở. Tiêu Yên Nhiên nói xong, vung ra Diệp Phi tay, quay người đối mặt với Diệp Phi, sửa sang lại một chút Diệp Phi cổ áo, lại đưa tay sờ lên Diệp Phi trước ngực một chút hợp với ngân tuyến may tinh mỹ đồ án. Kỳ thật, bộ y phục này là ta 11 năm trước liền bắt đầu vì ngươi may, nhưng phía trên những này dùng ngân tuyến phát họa đồ án quá rườm rà, lục tục ngo ngoe hao phí thật nhiều năm công phu, thẳng đến gần nhất mới hoàn toàn hoàn thành. Cái này là ta năm gần đây đắc ý nhất một kiện tác phẩm, cho nên hôm nay trước hết nhất lấy ra cho ngươi mặc. A, 11 năm trước liền bắt đầu may. Diệp Phi sợ ngây người, 11 năm trước chúng ta cũng còn không biết đi. 11 năm trước ta còn tại yêu vực đâu, ngươi thấy đều chưa thấy qua ta, liền bắt đầu vì ta may y phục. Ca ca ta nói cho ta biết thân ngươi cao gót hắn không sai biệt lắm thôi, trả lại cho ta nói qua ngươi đại khái số đo, cho nên khi đó ta liền bắt đầu vì ngươi may y phục. Tiêu Yên Nhiên nói ra. Cái này Diệp Phi thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Kỳ hỉ Tiêu Yên Nhiên lộ ra một vòng rất đáng yêu dáng tươi cười, ngươi bây giờ còn chưa thức tỉnh ngươi trí nhớ của kiếp trước, chờ ngươi đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ngươi sẽ biết ta là ai, ngươi liền biết ta vì sao muốn đối với ngươi tốt như vậy. A, ngươi, ý của ngươi là kiếp trước chúng ta liền nhận biết? Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua Tiêu Yên Nhiên. Ân. Tiêu Yên Nhiên mê người cười một tiếng. Ngoa tạo. Lần này phiền toái. Hắn khẳng định là coi ta là thành bộ thân thể này nguyên chủ nhân. Cái này có thể ngàn vạn không thể để cho nàng biết, á vạn nhất bị nàng hiểu được ta là địa cầu xuyên qua tới, ta đoạt xá nàng kiếp trước tình nhân cũ, nàng không được lập tức để cho ta hồn phi phách tán a. Không được, về sau nhất định phải cách xa nàng điểm. Càng xa càng tốt. Nếu không, sớm muộn để lộ. Đi thôi, ta vì ngươi buộc tóc. Tiêu Yên Nhiên đưa tay nắm Diệp Phi tay, đem hắn kéo tới bên giường trước bàn trang điểm và hạ, bắt đầu vì đó chải tóc. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Phi một mặt ngây ngốc ngồi tại trước bàn trang điểm, tùy ý Tiêu Yên Nhiên vì đó chải tóc. Đã thấy nàng trước tiên đem tóc của hắn chải thuận, sau đó đem đầu tóc lũng cách đỉnh đầu, sau đó dùng một sợi dây thường trói buộc, cuối cùng lại lấy ra một cây rất tinh mỹ ngọc châm cắm ở búi tóc phía trên, làm cho cao ngất cách đỉnh đầu. Một cái nhìn rất đẹp quán kế buộc tóc tạo hình liền đi ra. Tóc như thế một đâm, liền ngay cả Diệp Phi chính mình cũng cảm thấy mình mặt dài không ít, lộ ra càng thêm anh tuấn tiêu sái. Sư Minh, thế nào, còn hài lòng không? Tiêu Yên Nhiên thân thể không xuống, hai tay từ phía sau ôm Diệp Phi cổ, để mặt của nàng cùng Diệp Phi mặt đồng thời xuất hiện tại bàn trang điểm trên gương đồng. Cứ việc Diệp Phi cảm thấy mình hiện tại đã đủ đẹp trai, nhưng khi mặt của hắn cùng Tiêu Yên Nhiên mặt đồng thời xuất hiện tại trong gương đồng lúc, hắn lại đột nhiên ý thức được, chính mình gương mặt này tựa hồ vẫn còn có chút không xứng với Tiêu Yên Nhiên dung nhan tuyệt thế. Nàng thật quá đẹp, đẹp để cho người ta hoài nghi người này căn bản cũng không nên xuất hiện ở nhân gian, nàng hẳn là xuất hiện ở trên trời mới đối. Giờ khắc này, Diệp Phi lần nữa cảm thấy lúc này chính mình trải qua phảng phất rất không chân thực, giống như là đang nằm mơ một dạng. Đáng tiếc, ưu tú như vậy cực phẩm nữ nhân, lại là nguyên chủ kiếp trước tình nhân cũ, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nếu là bị nàng biết, nàng kiếp trước tình nhân cũ đã bởi vì cái gì ngoài ý muốn đã xâm rát, hiện tại người chỉ là địa cầu tới linh hồn người xuyên biệt, nàng nhất định sẽ rất thất vọng đi. Không, nàng đâu chỉ sẽ thất vọng, nhất định sẽ đem tất cả lửa giận tất cả đều chút xuống đến trên người của ta, để cho ta chết không có chỗ chôn. Về sau nhất định phải rời xa nàng. Sư Minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Có tâm sự gì sao? Tiêu Yên Nhiên gặp Diệp Phi giống như có tâm sự, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng sự tình khác, thế là nàng lập tức an ủi, đi, ngươi cũng đừng lo lắng trong lòng ngươi lo lắng những người kia. Sư phụ ngươi cùng ngươi sư tỷ, còn có ngươi sư đệ ba người hiện tại cũng tại Linh Hư Tinh Vực, bọn hắn tại Linh Hư Tinh Vực thành lập một cái Thiên Tiên Tông phân đường, trong 10 năm này làm sinh động đâu. Về phần cha ngươi cùng ngươi gia gia, bọn hắn cũng sống rất tốt, trong 10 năm này, Thiên La Diệp gia có thể nói là bình bộ thanh vân, đã trở lại Thiên La tứ đại gia tộc. Về phần ngươi vị kia Hồng Nhan chi kỷ, ngươi cũng không cần lo lắng, con nàng còn đánh nữa thôi xì dầu. Hiện tại, ngươi có thể an tâm, có thể không cần buồn đi. Ai, vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy hắn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, ta cứ như vậy đau lòng đâu? A. Diệp Phi một tiếng kinh hô, nàng thật kết hôn. Con nàng lớn bao nhiêu? Tiêu Yên Nhiên đối với tấm gương lật ra bạch nhãn, nàng còn chưa có kết hôn mà, vẫn chờ ngươi, được rồi. Hừ, như thế một cái tuyệt thế đại mỹ nữ ngay tại phía sau ngươi ôm ngươi, trong lòng ngươi thế mà còn đang suy nghĩ lấy những nữ nhân khác, thật sự là quá phận. Làm người không thể như thế quá phận đi. Bất quá, hắn nếu không như thế lời quá đáng, giống như cũng liền không phải sư huynh của ta. Có đúng không? Diệp Phi đột nhiên nét miệng đối với trong gương Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, lời như vậy ngươi cũng chỉ có thể làm lão tam. Yên tâm, lão tam vị trí ai cũng đoạt không đi ngươi, ta giữ lại cho ngươi. Tiêu Yên Nhiên, ân, cái này rất sư huynh. Chương 384, chỗ nào đều không bị khổ. Chương 384, chỗ nào đều không bị khổ. Tiêu Yên Nhiên bị Diệp Phi một câu như vậy tức giận đến không nhẹ. Nàng lập tức buông ra Diệp Phi cổ, quay người đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, thu hồi mấy bộ quần áo, chồng chỉnh tề tề, sau đó dùng một tấm vải gói kỹ, hai tay đưa cho Diệp Phi, làm bộ tức giận lạnh giọng nói ra, cho bao quần áo này bên trong là mấy bộ ngươi thay đi giặt quần áo. Tiêu Yên Nhiên nói dứt lời, ra vẻ một bộ dáng vẻ thở phì phò đem bao quần áo một thanh nhét vào Diệp Phi trong tay. Cái này, đây đều là ngươi chuyên môn cho ta khẽ hở. Diệp Phi nhìn thấy nàng vừa rồi đóng gói tốt là dòng dã 4 bộ quần áo. Đây là từ trong ra ngoài 4 kiện nội y, 4 cái quần, 4 kiện áo khoác, thậm chí còn có 4 đầu 4 góc quần, chọn vẹn 4 bộ. Nếu không muốn như nào? Tiêu Yên Nhiên dùng một câu Diệp Phi thích nhất nói thường nói, đi, đi nhanh đi, ta đưa ngươi đi ma tổ tế đàn, giúp ngươi mở ra truyền tống trận sau, ta liền trở về. Cho ăn, ngươi đừng nóng giận thôi, ta vừa rồi chỉ là đang cùng ngươi nói đùa mà thôi. Diệp Phi đạo, người ta như vậy một cái thiên kim đại tiểu thư, tại ma huyên dòng giã bồi hắn 10 năm, lại cho nàng may nhiều như vậy quần áo, Diệp Phi trong lòng tự nhiên là rất cảm động. Trông thấy chính mình đem nàng làm cho tức giận, cho nên mới dỗ dành nàng. Hi hi, ta mới không có sinh khí đâu. Ngươi là sư minh của ta, ta làm sao lại giận ngươi đâu. Nghe thấy Diệp Phi vừa nói như vậy, Tiêu Yên Nhiên lại lập tức cười vui vẻ. Chủ yếu là, cứ việc Diệp Phi hoàn toàn chính xác sẽ chọc cho nàng sinh khí, có thể nàng nhiều nhất chẳng qua là lúc đó trong lòng khí như vậy một chút, trong nội tâm nàng như thế nào lại thật đối với cái này chính mình khổ đợi mấy vạn năm nam nhân sinh khí đâu, cho dù là vừa rồi cái kia tức giận bộ dạng, đều là giả vờ. Đối mặt nam nhân này, coi như hắn làm tiếp qua phân sự tình, nàng đều không có khả năng đối với hắn sinh khí. Thật. Diệp Phi hỏi. Ân. Tiêu Yên Nhiên rất nghiêm túc gật gật đầu. Hô Diệp Phi vô vô ngực, làm bộ trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống giống như, ta đã nói rồi, nhà ta lão tam khả ái như vậy, nàng làm sao lại sinh khí đâu. Ngươi Tiêu Yên Nhiên hung hăng trắng Diệp Phi một chút, ngươi liền cố ý khí ta đi. Chờ ngươi ngày nào làm tức chết ta, có ngươi hối hận. Hắc hắc, Diệp Phi cười vui vẻ, không biết, ngươi còn không có làm thành lão tam, ngươi bỏ được tức chết sao. Ngươi Tiêu Yên Nhiên hung hăng trừng mắt liếc Diệp Phi, về sau không cho phép lại gọi ta lão tam. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu, biết lão tam. Tiêu Yên Nhiên, có tin ta hay không bóp chết ngươi. Tiêu Yên Nhiên giơ lên trắng non hai tay, ra vẻ một bộ rất hung ác bộ dáng. Ngươi bỏ được sao? Diệp Phi hỏi. Kỳ hỉ, Tiêu Yên Nhiên đột nhiên mê người cười một tiếng, không bỏ được. Khoe miệng của nàng lần nữa hiện ra hai cái mê người lún đồng tiền nhỏ. Nhìn qua một màn như thế nụ cười ngọt ngào, Diệp Phi không khỏi sửng sốt một chút. Hắn phát hiện nữ nhân này thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Sư Minh, tốt, chúng ta không nói bậy, chúng ta đi nhanh lên đi. Tiêu Yên Nhiên nhẹ nhàng kéo Diệp Phi cánh tay, kỳ thật, ta cũng có chút sốt ruột về nhà, dù sao ta đã 10 năm không có về nhà, trong nhà còn có rất nhiều chuyện đều muốn nhanh đi xử lý một chút, chờ ngươi lúc nào nhớ ta, liền về học viện đi tìm ta đi. Nhớ kỹ, ngươi đi Thiên Huyền học viện, đừng đi tìm bất luận kẻ nào nghe ngóng tên của ta. Trực tiếp đi tìm Lý Nhược Linh sư phụ Huyền Thông lão đầu nhi hỏi ta liền có thể, hắn sẽ nói cho ngươi biết ta ở đâu. Bởi vì toàn bộ học viện cũng chỉ có hắn biết chỗ ta ở, hiểu không? Diệp Phi nhìn một chút trên tay Tiêu Yên Nhiên kín đáo cho hắn bao quần áo kia, cái này, những y phục này cũng không cần đi, quay đầu ta đi bên ngoài chính mình mua vài thân là được. Diệp Phi không muốn cầm những y phục này là bởi vì kỳ thật trong nội tâm nàng sớm đã có điểm sợ hãi. Thật sự là bởi vì cái này Tiêu Yên Nhiên đối với mình quá tốt rồi, trong lòng của hắn có chút hoảng. Bởi vậy, những y phục này hắn có chút không dám muốn. Ta cùng nàng không thân chẳng quen, nàng vì sao muốn đối với ta tốt như vậy? Thật là nhìn chúng ta mâm này nát dưa chua. Cho dù ta hiện tại cũng trở nên đẹp trai như vậy, ta đều vẫn là cảm giác mình không xứng với nàng. Huống chi ta lấy trước kia phó tôn dung đâu. Ừ, nhìn tới nhìn lui, hay là có câu nói rất hay, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta nếu như chỉ là đơn thuần gian ngược lại cũng không sợ. Đang lúc Diệp Phi trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu Yên Nhiên đột nhiên sụ mặt nói một câu, bên ngoài mua có thể có ta cho ngươi khe hở vừa người sao? Những y phục này đều là ta chuyên môn vì ngươi khe hở. Không cho ngươi mặc ta còn có thể cho ai? Thật là, ngươi cho rằng trên đời này ngoại trừ ngươi, còn ai có tư cách mặc ta tự tay khe hở quần áo sao? Cái kia, vậy được rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tiếp nhận bao quần áo, đem nó ném vào nhẫn chữ vật. Gặp Diệp Phi hảo hảo thu về y phục của mình, Tiêu Yên Nhiên lập tức thật cao hứng cười, kỳ hỉ, sư minh, linh hư tinh vực có rất nhiều ăn ngon, đến lúc đó ngươi trở về thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ mang cho ta điểm ăn ngon đặc sản trở về. Giờ khắc này, đối với Tiêu Yên Nhiên tới nói, nàng có loại phảng phất đảo ngược thời gian, lại về tới mấy vạn năm trước ảo giác. Khi đó, mỗi lần sư minh xuống núi, nàng kiểu gì cũng sẽ đưa đến trước sân môn, dặn đi dặn lại, cuối cùng còn luôn luôn không quên nói một câu, để sư minh cho nàng mang dưới núi đồ ăn ngon. Đây là bởi vì lúc ấy tại sư môn tu luyện rất khổ, trên núi trừ chính mình trồng trái cây rau quả bên ngoài, cơ hồ liền không có khác ăn, trên núi thịt rừng sư môn có quy định, lại không cho phép bọn hắn đánh tới ăn, nói là lao tổ tông quyết định quy củ, không cho phép sát sinh. Bởi vậy, mỗi ngày chỉ có thể ăn cái kia mấy thứ trái cây rau quả, đã sớm chán ăn, muốn ăn chút dưới núi khác tươi mới chưa từng ăn đồ vật. Nhưng mà, hắn sư minh khi đó rất nghèo. Hắn mỗi lần xuống núi đều luôn luôn hai tay trống không trở về, lại hoặc là nói, mỗi lần đều sẽ quên cho nàng mang ăn ngon. Ngẫu nhiên mang một lần, nàng liền có thể cao hứng vài ngày. Ngươi thích ăn món gì ăn ngon? Diệp Phi hỏi. Diệp Phi nói câu nói này thời điểm, hắn kìm lòng không được nhìn về hướng Tiêu Yên Nhiên trên đầu mang theo ngọc châm kia. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lại không tự chủ xuất hiện lần trước xuất hiện qua hình ảnh. Hắn tại trên một ngọn núi, đang chuẩn bị xuống núi, sau lưng truyền đến Tiêu Yên Nhiên tiếng gọi ầm ĩ, "Sư minh, mang ta cùng một chỗ xuống núi thôi, Yên Nhi rất muốn đi chung với ngươi." Diệp Phi, "Không được, ta lần này muốn đi hoàn thành sư môn nhiệm vụ, tu vi ngươi quá kém, sư phụ không để cho dẫn ngươi đi, quá nguy hiểm." Tiêu Yên Nhiên, "Sư minh, vậy ngươi đáp ứng ta, trở về mang cho ta ăn ngon." Diệp Phi, "Biết." Tiêu Yên Nhiên, "Kỳ hỉ, sư minh, vậy ngươi nhanh lên đi, Yên Nhi ngay tại như thế ngươi trở về." Cuối cùng, nửa năm sau, hắn tại trên đường trở về, nhặt được một cây châm gài tóc, trở lại sư môn, khi Tiêu Yên Nhiên hỏi hắn cho nàng mang theo món gì ăn ngon lúc, hắn đem châm gài tóc này đưa cho nàng. Mà châm gài tóc này chính là hiện tại Tiêu Yên Nhiên trên đầu mang theo ngọc châm kia. Mẹ nó, đây rốt cuộc là ta thức tỉnh một chút nguyên chủ ký ức, vẫn là của ta huyễn tưởng. Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, Tiêu Yên Nhiên đối với Diệp Phi mỉm cười, "Kỳ hỉ, sư minh nhìn xem mua là được, chỉ cần là ngươi mang, ta đều ưa thích. Đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sư muội, có chuyện muốn nhờ một chút ngươi.
Sư Minh, ngươi nói.
Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, chỉ cần nhưng sư muội có thể làm được, ta nhất định hết sức nỗ lực.
Ngươi không phải muốn về Thiên Huyền Học Viện sao?
Diệp Phi nói ra, ngươi lúc trở về, có thể hay không thay ta đi một chuyến Thiên La Thành, giúp ta cho ta cha đưa chút đồ vật đi qua.
Thứ gì?
Tiêu Yên Nhiên hỏi.
Linh thạch.
Diệp Phi từ nhẫn chữ vật xuất ra một bao linh thạch đưa cho Tiêu Yên Nhiên, cũng không biết năm đó ta cho ta cha Trương La Sinh ý hắn làm thế nào, lại thêm gia gia của ta hiện tại làm Diệp gia tộc trưởng, Diệp gia các mặt cần dùng tiền địa phương rất nhiều, nếu như Diệp gia không có tiền, khẳng định đều sẽ biến thành gia gia của ta theo cha ta phiền não.
Khỏi cần phải nói, riêng là Diệp gia sửa chữa lại phòng ở tiền liền cần không ít, làm phiền ngươi giúp ta đi Diệp gia đi một chuyến, đem những linh thạch này giao cho ta cha Diệp Lực Đỉnh hoặc là gia gia của ta Diệp Trường Sinh, có thể chứ?
Ân. Tiêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, cái này đương nhiên không có vấn đề.
Nói xong, nàng tiện tay mở túi ra, đã thấy bên trong lam quang lập lòe, lại là một túi lớn linh thạch cực phẩm.
Số lượng chí ít không thua kém 1000.
Nói cách khác, một túi này linh thạch chí ít quá ngàn vạn.
Mặc dù chút linh thạch này đối với Tiêu Yên Nhiên tới nói không tính là gì, nhưng đối với Thiên La Thành Diệp gia loại kia địa phương nhỏ tiểu gia tộc tới nói, thế nhưng là một bút kinh thiên khoản tiền lớn.
Dù sao lúc trước Lý gia Lý Nguyên Thuần vì giúp Lý Nhược Linh tăng cao tu vi, thế nhưng là ngay cả mấy trăm ngàn đều cần tìm kiếm nghị cách đi góp đủ số.
Nhiều linh thạch như vậy,
Tiêu Yên Nhiên đối với Diệp Phi mỉm cười, ngươi liền không sợ ta mang theo khoản tiền lớn chạy trốn nha.
Ha ha, Diệp Phi rất đắc ý bĩu môi một cái, trừ phi ngươi không muốn làm lão tam.
Tới ngươi.
Tiêu Yên Nhiên đối với Diệp Phi lật một chút bạch nhãn, sau đó, nàng đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là sớm đã biết bọn hắn không phải ngươi cha ruột hòa thân ra ra đi.
Biết.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Vậy ngươi vì sao còn muốn đối bọn hắn tốt như vậy?
Tiêu Yên Nhiên có chút không hiểu hỏi.
Ha ha, Diệp Phi cười cười, bọn hắn từ ta một tuổi ra mặt, đem ta nuôi lớn như vậy, không phải thân sinh cũng hơn hẳn thân sinh.
Huống chi, lúc trước cha ta vì đưa ta đi bái sư học nghệ, tại Linh Hải sở soạn 2 năm linh ngư kiếm tiền tờ ta học nghệ, phần ân tình này, vĩnh thế khó quên. Ta đến bây giờ đều không cách nào quên, ta học nghệ 2 năm trở về, trông thấy hắn hai tay kia che kín vết thương tình cảnh. Tại dưới vết thương, là cái kia bị linh ngư cắt thương tầng tầng lớp lớp vết sẹo.
Ha ha, nói thật, lúc đó ta liền suy nghĩ, ta có tài đức gì, để hắn muốn vì một cái cũng không phải là chính mình thân sinh cốt nhục người bỏ ra hy sinh lớn như thế.
Ngày đó ta ngay tại trong lòng âm thầm thề, đời này nhất định phải làm cho hắn được sống cuộc sống tốt, nhất định không tiếp tục để hắn chịu khổ bị liên lụy.
Nói đến đây, Diệp Phi dừng lại một chút, lại một mặt nghiêm túc đổi thêm một câu, ta muốn để hắn chỗ nào đều không bị khổ.
Chỗ nào đều không bị khổ là có ý gì?
Tiêu Yên Nhiên mở miệng nói.
Chán Diệp Phi sửng sốt một chút, cái này, ngươi đây cũng đừng hỏi.
Chương 385, ma giới cùng yêu giới chương 385, ma giới cùng yêu giới tốt à, ta không hỏi.
Tiêu Yên Nhiên rất ngoan ngoãn gật gật đầu, ngươi yên tâm đi.
Ta từ Ma Huyên vừa đi ra ngoài, ta trước hết đi một chuyến Thiên La Thành, đem những linh thạch này giao cho cha người bọn hắn.
Tạ ơn.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Quay đầu chờ ta trở về, nhất định phải cho ta cha cưới nhiều mấy cái cô vợ trẻ.
Không được.
Không thể để cho hắn thai họa nhà lành cô nương.
Tính toán, đến lúc đó ta vẫn là đem Lý Nhược Linh nhà Túy Tiên lâu quận xuống đến đưa cho hắn đi.
Ha ha, vung cái nước tiểu còn hai tay bưng tê.
Thần khí.
Ta đem Túy Tiên lâu cho ngươi, ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu thần.
Nhìn ngươi còn có thể thần bao lâu.
Cùng ta còn như thế khách khí.
Tiêu Yên Nhiên hé miệng cười một tiếng, chúng ta về sau là người một nhà thôi.
Coi như vận khí ta kém chút, chí ít ta cũng là lao tam, không phải sao?
Tiêu Yên Nhiên nói xong, có chút dí dỏm trừng mắt nhìn.
Hắc hắc, Diệp Phi cười cười, cũng có thể là lao tứ.
Nô.
Tiêu Yên Nhiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tại sao lại già đi bốn?
Lao nương đều cố mà làm ngầm thừa nhận chính mình lao tam vị trí, hiện tại lại già đi bốn.
Hắn là đang không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng của ta sao?
Tới trước tới sau thôi.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta trước đó quên nói cho ngươi. Kỳ thật ta tại yêu vực còn nhận biết một cái gọi Phượng Nhi cô nương, nàng cũng nghĩ gả cho ta, ta còn thiếu nàng mấy cái nguyện vọng đâu.
Ngươi Tiêu Yên Nhiên tức giận đến mặt đều xanh.
Hỗn đản, ép ta, ngươi có tin ta hay không nhu chiều xoắn bị, đem phía trước mấy cái toàn giết.
Tốt, đùa với ngươi.
Diệp Phi gặp Tiêu Yên Nhiên sắc mặt lại khó coi, hắn vội vàng đổi giọng nói ra, ta đáp ứng ngươi, chí ít lao tam, lần này có thể an tâm đi.
Ngươi liền đợi đến bảo đảm bà tranh hai đi.
Vạn nhất chờ ta trở về nhìn thấy Lý Nhược Linh, phát hiện nàng đã coi nhân tình, ngươi liền có thể khi lão nhị.
Ủng hộ. Ngươi phải tin tưởng mị lực của mình.
Thử, ai nói ta không tin mình mị lực?
Tiêu Yên Nhiên nhíu môi một cái, tốt, đi thôi, đưa ngươi đi.
Không cùng ngươi ngồi chém gió, trò chuyện tiếp xuống dưới, sớm muộn sẽ bị ngươi tươi sống tức chết.
Tiêu Yên Nhiên nói xong, ôm lấy Diệp Phi cánh tay, mang theo hắn rời đi bí cảnh.
Đến ma tổ tế đàn đằng sau.
Tiêu Yên Nhiên trước tiên đi trước đi qua nhìn 10 năm trước bị Diệp Phi một kiếm chặt đứt bia đá khổng lồ, đã thấy tấm bia đá kia đã bị kín chừng nửa thước dày bụi đất.
Tiêu Yên Nhiên tay áo hất lên, một cơn gió lớn cuốn đi bụi đất, lộ ra cái kia 6 cái chữ lớn, Ngu Xuẩn Lục Đạo Kiếm Tiên.
Vừa nhìn thấy 6 chữ này, Diệp Phi không khỏi nhớ tới cái kia đạo ma tổ tàn hồn, sư muội, lúc trước ta chặt đứt tấm bia đá này, giống như đem ở trong đó bị trấn áp ma tổ tàn hồn đem thả đi ra, nó sẽ không đi ra ngoài hại người đi.
Sẽ không.
Tiêu Yên Nhiên lắc đầu, cái này ma huyên biên giới đã sớm bị thượng cổ vị kia kiếm thần bày ra rất mạnh phong ấn, trong này những yêu ma quỷ quái này đều ra không được.
Nếu là bọn chúng có thể ra ngoài, những cái kia ma thần tùy tiện đi ra ngoài một cái,
vậy cũng là vô biên tinh vực dân chúng tai nạn. Hiện tại, ngươi thấy vô biên tinh vực vậy liền khẳng định không phải cảnh tượng này.
Vậy cũng đúng.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi nói những cái kia ma thần, bọn chúng không phải đều dùng xiềng xích cho khóa lại sao?
Coi như ma huyên biên giới có thể ra ngoài, bọn chúng hẳn là cũng không có cách nào tránh thoát cái kia chừng to bằng bắp đuổi xiềng xích đi.
Sư Minh, ngươi đừng đem rất nhiều chuyện thấy quá đơn thuần được không?
Tiêu Yên Nhiên nghiêm mặt nói, ngươi biết Tam Đại Tinh Vực có bao nhiêu gia tộc đỉnh cấp nằm mơ đều hy vọng hàng phục một tôn thượng cổ ma thần sao?
Còn tốt những này ma thần từng cái tất cả đều phi thường cao ngạo, không ai có thể hàng phục bọn hắn, nếu không, chỉ sợ cái này Tam Đại Tinh Vực đã sớm đại loạn.
Bởi vì những gia tộc đỉnh cấp kia khẳng định có thể cầm được gia thượng cổ thần khí chặt đứt những xiềng xích kia, chỉ là bọn hắn không có cách nào đem những này ma thần mang ra ma huyền, cho nên mới không ai đi cứu những cái kia ma thần, đã hiểu đi.
Đương nhiên, cho dù có người có thể giúp bọn hắn chặt đứt xiềng xích, cũng không nhất định có thể hàng phục những cái kia ma thần.
Những này ma thần thật khó như vậy dĩ hàng phục sao?
Diệp Phi thuận miệng hỏi một câu.
Giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới 10 năm trước tôn kia thiên thủ ma thần, hắn còn đã đáp ứng người ta muốn trở về cứu nó đây này.
Nếu có một ngày, ta tìm tới một thanh thượng cổ thần khí, thật chặt đứt nó xiềng xích, ta có hay không liền có thể hàng phục nó?
Ngoa tạo.
Nói không chừng thật có khả năng này a, nếu quả thật có thể hàng phục nó, ta chẳng phải là chính là trên thế giới duy nhất có thể hàng phục ma thần người.
Vậy ta ha không chính là Tam Đại Tinh Vực đẹp trai nhất?
Đang lúc Diệp Phi trong lòng nghĩ đến những cái kia chuyện tốt thời điểm, Tiêu Yên Nhiên đột nhiên cho hắn tạt một chậu nước lạnh, phàm nhân là không thể nào hàng phục bọn chúng, có lẽ có người có thể đem bọn hắn đánh phục, nhưng tuyệt đối không có khả năng hàng phục, tuyệt đối không ai có thể làm cho bọn chúng nghe lệnh của hắn.
Tiêu Yên Nhiên nói đến đây, nhìn thoáng qua Diệp Phi, cười nói, cho dù chính là năm đó thượng cổ kiếm thần cũng chỉ là đem bọn nó đánh phục, không làm được hàng phục.
Dù sao, bọn chúng những này thượng cổ ma thần đều là từ ma giới trở tới, phàm giới những này tu sĩ bình thường bọn họ tại bọn chúng trong mắt, đều là một đám sinh vật cấp thấp, hiểu không?
Liên giống với, để cho chúng ta nhân loại đi thần phục một con lợn, ngươi sẽ phục sao?
Ma giới.
Diệp Phi sợ ngây người, chúng ta tinh vực còn có một cái ma giới.
Tiêu Yên Nhiên lắc đầu, một mặt nghiêm túc, không phải chúng ta tinh vực có ma giới, mà là địa phương khác có, những này ma thần đều là từ ma giới trở tới, liền cùng năm đó yêu vực những yêu ma quỷ quái kia từ yêu giới trốn vào sinh tử bên một dạng.
Yêu giới.
Diệp Phi càng thêm một bước, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái yêu giới cùng ma giới, trước kia ta làm sao chưa từng nghe sư phụ ta nhắc qua.
Coi như sư phụ ngươi biết, trước kia đề cập với ngươi những này thì có ích lợi gì?
Chứ có thể hù dọa một chút ngươi, còn có cái gì khác ý nghĩa sao?
Tiêu Yên Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, bất quá, lấy sư phụ ngươi cùng Thiền Tiên Tông quan hệ, yêu giới hắn khẳng định là biết đến, về phần ma giới hắn có biết hay không, ta liền không biết hiểu.
Bằng vào ta sư phụ cùng Thiền Tiên Tông quan hệ.
Diệp Phi một mặt một bức, ta làm sao nghe ngươi lời này cảm giác giống như có chút là lạ, cảm giác kia thật giống như đang nói, sư phụ ta không phải là Thiền Tiên Tông người giống như, hắn nhưng là chúng ta Thiền Tiên Tông trưởng môn nhân đâu.
Ngươi sai.
Tiêu Yên Nhiên đột nhiên nói một câu làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới nói, hắn không chỉ có không phải Thiền Tiên Tông trưởng môn nhân, hắn thậm chí căn bản cũng không phải là Thiền Tiên Tông người.
Cái gì?
Diệp Phi cả kinh trợn mắt hốt mồm, sư phụ ta không phải Thiền Tiên Tông người.
Chương 386, không tốt nhân quả. Chương 386, không tốt nhân quả. Diệp Phi bị Tiêu Yên Nhiên một câu như vậy khiến cho cả người đều có chút ngơ ngơ mà, sư muội, sư phụ ta làm sao có thể không phải Thiền Tiên Tông người đâu?
Người đây không phải có chút kéo? Diệp Phi vốn muốn nói vô nghĩa nhưng ngẫm lại tại Tiêu Yên Nhiên xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ trước mặt nói thô tục, hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm, cho nên hắn liền nhịn được.
Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Yên Nhiên lại nói một câu, ta không có vô nghĩa, ta nói chính là thật.
Diệp Phi, sớm biết ta trực tiếp vô nghĩa.
Tránh khỏi nàng nói ra có chút hủy ta tam quan.
Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nói cái gì thô tục.
Diệp Phi nghiêm mặt nói.
Hì hì ha ha. Tiêu Yên Nhiên đột nhiên lên lưới, gương mặt xinh đẹp đều có chút đỏ lên.
Bại hoại.
Cái này còn không đều là trước kia theo ngươi học thôi.
Đều là bị ngươi làm hư.
Mấy bạn năm cũng không sửa đổi được.
Nói một chút, sư phụ ta làm sao lại không phải Thiên Tiên Tông người.
Diệp Phi đạo.
Cái này sao? Tiêu Yên Nhiên mày liếu hơi nhíu lại. Sư minh, không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, chỉ là cái này dính đến Thiên Tiên Tông bí mật, hơn nữa còn là tuyệt mật, đối với Thiên Tiên Tông vô cùng trọng yếu, cho nên việc này xin tha thứ ta không có khả năng nói cho ngươi.
Nếu là do ta miệng nói ra, thứ nhất, cái này có chút không tôn trọng sư phụ ngươi, ngươi cũng không hy vọng ta không tôn trọng sư phụ ngươi đi.
Thứ hai, chuyện này nếu là ngươi biết, ngươi sẽ dính vào thật không tốt nhân quả, đến lúc đó ngươi liền không có cách nào thoát thân, ta đây cũng là vì ngươi tốt,
hiểu không?
Ta nếu là biết, sẽ dính vào thật không tốt nhân quả.
Diệp Phi càng ngày càng ngỡ ngực.
Đối với thật không tốt nhân quả.
Tiêu Yên Nhiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đây là Diệp Phi từ khi biết nàng, lần thứ nhất trông thấy nàng nghiêm túc như thế.
Vậy quên đi, ngươi hay là đừng nói cho ta đi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Cái này đúng rồi.
Tiêu Yên Nhiên gật đầu cười, đúng rồi, nếu như về sau sư phụ ngươi đề cập với ngươi cùng chuyện này, nếu là hắn hỏi ngươi muốn nghe hay không, ngươi ngàn bạn nhớ kỹ, ngươi nói ngươi không muốn nghe, không muốn biết Thiên Tiên Tông nguồn gốc, biết không?
Nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, nghe không?
Vì cái gì sư phụ ta muốn nói với ta cũng không thể nghe.
Diệp Phi mở miệng.
Hay là câu nói mới vừa rồi kia, sẽ dính vào thật không tốt nhân quả.
Tiêu Yên Nhiên lắc đầu, hơn nữa còn là cả một đời đều không bỏ rơi được loại kia, đây là một loại chỉ có thân tử đạo tiêu mới có thể chấm dứt một trận nhân quả, đục chi tức tử.
Ngoa tạo, nghiêm trọng như vậy.
Diệp Phi trong lòng không khỏi run rẩy một chút, đi, ta đã biết.
Ân, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, ngươi liền không sao.
Tiêu Yên Nhiên rất nghiêm túc nói ra, "Bất quá, ngươi yên tâm lạc, trận này nhân quả chỉ cần chính ngươi không chủ động đi lên đụng, liền không phải tùy tiện có thể dính vào. Sư phụ ngươi nếu là muốn cho ngươi dính vào trận này nhân quả, hắn khẳng định sẽ hỏi ngươi có muốn biết hay không Thiên Tiên Tông một chút đi qua, đồng thời hắn cũng sẽ sớm nâng lên ta mới vừa nói dính vào nhân quả những sự tình này, hiểu không? Chỉ cần ngươi nói ngươi không muốn biết, không muốn dính vào đoạn nhân quả này, sư phụ ngươi tuyệt sẽ không bắt ngươi." "Đi, ta đã biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Cái kia đi thôi." Tiêu Yên Nhiên lại sâu sắc nhìn thoáng qua khối kia bia đá khổng lồ, quay người đi đến lần trước Vương Nhị Cầu tính tọa vị trí kia ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, đưa tay chỉ trước mặt lỗ khảm kia, "Sư minh, ném 300 linh thạch cực phẩm đi vào. Ta là chuyên đến tiễn ngươi, cái này khởi động trận pháp linh thạch cũng không thể để cho ta thay ngươi móc đi." Tiêu Yên Nhiên cố ý nói như vậy dĩ nhiên không phải chính mình không nỡ giúp Diệp Phi ra chút linh thạch này, mà là bởi vì nàng lo lắng Diệp Phi trên thân không có nhiều linh thạch, nàng muốn bộ một chút hắn, tìm kiếm hắn đấy. "Cái gì?" Quả nhiên, Diệp Phi lập tức phát ra một tiếng kinh hô, "300 linh thạch cực phẩm. Khởi động một cái trận pháp muốn nhiều linh thạch như vậy sao? Lần trước sư phụ hắn khởi động trận pháp thời điểm, hắn đang giúp bọn hắn ở chung quanh thanh quái, hắn không có chú ý lúc này nghe thấy Tiêu Yên Nhiên vừa nói như vậy, hắn trực tiếp có chút mắt trợn tròn. Thế nào?" Tiêu Yên Nhiên có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi, "Đây chính là xuyên qua tinh vực siêu cường trận pháp, ngươi cho rằng một chút xíu linh thạch liền có thể khởi động nha?" Hắc hắc, Diệp Phi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Cái kia, sư muội, ngươi đem ta để cho ngươi cho ta cha mang linh thạch cầm 300 ra đi. Ta, trên người của ta không có. Trên người ngươi một chút linh thạch cũng bị mất." Tiêu Yên Nhiên hỏi, "Ta liền lưu lại 20 khỏa linh thạch cực phẩm. Ta muốn lấy 20 khối linh thạch cực phẩm, cũng có 200. "Không không không, đi linh hư tinh vực tìm sư phụ ta bọn hắn khẳng định đủ xài." Diệp Phi có chút ngượng ngùng nói ra, "Ngươi mang theo 20 khối linh thạch cực phẩm liền dám một thân một mình đi sông linh hư tinh vực." Tiêu Yên Nhiên một mặt ghét bỏ dáng vẻ, "Ngươi là gan thật là lớn. Ngươi biết linh hư tinh vực tiêu phí cao bao nhiêu sao? Nơi đó có thể không thể so với Vô Huyền tinh vực, người bên kia đặt cơ sở dùng đều là linh thạch trung phẩm, không ai dùng hạ phẩm linh thạch." "A." Diệp Phi trực tiếp mắt trợn tròn. "Thảo, thì ra bên kia dùng chính là mẹ nó USD cùng đồng Euro a. Nói như vậy, trên người ngươi chỉ còn lại cái kia duy nhất 1000 linh thạch cực phẩm, ngươi tất cả đều lưu cho cha ngươi." Tiêu Yên Nhiên lại hỏi. "Ân." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Liền cái kia 1000 linh thạch đều vẫn là ta 10 năm trước tại Ma Huyên lúc tu luyện, lựa ta sư phụ cùng sư tỷ ta, sư đệ bọn hắn. Bọn hắn mỗi lần vừa gặp phải ma khôi liền để ta đi xung phong, đoạn thời gian kia, mỗi ngày đều là ta một người đang đánh ma khôi. Ta vì bảo vệ bọn hắn, linh lực tiêu hao quá lớn, liền để bọn hắn cho ta ra linh thạch bổ sung linh lực. Ta mỗi lần đều để dành được đến một chút, bớt ăn bớt mặc mấy tháng, mới thật không dễ dàng để dành được tới này 1000 linh thạch. Tính toán, linh thạch này ta giúp ngươi ra đi. Ngươi một mảnh hiếu tâm, ta liền không theo ngươi cái kia 1000 linh thạch bên trong trụ." Tiêu Yên Nhiên nói một câu, cầm lấy một túi linh thạch đổ vào lỗ khảm. "Tạ ơn sư muội." Diệp Phi rất cảm kích đối với Tiêu Yên Nhiên nói một câu. "Lại theo ta khách khí." Tiêu Yên Nhiên ngon ngọt cười, "Đừng quên chúng ta về sau là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà nói." "Tốt, lão tam, vậy ta không khách khí với ngươi." Diệp Phi cười trả lời một câu. Tiêu Yên Nhiên liếc một cái, không để ý đến hắn nữa. Ngay sau đó, liền gặp nàng hai tay lập tức liền nhanh chóng cơ múa. Rất nhanh, trung quanh trên mặt đất liền dâng lên một cái vòng sáng màu lam. Cái này vòng sáng màu lam bắt đầu chỉ có cao một thước, bọn chúng từ mặt đất nổi lên lúc, cảm giác kia giống như là máy bay phản lực đuôi lửa, cái này làm cho Diệp Phi không khỏi nhớ tới lang thang địa cầu bên trong hành tinh động cơ. Lúc này hắn cảm giác trận pháp này liền cùng hành tinh này động cơ giống nhau như lúc. Đã thấy, theo Tiêu Yên Nhiên hai tay vũ động càng lúc càng nhanh, cái này linh khí vòng sáng dáng dấp càng ngày càng cao. Khi chúng nó dài cao đến chừng 3 thước lúc, càng giống hành tinh này động cơ. Cũng liền tại lúc này, vòng sáng màu lam đột nhiên xoay tròn. Cùng lúc đó, Tiêu Yên Nhiên thanh âm truyền vào Diệp Phi trong tai, "Sư minh, truyền tống trận đã bắt đầu khởi động, nhanh ngồi xếp bằng tốt, điều động linh lực bảo vệ thân thể, nếu không nhục thể của ngươi không chịu nổi truyền tống trận này sẽ rách lực lượng không gian." "Ờ." Diệp Phi vội vàng ngồi xếp bằng xuống, điều động linh lực bảo vệ thân thể của mình. Mà lúc này, truyền tống trận vòng sáng màu lam xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Tiêu Yên Nhiên đứng lên đi đến Diệp Phi bên người ngồi xuống, cầm lấy Diệp Phi tay trái, cho hắn tay trái ngón áp út mặc lên một chiếc nhẫn. "Sư minh, chiếc nhẫn chứa vật này ngươi cất kỹ, bên trong có chút linh thạch, ngươi cầm tùy tiện hoa, không cần ngươi còn." "Sư minh, yêu ngươi." Tiêu Yên Nhiên đột nhiên bưng lấy Diệp Phi mặt, tại hắn cái trán hôn một cái, sau đó lưu lại một cái mê chết người không đền mạng dáng tươi cười, quay người nhảy đến vòng sáng màu lam bên ngoài. Lúc này, bởi vì vòng sáng màu lam xoay tròn tốc độ phi thường nhanh, mặc dù hai người một cái ở bên trong, một cái ở bên ngoài, ở giữa chỉ cách nhau một vòng ánh sáng, nhưng lại căn bản nhìn không thấy lẫn nhau. Bất quá, thanh âm lại có thể nghe thấy, "Sư minh, chú ý an toàn. Nếu là ở Linh Hư Tinh vực gặp được phiền phức gì, ngươi liền đi tìm Huyền Nhân viện trưởng, hắn ngay tại Linh Hư Tinh vực Thiên Huyền phân viện, hắn lại trợ giúp ngươi." "Biết." Diệp Phi lên tiếng, "Sư muội, một mình ngươi tại Ma Huyền, ngươi trên đường trở về cũng muốn cẩn thận một chút." "Đúng rồi, trấn hồn linh ta hiện tại không cần dùng, trả lại cho ngươi." Diệp Phi vội vàng đi giải trên cổ tay trấn hồn linh. Chỉ tiếc, lại không tới kịp cởi xuống. Hưu. Hắn chợt cảm thấy thân thể truyền đến một loại rất mạnh mất trọng lượng cảm giác, mắt tối sầm lại, liền đã hôn mê. Vòng sáng màu lam hóa thành một cái chùm sáng màu lam bao vây lấy hắn, xông thẳng lên trời mà đi. Tiêu Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đen kịt thiên không, trong mắt chảy xuống hai giọt phóng ánh nước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn qua trống rỗng thiên không, nhìn một lúc lâu, lúc này mới xuất ra một khối màu trắng chiếc khăn tay xoa xoa khóe mắt nước mắt. Ha ha, Tiêu Yên Nhiên cười khổ một cái, "Tiêu Yên Nhiên nha, Tiêu Yên Nhiên, ngươi thật đúng là đứa bé không chịu lớn, mấy bạn năm trước, ngươi mỗi lần đưa sư huynh đều muốn khóc một lần, mấy bạn năm này sau, ngươi hay là cái này như cũ, thật là, để cho ngươi sư huynh trông thấy không chê cười chết ngươi mới là lạ." Nói xong, Tiêu Yên Nhiên lại ngẩng đầu nhìn một chút đen kịt thiên không, "Hi hi, không biết hắn lần này trở về sẽ cho ta mang ăn ngon sao?" Bá. Đang lúc Tiêu Yên Nhiên đầy đầu đều đang nghĩ lấy sư huynh của nàng lúc, nàng cũng không có phát giác được, một cỗ chỉ có đũa đầu lớn nhỏ hắc khí lặng yên không một tiếng động chui vào trên đầu nàng châm gài tóc kia bên trong. Linh hư tinh vực. Phạm Thành. Ngoại ô một ngọn núi dưới chân, có một cái chiếm diện tích rất lớn tông môn. Tông môn sân luyện võ, đủ để dung nạp ngàn người đồng thời ngồi xuống tu luyện. Nhưng mà, lúc này cái này lớn như vậy sân luyện võ lại trống rỗng, một bóng người đều không có. Chỉ vì, tông môn này dưới mắt tính cả sư phụ dạy đồ đệ, hết thảy chỉ có 7 người. Lúc đầu 10 năm trước đỉnh cao nhất đạt tới qua hơn 700 người, về sau không bao lâu tất cả đều chạy. Thật sự là bởi vì tông môn này sư phụ thật là không có nhân tính rồi. Mỗi sáng sớm không chỉ có hút cháo đòi tiền, hút cháo còn phải trúng độc, chỗ chết người nhất chính là trúng độc cũng muốn tiền. Ờ, không đối, trúng độc không cần tiền, giải độc mới muốn tiền. Còn có chính là dừng chân đòi tiền còn chưa tính, uống nước cũng muốn tiền, ăn cơm cũng muốn tiền, không đối, ăn cơm không cần tiền, dùng bữa mới muốn tiền, hơn nữa còn muốn theo dễ tính, theo phiên tính. Nguyên nhân chính là như vậy, tông môn từ đỉnh cao nhất hơn 700 tên đệ tử, cuối cùng chạy chỉ còn lại có 6 người. Không đối, nói đúng ra là 4 người. Bởi vì còn có một cái đại sư minh cùng đại sư tỷ là sư phụ phía bên kia, bọn hắn là giúp đỡ sư phụ cùng một chỗ hố bọn hắn linh thạch. Còn lại cuối cùng này 4 cái, dĩ nhiên không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là bởi vì bọn hắn xui xẻo nhất, bọn hắn đã chạy vô số lần, đáng tiếc làm sao đều không có chạy mất. Bọn hắn các loại phương pháp đều thử qua, sau khi đi núi cửa sau có kẹp. Đi trước, cửa trước lại có một đầu đại hắc cẩu mỗi ngày trông coi. Bò trong viện cây đại thụ kia, nào sẽ thảm hại hơn, bởi vì cây ở đây lấy một đầu cự mãng màu trắng. Dòng dã gần 10 năm, 4 người này đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt, vì sao đệ tử khác đều chạy mất, duy chỉ có 4 người bọn họ chết sống đều chạy không thoát. Hôm nay trước kia, ngày mới sáng không bao lâu, có một đám người tới phá quán. Một vị đệ tử đội vàng đi gõ bọn hắn đại sư minh cửa phòng, đại sư minh, mau dậy đi, có người đến phá quán. Sư phụ đâu? Trong phòng truyền đến đại sư minh thanh âm. Sư phụ ra cửa. Đại sư tỷ đâu? Đại sư tỷ cũng ra cửa. Vậy ngươi liền nói đại sư minh cũng không tại. Thế nhưng là, bọn hắn dựa theo chúng ta tông môn phá quán muốn trước giao tiền quy định, đều đã giao trả tiền a, hơn nữa còn là giao gấp 10 lần phá quán tiền. Bao nhiêu? Gấp 10 lần, 100 linh thạch cực phẩm. Đối với ngoa tạo, vậy ta hôm nay không được bị bọn hắn đánh 10 bữa ăn. Tính toán, 10 bữa ăn liền 10 bữa ăn đi, theo lời của sư minh nói, ta đến hướng tiền nhịn. Chương 387, miếu không lớn, sự tình thật nhiều. Chương 387, miếu không lớn, sự tình thật nhiều. Đinh Đại Sơn mặc quần áo tử tế, đi ra cửa. Định thần xem xét, đã thấy người tới lại là một vị lão giả, mang theo 5 vị thanh niên nam nữ. Cái này 5 vị thanh niên nam nữ nhìn xem tất cả đều chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ, nhất là trong đó 2 vị tia nữ tử, dáng dấp cũng còn rất đẹp. Đều là Đinh Đại Sơn nữa thích loại kia trước sau lồi lõm loại hình. Giống Đinh Đại Sơn quan sát một chút đứng tại quảng trường tông môn bên trên 6 người, cười ngây ngô lấy đi đến bọn hắn trước mặt 5 bước có hơn, đối với bọn hắn hai tay ôm quyền, tại hạ Đinh Đại Hải, xin hỏi tiền bối cao nhân phương nào? Thứ lão giả một mặt ghét bỏ trên dưới đánh giá một phen Đinh Đại Sơn, đột nhiên hơi híp mắt nói ngươi là thể tu. Giống, tiền bối, ta không phải thể tu, ta là võ tu. Đinh Đại Sơn vừa cười vừa nói. Hắn lúc đầu đích thật là thể võ song tu, bất quá những năm gần đây, mỗi lần có người đến phá quán, người ta nhìn hắn quá mức rắn chắc, đều sẽ hỏi hắn có phải hay không thể tu, hắn luôn nói hắn không phải. Chỉ vì thể tu ra dày thịt béo, nhất là đạt tới phàm thể cựu trọng đằng sau, tiến nhập chân võ cảnh, thân thể kia cường độ tuyệt đối không phải bình thường mạnh. Đao kiếm bình thường không có cách nào thương nó mảy may, có thể xương đao thương bất nhập. Nếu là cùng người đối chiến, thể võ song tu, tự nhiên là muốn chiếm rất đại tiện nghi. Thêm nữa mỗi lần có người đến phá quán, Vương Nhị Cầu luôn luôn nói để cho người ta đánh trước thắng Đinh Đại Sơn cùng Phong Thanh Giao lại cùng hắn đánh, bởi vậy, mỗi lần đều là Đinh Đại Sơn lên trước. Dân ra, Đinh Đại Sơn liền nắm giữ một bộ để cho mình thiếu bị thương tổn xáo lộ, giấu giếm người khác, đánh chết không nói chính mình là thể tu. Nhưng mà, có chút không ổn chính là, hôm nay tới lao đầu nhi này giống như không bình thường lắm, hắn liếc thấy phá Đinh Đại Sơn là thể tu. Thứ hứ lao giả rất kinh thường mà đối với Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, chân võ cảnh thể tu, còn muốn giấu giếm được lão phu. Đinh Đại Sơn, ha ha, lão đầu nhi này có chút đồ vật, thế mà nhìn ra ta đấy. Bất quá, thì tính sao đâu? Ừ, sư phụ ta nói, ta là đan nguyên cảnh bên trong thể tu cảnh giới cao nhất, cũng là chân võ cảnh bên trong võ tu cảnh giới cao nhất. Thể tu cảnh giới từ thấp đến cao chia làm, phàm thể vừa tới cựu trọng chân võ cảnh, linh vũ cảnh, huyền vũ cảnh, thánh võ cảnh, thần võ cảnh. Trừ phàm thể phân vừa tới cựu trọng, những cảnh giới khác từ cao tới thấp đều là phân đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, cái này cùng võ tu mỗi cái giai đoạn sơ, bên trong, sau, đỉnh phong một dạng. Mà Đinh Đại Sơn 7 năm trước liền đột phá chân võ cảnh, hiện tại đã là chân võ cảnh hậu kỳ thể tu. Cũng chớ xem thường hắn như thế một cái chân võ cảnh hậu kỳ, bởi vì thể tu luyện thể cực kỳ tăng tốc, thường nhân rất khó chịu đựng, bình thường rất nhiều luyện thể người, ngay cả phàm thể cựu trọng đều khó mà đột phá, liền sẽ tự động từ bỏ. Nhưng Đinh Đại Sơn ra dày thịt béo, mà lại hắn giống như trời sinh không sợ đau, hắn rất nhẹ nhàng liền thông qua được phàm thể cựu trọng khảo nghiệm, thuận lợi bước vào đến chân võ cảnh. Tăng thêm những năm gần đây, Diệp Phi không tại, Vương Nhị Cầu trọng điểm đều tại dạy dỗ hắn, làm hắn thể tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tuy nói hắn thể tu này chân võ cảnh hậu kỳ tu vi, tại tam đại tinh vực những cái kia đỉnh cấp thể tu tới nói, vẫn là nhỏ tạp lạp mễ một cái, nhưng nếu là lại hợp với hắn võ tu đan nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Một cái chân võ cảnh hậu kỳ thể tu, bản thân liền có thể miễn cưỡng đơn đấu một vị võ tu đan nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, lại thêm chính hắn bản thân liền là đan nguyên cảnh, có thể nói, hắn hiện tại sớm đã là đan nguyên cảnh phía dưới vô địch. Thư Kiệt, ngươi đi chiếu cố hắn. Đúng lúc này, đối diện dẫn đầu lão giả nhìn về phía sau lưng một tên vóc người cao nhất, khổ người lớn nhất thanh niên. "Là, sư phụ." Thanh niên nhẹ gật đầu, quay người một mặt cười tà nhìn về phía Đinh Đại Sơn. Đã thấy hắn lên trước một bước, đối với Đinh Đại Sơn hai tay ôm quyền, tại hạ Miêu Thư Kiệt, xin chỉ giáo. Thanh niên nhìn xem hai thập tứ năm tuổi dáng vẻ, thân cao không đủ 1m8, mặc dù hắn là mấy tên thanh niên nam nữ kia bên trong cao nhất, bền chắc nhất, nhưng đứng tại cao lớn thu kệch Đinh Đại Sơn trước mặt, lại cũng có chút không đáng chú ý. Đinh Đại Sơn trên dưới đánh giá một phen thanh niên, càng xem càng kinh hãi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trước mắt vị thanh niên này khí thế có điểm giống là thể tu đồng hành, nhưng hắn lại thấy không rõ tu vi của hắn, đồng thời, hắn có thể cảm giác được thanh niên trước mắt trên người có một cố dấu rất sâu sóng linh khí, nhưng hắn nhưng lại thấy không rõ hắn võ tu tu vi. Kỳ quái, thế nào không nhìn ra tu vi đâu? Mẹ nó, dựa theo lời của sư huynh nói, cái này có chút vô nghĩa, mà lại không phải bình thường vô nghĩa, là đem chứng kéo rất đau loại kia vô nghĩa. Chẳng lẽ hắn cũng là thể võ song tu, mà lại hai loại đều so với ta mạnh hơn. Tâm niệm đến đây, Đinh Đại Sơn vội vàng cười ngây ngô lấy hỏi một câu. Giống, Miêu lao đệ, ngươi là thể tu hay là võ tu? Cái này có quan hệ gì sao? Miêu Thư Kiệt nhíu môi một cái. Đó là đương nhiên có quan hệ. Đinh Đại Sơn nghiêm trang nói, chúng ta sư môn có quy định, luận võ luận bàn, nhất định phải nói rõ chính mình là thể tu, hay là võ tu, có thể là kiếm tu. Ngươi là thể tu, chúng ta liền phái người so với ngươi cường độ thân thể. Ngươi là võ tu, chúng ta liền phái người so với ngươi võ kỹ. Ngươi là kiếm tu, chúng ta liền phái người cùng ngươi so phi kiếm. Đương nhiên, nếu ngươi là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, chúng ta cũng có thể phái người cùng ngươi so luyện đan, luyện khí. Ha ha, các ngươi sư môn quy củ thật đúng là nhiều, phá quán thế mà còn muốn người giao tiền, không trao trả không khiến người ta đá có đúng không? Miêu Thư Kiệt rất khinh thường quét mắt một chút xung quanh, nhìn một chút cái kia có chút cũ nát phòng ở, thử. Miêu không lớn, sự tình thật nhiều. Giống, không có cách nào, đây là sư phụ ta định, để tránh trước đó không nói rõ ràng, đánh thành trọng thương, tổn thương hòa khí, đối với người nào cũng không tốt thôi. Đinh Đại Sơn cười ngây ngô đạo. Nếu ta là thể võ song tu đâu? Miêu Thư Kiệt lạnh giọng hỏi. Đinh Đại Sơn, hắn thật sự là thể võ song tu. Nói như vậy, hắn hai cái cảnh giới đều cao hơn ta. Đinh Đại Sở sắc lập khắc đối với đứng phía sau tại cách đó không xa một thanh niên hét to một tiếng, "Thở bát, tới." Thanh niên hấp tấp chạy đến Đinh Đại Sơn trước mặt, "Hắc hắc, đại sư minh, thế nào? Bọn hắn giao phá quán phí đâu?" Đinh Đại Sơn lạnh giọng hỏi. "Cho, sư minh." Thở bát cung kính xuất ra một túi linh thạch. Đinh Đại Sơn lập tức tiếp nhận linh thạch mở ra nhìn một chút. Đã thấy trong túi lam quang lập lòe, đây là một túi linh thạch cực phẩm, dòng giá 100 mai. Đúng lúc này, Miêu Thư Kiệt rất kinh bị đối với Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, "Làm sao? Không dám đánh, muốn trả lại tiền." Hừ, trên đời này nào có các ngươi làm như vậy sự tình. Tiền này là các ngươi muốn nhận liền thu, muốn lui liền lui sao? Trả lại tiền. Ngươi muốn đẹp, tiền đến trong tay chúng ta, ngươi còn muốn lui? Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ mà đối với Miêu Thư Kiệt trừng mắt liếc, rất lớn tiếng nói, ta cái này gọi hướng tiền nhìn. Hướng tiền nhìn. Miêu Thư Kiệt một mặt một bức. Nói nhảm. Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, không xem trước một chút các ngươi giao tiền, chờ một lúc bị đánh nào có kỉnh. Miêu Thư Kiệt, nghe hắn đây ý là, biết rõ đánh không lại, hắn còn muốn đánh. Mẹ nó là chưa thấy qua tiền sao? Nghèo đến điên rồi đi hắn. Chương 388, xuất khí tông. Chương 388, xuất khí tông tới đi, Miêu lão đệ, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Đang lúc Miêu Thư Kiệt hơi sững sờ thời khắc, Đinh Đại Sơn đột nhiên nói một câu, giữa mùa đông này, đứng ở chỗ này chết lạnh, sớm một chút đánh xong, thật sớm điểm về nhà nghỉ ngơi. Cái kia, ngươi là muốn đấu võ hay là thể đấu? Nghe nói như thế, Miêu Thư Kiệt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khoe miệng giơ lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, cười như không cười nhìn xem Đinh Đại Sơn đáp lại nói, tùy ngươi. Thử, đấu võ hay là thể đấu? Như vậy ngu xuẩn vấn đề hắn là thế nào hỏi ra lời? Ngươi một cái nho nhỏ đan nguyên cảnh sơ kỳ, lại dám cùng ta cái này đã bước vào hồn nguyên cảnh cường giả đưa ra lựa chọn như vậy? Như tuyển đấu võ, ngươi đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Về phần thể đấu, ngươi chỉ là một cái chân võ cảnh, làm sao cùng ta đường đường linh vũ cảnh chống lại? Nghĩ đến đây, Miêu Thư Kiệt trong lòng không khỏi thầm than. Ai, thật không biết sư phụ lão nhân gia ông ta năm đó đến tột cùng là nghĩ thế nào, như thế nào tại 10 năm trước đó cùng cái kia vô dụng lão đông tây định ra như vậy hoang đường ước định. Ha ha, càng khiến người ta cảm thấy quá mức chính là, nửa năm trước cái kia ước định kỳ hạn đã đến, cái kia lão đông tây không chỉ có không có đúng hạn phó ước, ngược lại làm cho chúng ta không thể không xuyên qua tinh vực chủ động tìm tới cửa. Đồng thời, đi vào cái này linh hư tinh vực đằng sau, lão đầu nhi kia càng là giống con rùa đen rút đầu bình thường, từ đầu đến cuối ẩn nút lấy không chịu lộ diện. Ai, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể thông cảm được. Lão đầu nhi kia đám phế vật này đệ tử, lại nào có một cái đem ra được. Thử, một đám da áo túi cơm, cùng các ngươi bọn gia hỏa này động thủ đọ sức, đơn giản chính là thấp xuống thân phận của chúng ta cùng cấp độ. Nếu là chuyện này truyền đến phủ Vân Tinh vực, để cho người ta biết được chúng ta Càn Khôn cung trưởng môn thế mà tự mình mang theo môn hạ 5 vị tại riêng phần mình lĩnh vực thế hệ trẻ tuổi thiên tài cấp cao nhất đệ tử, xuyên qua tinh vực chạy đến nơi đây đến cùng như vậy một đám không dùng được phế vật tỉ thí võ nghệ, sợ là chúng ta nhất định sẽ làm cho người cười rơi răng hàm. Nếu Miêu lão đệ nói tùy tiện, vậy chúng ta liền tùy tiện so tay một chút đi. Đinh Đại Sơn mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, hôm nay thật vất vả mới đụng phải giống ngài như vậy thể võ song tu cường đại đối thủ, chúng ta cũng liền đừng thiết lập quá nhiều khuôn sáo tiến hành ước thúc, cứ như vậy, ta tin tưởng Miêu lão đệ mới có thể phát huy tốt hơn, đánh cho càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dù sao, chúng ta Thiên Sơn Tông từ trước đến nay lo liệu nguyên tắc chính là, chỉ cần tới chơi tân khách có thể trong chiến đấu thỏa thích hưởng thụ khoái hoạt, mở ra được tâm, đánh cho hài lòng, đánh thư thái, để bọn hắn ở chỗ này có xem như ở nhà cảm giác, về sau một không vui vẻ, liền muốn đến Thiên Tiên Tông đá phá quán, đây cũng là đối với chúng ta lớn nhất tán thành. Miêu Thư Kiệt, để cho chúng ta mở ra được tâm, đánh cho hài lòng, đánh thư thái. Mấy cái ý tứ, không chỉ có Miêu Thư Kiệt một mặt một bức, sư phụ hắn cùng mặt khác bốn vị đồng môn sư tỷ sư minh cũng đều rất một bức. Hắn tại năm tên Càn Khôn cung đệ tử ở trong xếp hạng nhỏ nhất, thực lực tổng hợp cũng thấp nhất, mấy vị kia đều là sư tỷ của hắn sư minh. Đã thấy lúc này sư phụ hắn cùng bốn vị sư minh sư tỷ cũng đều là một mặt mờ mịt nhìn qua Đinh Đại Sơn, mọi người tất cả đều có chút không hiểu Đinh Đại Sơn vừa rồi lời nói kia là có ý gì. Đinh Đại Sơn cũng nhìn ra trong lòng bọn họ nghi vấn, chỉ gặp hắn một mặt nghi ngờ nhìn qua mấy người bọn họ. Các ngươi sẽ không phải còn không biết chúng ta Thiên Sơn Tông một cái khác biệt danh đi. Cái gì biệt danh? Miêu Thư Kiệt một mặt nghi ngờ nhìn qua Đinh Đại Sơn. Xuất khí tông a. Đinh Đại Sơn một mặt kiêu ngạo mà nói hắc hắc, chúng ta Thiên Sơn Tông thế nhưng là Tam Đại Tinh Vực duy nhất một cái xuất khí tông, Tam Đại Tinh Vực chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Không phải vậy các ngươi đến phá quán, vì sao chúng ta còn muốn lấy tiền đâu? Xuất khí tông. Càn Khôn Tông sư đồ 6 người tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Hắc hắc, chỗ này bị xuất khí tông thôi, ý tứ chính là Đinh Đại Sơn một mặt kiêu ngạo mà giải thích nói, ai muốn có cái gì sự tình không vui, muốn tìm người hạ giận, liền có thể tới tìm chúng ta Thiên Sơn Tông, chúng ta tuyệt đối có thể làm cho hắn giàu dĩ không vui đến, thật vui vẻ đi, khẩu hiệu của chúng ta chính là, nhất định khiến khách nhân. Đinh Đại Sơn đột nhiên nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, một loạt chỉnh tề đứng đấy bốn tên sư đệ. Bốn người bọn họ lập tức rất ăn ý, trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười, trong miệng một lời nói tiếp, mở ra được tâm, đánh hài lòng, đánh thư thái. Miêu Thư Kiệt, Càn Khôn Tông mặt khác 5 tên sư đồ. Miêu Thư Kiệt vội vàng lui trở về sư phụ hắn bên người, thấp giọng hỏi, sư phụ, chúng ta sẽ không phải là đến nhầm địa phương sao? Đáng phê vật này, thật sự là ngài nói vị cao nhân kia đệ tử. Lão giả trừng mắt liếc Miêu Thư Kiệt, thấp giọng nói, làm sao có thể đến nhầm địa phương? Ta đây chính là tìm Su Mật Viện hoa mấy triệu linh thạch mua được tình báo. Vương Nhị Cầu khẳng định ở chỗ này, lão hồ ly này quỷ kế đa đoan, không biết lúc này lại đang làm cái quỷ gì. Ừ, ta còn thực sự không nghĩ tới, hắn vì tránh ta 10 năm kia ước hẹn, vậy mà đều trốn đến linh hư tinh vực như thế một cái thâm sơn cùng cốc chi địa tới. Miêu Thư Kiệt, sư phụ, cái kia, bây giờ nên làm gì? Ta đánh hay là không đánh? Cháu trai này rõ ràng là không có ý định hoàn thủ để cho ta trắng đánh một trận, cái này thực sự thật không có ý tứ, thắng mà không võ nha. Miêu Thư Kiệt sư phụ hơi nhướng mày, hắn cũng có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Chủ yếu là, loại này xuất khí tông hắn sống hơn ngàn năm đến nay cũng còn không có nhìn thấy qua. Không biết sư phụ hắn tự mình có tiếp hay không việc. Mẹ nó, cái kia Vương Nhị Cầu khi dễ ta cả một đời, ta cũng muốn tìm hắn hạ giận. Phi phi phi, chẳng lẽ hắn có thể ép ta cả một đời sao? Tâm niệm đến đây, hắn đột nhiên đối với Đinh Đại Sơn lạnh giọng nói ra, tiểu tử, chúng ta cũng không phải đến chút giận. Ta cùng sư phụ ngươi 10 năm trước lập xuống đồ ước, 10 năm đằng sau, chúng ta hẹn nhau cùng một chỗ, để môn hạ đệ tử luận bản, phân biệt tại thể tu, võ tu, kiếm tu, luyện đan, luyện khí ngũ đại lĩnh vực chia đều ra cao thấp. Cái này mắt thấy đều đã qua hơn nửa năm, sư phụ ngươi vậy mà không đến phó ước, bởi vậy, chúng ta là chuyên tử phụ Vân Tinh vực chạy tới so tài, cũng không phải đến chút giận. Ở Đinh Đại Sơn gãi đầu một cái, thấp giọng nói một mình, nguyên lai bọn hắn không phải đến chút giận, là tới để giận. Ngươi nói cái gì? Miêu Thư Kiệt một tiếng gầm thét. Là chính các ngươi nói không phải đến chút giận, đó không phải là tới để giận thôi. Đinh Đại Sơn nghiêm trang nói, trừ xuất khí, không phải liền là bị khinh bị thôi, ta nói sai sao? Ngươi Miêu Thư Kiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là đại sư minh. Miêu Thư Kiệt sư phụ đột nhiên lạnh giọng hỏi một câu. Đối với. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu. Miêu Thư Kiệt sư phụ lại nhìn một chút Đinh Đại Sơn sau lưng bốn tên thanh niên, xem ra, ngươi hẳn là Vương Nhị Cầu dưới tay mạnh nhất thể tu. Miêu Thư Kiệt sư phụ sắc mặt âm trầm nói xong lời nói này sau, cấp tốc đưa mắt nhìn sang Miêu Thư Kiệt, hơi không kiên nhẫn địa đạo, giữa mùa đông này, đừng có lại cùng hắn nhiều lời. Ngươi đi trước hảo hảo cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn một cái. Hừ, ta ngược lại muốn xem, hắn chịu ngươi một trận đánh đập đằng sau, hắn cái kia rùa đen rút đầu sư phụ còn dám hay không tiếp tục trốn tránh không lộ diện. Tuân mệnh. Miêu Thư Kiệt không chút do dự nhẹ gật đầu, đồng ý thanh âm vừa dứt, liền lập tức sải bước đi đến Đinh Đại Sơn trước mặt ước ba bước xà trô đứng vững. Chỉ gặp hắn dừng bước lại sau, lập tức hai tay ôm quyền, hướng phía Đinh Đại Sơn thi cái lễ, cao giọng nói, tại hạ Càn Khôn Tông Miêu Thư Kiệt, xin mời đạo huynh chỉ giáo. Nói đến đây, Miêu Thư Kiệt khỏe miệng đột nhiên hiện ra một vòng âm hiểm cười, nhớ kỹ, mặc dù chúng ta trả tiền, nhưng chúng ta cũng không phải chuyên môn đến chút giận, bởi vậy, đạo huynh có thể xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, tùy tiện hoàn thủ. Hừ hừ, Miêu Thư Kiệt tiếng cười lạnh chưa rơi, đã thấy hắn cặp kia nguyên bản ôm quyền hai tay đột nhiên hướng phía dưới hung hăng hất lên, trong miệng bộc phát ra một tiếng gầm thét, a. Vành đã thấy một tiếng lột ngạt tiếng vang đống nhiên vang lên, giống như đất bằng kinh lôi bình thường, đinh hai nhức óc. Cùng lúc đó, một trận khí lưu cường đại lấy Miêu Thư Kiệt làm trung tâm hướng về bốn phía mãnh liệt quét tán ra đến, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Mà liên tại lực trùng kích này tác dụng dưới, Miêu Thư Kiệt mặc trên người món kia quần áo tại trong nháy mắt bị tạc đến chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ. Đã thấy, Miêu Thư Kiệt cái kia trần trụi nửa người trên cơ bắp củ hấu rõ ràng, hiện ra lấy một loại rất làm cho người ta hâm mộ màu đồng cổ con trạch, đây chính là linh vũ cảnh thể tu điển hình tiêu chí. Nhất là trên người hắn cái kia từng khối đường cong rõ ràng, căng đầy hữu lực cơ bắp, tựa như trải qua thiên truy bách luyện như tinh cương cứng rắn không gì sánh được, phản phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Theo hô hấp của hắn chập trùng, những cơ bắp này cũng theo đó có tiết tấu rung động lấy, tản mát ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Chờ một chút, đúng lúc này, Linh Đại Sơn đột nhiên đối với Miêu Thư Kiệt khẽ vươn tay. "Miêu Thư Kiệt, thế nào?" Ai nha, Linh Đại Sơn ôm bụng, một mặt thống khổ dáng vẻ, sáng sớm không biết ăn gì, đột nhiên có chút tiêu chảy, "Ta đi trước nhà xí." "Miêu Thư Kiệt, lão tử mẹ hắn quần áo đều làm vỡ nát, ngươi nói với ta cái này." Chương 389, huynh đệ, ngươi không lạnh sao? Chương 389, huynh đệ, ngươi không lạnh sao? Trơ mắt nhìn qua Đinh Đại Sơn hướng hậu viện chạy, Miêu Thư Kiệt đứng trong gió lộn xộn. Hàn phong lạnh thấu xương, hắn để Trần Quang đứng ở trên quảng trường, nhìn qua nơi xa giữa sườn núi tuyết trắng mênh mang, hắn càng nghĩ càng giận. Tuy nói đối với hắn loại này linh vũ cảnh thể tu mà nói, cái này khí trời rất lạnh, cho dù cởi trần, thân thể cũng sẽ không cảm giác được lạnh, nhưng tình cảnh này lại làm cho hắn đứng ở trong sân cảm thấy rất không được tự nhiên, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình có chút rất ngu ngốc so cảm giác. Mẹ nó, không có việc gì gấp gáp như vậy chấn vỡ quần áo làm gì? Cái kia đúng lúc này, Thiên Sơn Tông vị kia trước đó được xưng thập bát đệ tử thiện ý nhắc nhở Miêu Thư Kiệt một câu, vị đạo huynh này, có muốn hay không chúng ta trước giúp ngươi tìm bộ y phục mặc vào? Chúng ta đại sư huynh ngồi xổm nhà xí không có nhanh như vậy trở về, bình thường hắn một ngồi xổm chí ít đều là nửa canh giờ đặt cơ sở. Miêu Thư Kiệt, nửa canh giờ đặt cơ sở? Ha ha, đúng lúc này, Càn Khôn Tông mấy tên sư tỷ sư huynh tất cả đều cười ha ha. Miêu sư đệ, hôm nay ngươi y phục này chấn vỡ giống như có chút xấu nha. Đúng vậy à, Miêu sư đệ, nếu không ta nhìn ngươi hay là tranh thủ thời gian cầm bộ y phục trước mặc vào đi. Giữa mùa đông này, mặc dù chính ngươi khả năng không lạnh, nhưng chúng ta nhìn xem đều lạnh. Không sai, Miêu sư đệ, sư tỷ biết ngươi dáng người rất tốt, nhưng ngươi vẫn là vội vàng mặc bộ y phục đi. Chính là, ngươi lại không mặc quần áo tử tế, ngươi lục sư tỷ đều muốn chảy nước miếng. Ha 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 ha, Miêu Thư Kiệt mấy vị sư minh sư tỷ tất cả đều cười ha ha. Lúc này tình huống này, cũng chính là bọn hắn sư minh sư tỷ dám cười. Về phần cái kia bốn vị chỉnh tề đứng thành một hàng Thiên Sơn Tông đệ tử, bọn hắn tự nhiên là không dám chê cười hắn. Miêu Thư Kiệt còn đặc biệt hướng bọn họ nhìn thoáng qua, xem bọn hắn có phải hay không cũng đang cười nói chính mình. Đã thấy, bốn tên đệ tử kia vừa nhìn thấy Miêu Thư Kiệt hướng bọn họ nhìn sang, bọn hắn lập tức cùng một chỗ đối với Miêu Thư Kiệt rất an ý đồng loạt cúi đầu, trong miệng một lời cao giọng nói ra, "Chúng ta Thiên Sơn Tông phục vụ tôn chỉ là để ngài đánh vui vẻ, đánh hài lòng, đánh thư thái." Ha ha ha, mấy tên sư huynh sư tỷ lại cùng nhau cười ha ha. Bất quá lần này, bọn hắn cười đến tự nhiên không phải Miêu Thư Kiệt, mà là cái kia mấy tên Thiên Sơn Tông đệ tử. Trong mắt bọn hắn, cái này bốn cái Thiên Sơn Tông đệ tử liền cùng bốn cái đại đồ đần giống như. Khu cụ liền tại bọn hắn chính không chút kiêng kỵ cười ha ha thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng ho khan từ phía sau tông môn ngoài cửa lớn truyền vào, "Xin hỏi, nơi này là Thiên Sơn Tông a?" Bất thình lình thanh âm giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản huyên náo vui sướng không khí, khiến cho ở đây tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại tiếng cười, đồng loạt đưa ánh mắt về phía tông môn cửa chính. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy lúc này giờ phút này, nơi cửa đang lặng lặng đứng vững một vị phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang công tử, thân hình hắn thon dài thẳng tắp, phảng phất một gốc ngạo nghệ sừng sững tại trong núi thanh tùng. Vị công tử này thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, cái kia trường bào tính chất lưu hòa bóng loáng, tựa như chân trời lưu vân bình thường phiêu giật linh động. Tay áo theo hàn phong mà động, lâng lâng tựa như sắp cơi gió bay đi. Càng làm người khác chú ý chính là, hắn món kiêm màu xanh nhạt áo choàng bên trên còn cần tơ bạc tỉ mỉ thêu chế lấy từng cái tinh mỹ tuyệt luân đồ án. Những bức vẽ kia đường cong trôi chạy tự nhiên, chân pháp tinh tế tỉ mỉ nhập vi, lóe ra nhàn nhạt quang mang màu bạc, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Phàm là có chút ánh mắt người, một chút liền có thể nhìn ra bộ y phục này chính là trải qua thợ khéo chi thủ, chuyên môn là trước mắt vị công tử này lượng thân định chế mà thành. Nó hoàn mỹ dán vào lấy công tử dáng người đường cong, không chỉ có vừa đúng làm nổi bật lên hắn cái kia hơi có vẻ khí chất cao quý, càng là cùng hắn bản nhân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất tự nhiên mà thành. Lại nhìn vị công tử này, hắn lông mày rậm vòng dài, hình như lợi kiếm, nghiêng cắm vào thái dương, lộ ra một cỗ vai hùng chi khí, hắn hai con ngươi sáng tỏ như sao, thâm thúy tựa như biển, trong khi nhìn quanh tinh thần phấn chấn, sống núi thẳng cao ngất, giống như dãy núi chập trùng, phát họa ra bộ mặt lập thể hình dáng, bờ môi có chút dương lên, treo một vòng như có như không mỉm cười, cũng không trương dương cũng không mất thân thiết, chính là nụ cười kia tựa hồ có chút tà khí, thậm chí có thể nói là hèn mọn. "Công tử, ngài tốt." Nơi này chính là Thiên Sơn Tông, nhỏ Thập Bát. Thập Bát sải bước vọt tới vị công tử áo trắng này trước mặt, một mặt ân cần cười nói, "Hắc hắc, nghĩ đến công tử cũng là đến Thiên Sơn Tông phá quan a. Dựa theo bản tông quy củ, phá quan trước tiên cần phải giao tiền, 10 khối linh thạch cực phẩm một lần." "Phá quán?" Công tử áo trắng hơi nhướng mày, "Không phải có người đến phá quán, ngươi còn như thế cao hứng? Còn có, phá quán trước giao tiền là cái quỷ gì?" Hắn nói dứt lời sau, ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên quảng trường cái kia ngũ tiểu mở ra, cuối cùng, ánh mắt đặt ở cái kia thân trên trần trụi Miêu Thư Kiệt trên thân, bọn hắn là đến phá quán. Rất rõ ràng, người này lại không là mới từ Ma Huyên chạy tới Diệp Phi còn có thể là ai. Khi hắn từ Thập Bát trong miệng xác nhận nơi này chính là Thiên Tiên Tông sau, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là mấy người kia có phải hay không đến phá quán. Hừ, mẹ nó, ai dám thừa dịp ta không đang khi dễ sư tỷ ta sư đệ, nhìn lao tử không kiếm chết các ngươi. Đối với Thập Bát gật đầu cười, cho nên công tử đến xếp tại phía sau bọn họ, tại ngươi phía trước còn có 5 người, bọn hắn muốn liên kích 5 trận. A, Diệp Phi trực tiếp mắt trợn tròn. Liên kích 5 trận, đây là cái gì kiểu mới phá quán? Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng cho hắn sư tỷ cùng Đinh Đại Sơn đề cập tới một sự kiện. Lúc ấy tại yêu vực, hắn cho Đinh Đại Sơn nói qua, để hắn hảo hảo tu luyện, các loại thể tu luyện đến cảnh giới nhất định sau, liền có thể ra ngoài mở một cái xuất khí tông. Lời như vậy, không chỉ có người miễn phí đánh hắn, giúp hắn luyện thể, còn có thể có tiền thu. Vẹn toàn đôi bên, nhất cử lưỡng tiện. Ngoa tào, sư phụ bọn hắn thật mở cái xuất khí tông a. Tú, Thiên Tú, Thập Bát, sư phụ ngươi bọn hắn người đâu? Diệp Phi hỏi. Sư phụ ta cùng đại sư tỷ trước kia liền ra ngoài làm việc, đại sư huynh vừa mới ngồi xổm nhà xí đi. Thập Bát đang khi nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua ở Trần Miêu thư kiện, cái này không, vị đạo huynh kia lúc đầu đang chuẩn bị cùng ta đại sư huynh giao thủ, đại sư huynh đột nhiên đau bụng, đi nhà xí. Ở Diệp Phi nhẹ gật đầu. Công tử muốn phá quán sao? Thập Bát hỏi. Đá. Đến đều tới, đương nhiên muốn đá. Diệp Phi nhẹ gật đầu, các ngươi đại sư huynh có phải hay không họ Đinh? Đối với Thập Bát có chút mờ mịt, công tử làm sao biết? Ờ, ta là mộ danh tới tìm hắn xuất khí, nghe nói hắn rất kháng đánh. Diệp Phi vừa cười vừa nói, cũng móc túi ra 10 khối linh thạch cực phẩm đưa cho Thập Bát, cho. Chờ một lúc nhất định phải bảo người đại sư huynh để cho ta xuất khí a. Cậu nhật nhỏ Đinh Đại Sơn, lão tử không có ở, đại sư huynh vị trí cũng không cho ta giữ lại, hắn khi đại sư huynh. Thử, chờ một lúc nhìn ta như thế nào tìm người xuất khí. Ta hôm nay thế nhưng là khách nhân. Ha ha. Nhất định. Thập Bát cao hứng tiếp nhận linh thạch, công tử xin mời ở một bên chờ một chút, chờ bọn hắn đánh xong liền đến ngươi. Ta có thể đi vào bên trong khắp nơi thăm một chút sao? Diệp Phi hỏi. Ân. Tông môn này so năm đó Thiên Tiên Tông có thể lớn hơn. Cuối cùng giống chuyện như vậy. Đương nhiên có thể. Thập Bát cao hứng trả lời, công tử người tới là khách, muốn làm sao tham quan đều được. Bất quá, trong hậu viện có đầu chó ngươi có thể tuyệt đối đừng chọc giận nó, chỉ cần ngươi không trêu chọc nó liền sẽ không cắn ngươi. Nếu không, con chó kia có thể hùng, ngay cả chúng ta đều rất sợ nó. Ờ. Diệp Phi một mặt kinh hỉ. Chứng đạo cũng nhận lấy. Hắc hắc, rất lâu không nhìn thấy ta đạo ca. Ta đã biết. Diệp Phi lập tức nhanh chân đi tiến sân nhỏ, khi hắn trải qua Miêu Thư Kiệt bên người lúc, đột nhiên dừng bước. Chỉ gặp hắn một mặt ghét bỏ đánh giá một chút thời Trần Miêu Thư Kiệt, huynh đệ, ngươi không lạnh sao? Miêu Thư Kiệt ngang Diệp Phi một chút, mắc mớ gì tới ngươi? Quan tâm một chút ngươi thôi. Diệp Phi nhìn thoáng qua nơi xa Miêu Thư Kiệt hai vị kia dáng dấp còn rất khá sư tỷ, huynh đệ, ta thừa nhận ngươi cơ bắp là luyện không sai, nhưng lớn như vậy mùa đông, cũng không cần thiết tại hai vị mỹ nữ kia tỷ tỷ trước mặt cưỡng ép tú cơ bắp thôi, quá tận lực, thật. Ngươi như thế cả, là không cua được cô nàng. Ai cần ngươi lo? Miêu Thư Kiệt khinh bị nói. Tốt tốt tốt, ta mặc kệ. Diệp Phi lắc đầu, quay người nhanh chân hướng nội viện đi đến, người nào nha? Hảo ý nhắc nhở một chút hắn, tính tình như thế xong. Ha ha, loại người này, chết cóng cũng xứng đáng. Ngươi nói cái gì? Miêu Thư Kiệt một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt một cái bước nhanh về phía trước, bộ một cái về phía Diệp Phi bả vai. Bá. Ngay tại tay của hắn sắp bắt lấy Diệp Phi bả vai thời điểm, đột nhiên, một thanh phi kiếm không biết từ đâu mà đến, nó như chớp giật xuất hiện, xảy ra bất ngờ đè vào Miêu Thư Kiệt trên cổ. Mũi kiếm cách Miêu Thư Kiệt thiết hầu chỉ có không đến một tấc. Đã thấy, Diệp Phi chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay người, đối với Miêu Thư Kiệt mỉm cười, lại cử động một chút thử một chút. Mặc dù lúc này Diệp Phi nụ cười kia lộ ra rất ôn hòa, nhưng hắn cho Miêu Thư Kiệt cảm giác lại là, người trước mắt căn bản cũng không phải là một người, mà càng giống là một thanh rét lạnh thấu xương, vô cùng sắc bén lợi kiếm. Điều này làm hắn không rét mà run, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết. Không chỉ có Miêu Thư Kiệt dọa đến ngây ra như phông đứng tại chỗ cũng không dám lại có chút động đậy. Liền ngay cả sư phụ hắn cùng mấy vị sư minh sư tỷ cũng đều kém chút kinh điệu cái cảm. Nhất là Miêu Thư Kiệt sư phụ, giờ khắc này, trong lòng của hắn ngay tại âm thầm cảm thán, tiểu tử này thật mạnh kiếm ý a. Còn tốt hắn cũng là đến phá quán, như hắn là Vương Nhị Cầu đệ tử, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chương 390, Càn Khôn Tông trưởng môn răn dạy chính mình đệ tử. Chương 390, Càn Khôn Tông trưởng môn răn dạy chính mình đệ tử. Hắc hắc, huynh đệ, có chuyện hào hào nói, vừa mới bị Diệp Phi trào phúng cũng còn rất tức giận. Miêu Thư Kiệt lúc này sợ một nhóm, chỉ gặp hắn một mặt cười bị ổi. Hắc hắc, huynh đệ, vừa rồi ta cũng không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, ngươi không cần xúc động như vậy thôi. Miêu Thư Kiệt nói xong, dưới con mắt rời, một mặt kiêng kỵ nhìn qua lúc này chính không lúc nhích tí nào lơ lửng tại cổ mình phía trước phi kiếm. Phi kiếm này mặc dù chỉ có chừng một thước dài ngắn, nhưng lại cho hắn một loại lạnh lẽo thấu xương, hắn không chút nghi ngờ, giờ này khắc này, chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, cổ của mình liền sẽ bị một kiếm xuyên thủng. Bởi vì hắn sư phụ cũng là một vị rất mạnh kiếm tu, hắn biết rõ kiếm tu chiến lược khủng bố đến mức nào. Mặc dù hắn không phải kiếm tu liệu, không có truyền thừa đến sư phụ kiếm đạo, nhưng hắn mấy vị kia sư minh sư tỷ đều là kiếm tu. Nhất là hắn đại sư minh, đã đạt đến huyền kiếm cảnh. Cái này có thể tuyệt đối là được xưng tụng thế hệ tuổi trẻ kiếm tu trung kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Bình thường trong lúc rảnh rỗi, thường xuyên sẽ bị đại sư Minh lôi kéo cùng hắn luận bàn, vì thế hắn cũng không có thiếu chịu tội. Hắn đại sư Minh phi kiếm kia có thể nói là chỉ đâu đánh đó mà, có thể tùy tâm mà động. Bởi vậy, Khi hắn phát hiện người trước mắt cũng là một vị rất mạnh kiếm tu lúc, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Thể tu giao đấu võ tu, còn có thể dựa vào da dày thịt béo, chiến cái khó hòa giải. Chỉ khi nào thể tu đối đầu kiếm tu kia chính là thể tu tuyệt đối khắc tinh. Đây là bởi vì thể tu mặc dù phòng ngự mạnh, nhưng lại cầm tên, rất nhiều thể tu uy lực mạnh mẽ chiêu số đều cần tới gần thân chuyển vận. Mà kiếm tu quá mức linh hoạt, phi kiếm lực sát thương lại mạnh, một khi thể tu gặp được kiếm tu, khả năng ngay cả kiếm tu quần áo đều không đụng tới một chút, liền phải bị phi kiếm của hắn đâm toàn thân đều là lỗ máu. Ừ, ngươi muốn theo ta kết giao bằng hữu? Diệp Phi lạnh lùng nhìn qua Miêu Thư Kiệt. Đúng đúng đúng, Miêu Thư Kiệt vội vàng chê cười nói, công tử dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, tại hạ vừa thấy được công tử đơn giản kinh như thiên nhân, tại hạ tự nhiên là muốn theo huynh đệ kết giao bằng hữu. Có đúng không? Nghe thấy Miêu Thư Kiệt tiểu nói này, Diệp Phi trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười tà, chỉ gặp hắn lập tức túi đầu nhìn thoáng qua Miêu Thư Kiệt cái kia một thân màu đồng cổ cơ bắp, nha, vừa mới ta cũng không có chú ý đến, nguyên lai tiểu ca ca cơ ngực lớn như vậy, như thế rắn chắc nha, ta rất thích Miêu Thư Kiệt. Hắn rất thích. Vậy, mấy cái ý tứ. Đúng lúc này, làm cho Miêu Thư Kiệt nằm mơ đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Đã thấy, Diệp Phi lại đột nhiên duỗi ra một ngón tay chọc lấy một chút Miêu Thư Kiệt cơ ngực, nha, tiểu ca ca cơ ngực tốt có co giãn nha, ta rất thích. Đã Miêu Thư Kiệt dọa đến kinh hô một tiếng, vội vàng về sau đại thối một bước, sau đó lập tức thả người nhảy lên, liền cũng như chạy trốn trốn đến chính mình sau lưng sư phụ đi. Trong nháy mắt đó, hắn cũng không đoái hoài tới cổ trước phi kiếm có thể hay không đổi hắn, coi như không muốn sống nữa, cũng không thể lại để cho cái này buồn nôn nam nhân tiếp tục sở chính mình. Vô cùng nhục nhã. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, hôm nay thế mà bị một người nam nhân cho sơ soạn. Cùng lúc đó, Miêu Thư Kiệt hai vị sư minh kia tất cả đều tại một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi. Bất quá, Miêu Thư Kiệt hai vị kia nhìn khá lắm sư tỷ lại nhìn qua Diệp Phi tất cả đều một mặt thất vọng. Đáng tiếc, thật vất vả gặp được một cái đẹp trai như vậy kiếm tu, hắn thế mà vui con rồng kia dương chuyện tốt. Ôi, thật buồn nôn. Nhìn qua đám người như vậy một phen biểu lộ, Diệp Phi kém chút biệt xuất nội thương. Đã thấy hắn cố ý lại một mặt cười bị ổi nhìn đã trốn ở chính mình sau lưng sư phụ Miêu Thư Kiệt, cũng đối với hắn trừng mắt nhìn, "Hảo huynh đệ, ngươi trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ một lúc chờ ngươi đánh xong chúng ta lại tưởng trò chuyện." Diệp Phi nói xong, xài bước hướng lấy hậu viện đi đến. "Hừ, ngươi muốn đánh từng chiếm được ta, lão tử vừa rồi chẳng phải bị ngươi đánh. Đánh không lại chính là muốn theo ta kết giao bằng hữu. Ha ha, cùng ta đùa một tiện. Tiện không chết ngươi." Ôi, cùng lúc đó, Miêu Thư Kiệt toàn thân run lên. Đã thấy, đánh lấy ánh sáng của hắn, giờ phút này toàn thân đều là nổi da gà. Ha 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 ha, Miêu Thư Kiệt hai vị sư minh kia sư tỷ trong nháy mắt nhìn qua hắn phình bụng cười to. "Cửu sư đệ, Lục sư tỷ ta thật thật hâm mộ ngươi nha." Miêu Thư Kiệt Lục sư tỷ cười xấu xa nói, "Không nghĩ tới như vậy anh tuấn tiêu sái nam tử, vậy mà coi trọng ngươi, lại không coi trọng ta cùng ngươi thất sư tỷ. Ai, thật sự là đáng tiếc, bất quá, hắn thật sự dài thật tốt đẹp trai, tốt có hình, ngươi thật sự có thể suy tính một chút." "Không sai, ta cảm thấy cửu sư đệ ngươi thật có thể suy tính một chút." Đại sư minh đều đi theo nói một câu. Đúng lúc này, Miêu Thư Kiệt thất sư tỷ cũng than nhẹ một tiếng, "Ai, Lục sư tỷ, ta đột nhiên cảm thấy hai chúng ta tốt thất bại nha, chúng ta không có thua với nữ nhân, vậy mà bại bởi cửu sư đệ, ha 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 ha." Đám người lại là một trận cười vang. Miêu Thư Kiệt thì là đã sớm bị tiếng cười của bọn hắn tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không dám phát tác. "Đi." Đúng lúc này, bọn hắn sư phụ đột nhiên phát ra một tiếng quát lạnh, "Các ngươi còn có mặt mũi chê cười người bọn họ cửu sư đệ? Chính các ngươi vừa rồi cũng đều thấy được, vừa mới tiểu tử kia khẳng định so với các ngươi niên kỷ đều tiểu, nhưng người ta đâu, bây giờ lại đã là huyền kiếm cảnh đỉnh cấp kiếm tu, mà các ngươi đâu? Vị sư một thân kiếm đạo tu vi, trừ bọn ngươi ra cựu sư đệ, mấy người các ngươi tất cả đều học đến tay, kết quả đây, trừ bọn ngươi ra đại sư minh miễn cưỡng bước vào huyền kiếm cảnh, mấy người các ngươi hiện tại là cảnh giới gì, trong lòng mình đều không có điểm số sao? Nếu để cho mấy người các ngươi cùng hắn giao thủ, các ngươi cảm thấy các ngươi ai có nắm chắc thắng hắn? Các ngươi ai dám lên đi cùng hắn đánh?" Miêu Thư Kiệt mấy vị sư minh sư tỷ bị chửi tất cả đều một mặt tái nhợt, cúi đầu trầm mặc. Đừng nói mấy người khác, chính là bọn hắn vị kia bình thường mắt cao hơn đầu, đem ai cũng không để vào mắt, một mực tự xưng chính mình là tam đại tinh vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất kiếm tu đại sư minh, giờ phút này cũng đều giống như bọn hắn tại giữ yên lặng, không dám lên tiếng. Lão giả gặp mấy người đều không lên tiếng, lại đột nhiên hạ giọng, hừ lạnh nói, "Hừ, xem ra các ngươi cũng đều coi như có chút tự mình hiểu lấy. May vừa rồi tiểu tử kia cũng là đến phá quán, như hắn là Vương Nhị Cầu đệ tử, hôm nay chúng ta mất mặt coi như ném đi được rồi. Vậy vi sư coi như chỉ có thể xuyên qua tinh vực thật xa chạy tới, trơ mắt nhìn Vương Nhị Cầu lại phải ở trước mặt ta trăm bước." "Hắc hắc, sư phụ, ngươi yên tâm, hắn không phải, hắn cũng là đến phá quán." Miêu Thư Kiệt chê cười an ủi một câu. "Đừng." Miêu Thư Kiệt chán chịu một bàn tay, "Cần ngươi nói, vi sư lỗ thai lại không biết, ngươi cho rằng ta vừa rồi không nghe thôi à?" Lão giả nói xong, đột nhiên hung tợn trừng Miêu Thư Kiệt một chút, "Muốn ta Càn Bần Tông một thế anh danh, tại sao lại thu ngươi như thế một cái mất mặt xấu hổ đồ đệ? Ngươi nói ngươi không có việc gì thật tốt, vì sao mỗi lần cùng người đánh nhau trước đó, làm gì nhất định phải đem y phục của mình trước cho băng nát? Ngươi không đem quần áo băng nát liền sẽ không đánh nhau sao? Quần áo không cần tiền mua a? Làm sao? Nhà ngươi mở quần áo cửa hàng, băng nát có thể miễn phí thay mới a?" Chương 391, không quy tắc giao thủ, 1, chương 391, không quy tắc giao thủ, 1, Miêu Thư Kiệt vẻ mặt cầu xin, "Sư, sư phụ, ta, nhà ta không phải mở tiệm bán quần áo." "Đừng." Miêu Thư Kiệt không lên tiếng còn tốt, Hắn như thế trả lời một câu, lại dẫn tới sư phụ Càn Văn Tông cho thêm hắn một bàn tay, con mẹ nó chứ là đang hỏi ngươi việc này sao? Miêu Thư Kiệt rụt cổ một cái, cũng không tiếp tục lên tiếng. Nhiều lời sai nhiều, hay là đừng lên tiếng cho thỏa đáng. Vừa lúc đúng lúc này, Đinh Đại Sơn từ mảnh này sân nhỏ một bên nơi hẻo lánh nhà xí đi ra. "Sư phụ, hắn tới, ta đi đem hắn hung hăng giáo huấn một chút." Càn Văn Tông hung tợn nói, "Trước giúp ngài giả xuất ngụ hắc khí, quay đầu ngài phải trả muốn huấn luyện ta lại huấn luyện không mượn." Giờ khắc này, hắn đem trong lòng oán khí đầy bụng dự định tất cả đều phát tiết đến Đinh Đại Sơn trên thân. "Ân." Càn Văn Tông sắc mặt rốt cục tốt hơn nhiều, "Đi thôi, đừng tiếp tục cho ta mất mặt." "Đệ tử tuân mệnh." Miêu Thư Kiệt một mặt cung kính nói ra, "Sư phụ xin yên tâm, thu thập đại đồ lần này, ta còn không phải dễ như trở bàn tay thôi." Cùng lúc đó, bên này, Thập Bát gặp Đinh Đại Sơn đi ra, đội vàng sải bước nên đón đi đến Đinh Đại Sơn trước mặt, "Đại sư huynh, lại tới một cái muốn phá quán." "A." Đinh Đại Sơn sững sờ, quay đầu bốn phía nhìn một chút, không thấy được người, tiền viện trên quảng trường hay là chỉ có trước đó những người kia. Thập Bát nhìn ra Đinh Đại Sơn ý tứ, lập tức đối với hậu viện chỉ, "Hắn về phía sau viện." "Hắn về phía sau viện làm cái gì?" Đinh Đại Sơn sững sờ, "Chứng đạo tại hậu viện, coi chừng hắn chớ để cho chứng đạo cắn bị thương. Hắn nói hắn đi thăm một chút chúng ta Thiên Sơn Tông." Thập Bát nói, "Đại sư huynh xin yên tâm, ta đã cho hắn đã thông báo, để hắn không có việc gì đừng chọc chứng đạo." "Ân." Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, "Hắc hắc, không nghĩ tới sư phụ cùng sư tỷ không ở nhà, hôm nay sinh ý tốt như vậy." Đinh Đại Sơn nói xong câu này, đột nhiên hạ giọng lạnh giọng hỏi một câu, "Thập Bát, ngươi còn chưa lên sổ sách đi?" "Hắc hắc, đại sư huynh xin yên tâm, ngài đã thông báo tôi, sư phụ cùng sư tỷ không ở nhà, khách tới không lên sổ sách, ta dụng tâm nhớ kỹ đâu." Thập Bát cao hứng điệu nói. "Ân." Đinh Đại Sơn rất hài lòng vỗ vỗ Thập Bát bả vai, "Quay đầu ta cho người đa phần điểm." "Tạ ơn đại sư huynh." Thập Bát cao hứng trả lời, chỉ là đúng lúc này hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên bắt lấy Đinh Đại Sơn góc áo, nhỏ giọng nói một câu, "Bất quá đại sư huynh, người này là cái kiếm tu, mà lại còn giống như rất lợi hại dáng vẻ." "Đúng." Đinh Đại Sơn đưa tay chính là một bàn tay hô tại Thập Bát trên trán, "Biết người ta lợi hại như vậy, ngươi còn dám tiếp việc này? Ngươi muốn nhìn người ta đâm chết ta nha. Mau đem tiền cho người ta lui đi, ngươi liền nói chúng ta Thật To sư huynh mới là kiếm tu, nhưng hắn không có ở, để hắn hôm nào chờ chúng ta Thật To sư huynh trở về, gọi hắn lại tới." "Ờ." Thập Bát sờ lên đau nhức cái trán, quay người hướng hậu viện đi đến. Bên này, Đinh Đại Sơn rất kinh bị bĩu môi một cái, lẩm bẩm nói, "Kiếm tu, rất lợi hại. Ha ha, có thể có ta Thập Tam sư huynh lợi hại. Ta Thập Tam sư huynh ngay cả thượng cổ ma thần lông đều có thể tạo sạch, ngươi có thể làm. Cũng là ta Thập Tam sư huynh không ở nhà, nếu không, nhìn hắn chơi không chết ngươi." Tâm niệm đến đây, Đinh Đại Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng lại là thở dài một tiếng. "Ai, sư huynh, 10 năm, ngươi làm sao còn không trở lại a? Ta đều muốn ngươi. Ngươi không về nữa, sư tỷ coi như giả, đều muốn bỏ lỡ sinh con tốt nhất tuổi rồi. Cho ăn, ngốc đại cá tử mà, ngươi chính ở chỗ này phát cái gì ngốc, mau lại đây à?" Đúng lúc này, chờ đến đã sớm không nhịn được Miêu Thư Kiệt hướng về phía Đinh Đại Sơn giống lên một câu. Vừa rồi bị một bụng con nước khí, hiện tại thực sự muốn tìm Đinh Đại Sơn hào hào xả giận. Giống giống, tới Đinh Đại Sơn ngược lại là cũng không có chút nào sinh khí, hắn lập tức xài bước đi đến đã đứng ở trong sân chờ đợi Miêu Thư Kiệt trước mặt 5 bước có hơn, "Không có ý tứ, Miêu lao đệ, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta bắt đầu đi." "Hừ, bớt nói nhảm, nhanh." Miêu Thư Kiệt hừ lạnh một tiếng, lập tức thầm vận một cỗ chân khí hùng hậu hai tay giơ cao, sau đó hai tay đồng thời hướng phía dưới hung hăng hất lên, lại là hét lớn một tiếng, "A!" Lập tức, đã thấy hắn cái kia toàn thân cơ bắp phảng phất thổi phồng như vậy cấp tốc bành trướng. Vốn là phi thường kiên cố cơ bắp, trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm rắn chắc đứng lên. "Chờ một chút." Đinh Đại Sơn lại đột nhiên nói một câu. "Thì thế nào?" Miêu Thư Kiệt hung tợn nói. "Ngươi đừng có gấp thôi." Đinh Đại Sơn cười nói, "Miêu lão đệ, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi mới vừa nói chúng ta đánh như thế nào tới? Tùy ngươi đánh như thế nào?" Miêu Thư Kiệt rất không nhịn được nói, đồng thời nói xong lời này, hắn lại bồi thêm một câu, "Còn có, ngươi đừng quên ta trước đó nói lời, chúng ta không phải đến các ngươi xuất khí tông dùng tiền xuất khí, chúng ta là thật đến phá quán. Cho nên, ngươi đại khái có thể xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, sử xuất ngươi tất cả bộ liếng, nếu không, ta sợ ta đánh chưa đủ nghiền. Đã ngươi ta đều là thể võ song tu, chúng ta liền không quy tắc đánh cũng được." "Không quy tắc?" Đinh Đại Sơn hơi sững sờ, "Cái này, đây là không tốt lắm đâu. Trước đó không phải ngươi nói không cần hạn chế thể tu võ tu sao?" Miêu Thư Kiệt khinh bị nói. "Nhưng ta không nói không quy tắc a." Đinh Đại Sơn đạo. "Làm sao, ngươi sợ?" Miêu Thư Kiệt khinh bị nói. "Được chưa, ngươi nhất định phải không quy tắc vậy liền không quy tắc đi." Đinh Đại Sơn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, "Vậy thì tới đi." Đinh Đại Sơn trong lúc bất chợt hai mắt trợn lên, trong miệng cũng truyền ra quát to một tiếng, "A!" Chỉ gặp hắn cái kia tráng kiện như thần cây hai tay bỗng nhiên hướng lên nhất cử, sau đó, hắn phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân bình thường hung hăng đem hai tay hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là đất bằng kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy cỗ này kịch liệt tiếng nổ mạnh, Đinh Đại Sơn trên thân món kia nguyên bản liền hơi có vẻ cũ nát quần áo màu trắng trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, hóa thành vô số thật nhỏ tấm vải hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Những này tấm vải trên không trung bay múa, tựa như từng cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, lại như điểm điểm đông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Đứng tại cách đó không xa, Miêu Thư Kiệt lục sư tỷ thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ chi sắc, ta thật sự là không hiểu rõ, làm sao những này luyện thể gia hỏa cả đám đều có tật xấu này. Động một chút lại ưa thích đem y phục của mình làm phá, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy dạng này rất khóc sao? Lục sư tỷ, ngươi không nghe thấy sư phụ vừa rồi mắng cựu sư đệ sao? Thất sư tỷ nói bọn hắn những này thể tu, không đem quần áo băng nát liền sẽ không đánh nhau. Phốc phốc, hai nữ tụ cùng một chỗ cười trộn. Cùng lúc đó, trong sân Thư Kiệt thì là một mặt kinh bỉ nhìn xem Đinh Đại Sơn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, thứ hư, chỉ là một cái nho nhỏ chân võ cảnh thể tu, thế mà cũng dám ở ta cái này linh vũ cảnh cường giả trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban, đơn giản chính là không biết sống chết. Miêu Thư Kiệt vừa dứt lời, rốt cuộc chờ không nổi hắn, đột nhiên hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, cả người như là mũi tên rời cung bình thường, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc hướng phía Đinh Đại Sơn vào tới. Chương 391, không quy tắc giao thủ 2, chương 391, không quy tắc giao thủ 2, trong nháy mắt, hắn cũng đã đi tới Đinh Đại Sơn trước người. Giờ này khắc này, mặc dù từ ở bề ngoài đến xem, Miêu Thư Kiệt dáng người so với Đinh Đại Sơn đến lộ ra nhỏ gầy rất nhiều, thân cao cùng hình thể đều kém xa đối phương như vậy cao lớn rắn chắc. Nhưng khi hắn khởi xướng công kích thời điểm, lại tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế cường đại, tựa như một đầu hung mãnh không gì sánh được mãnh hổ xuống núi, duệ không thể đỡ, khí thế như hồng. Đã thấy hắn vừa vọt tới Đinh Đại Sơn trước mặt, tay phải hung hăng một quyền liền lập tức hướng phía Đinh Đại Sơn ngay ngược đánh tới. Một quyền này mang theo thiên quân chi lực, nếu là một quyền bị đánh trúng, hắn tin tưởng Đinh Đại Sơn chắc chắn bị hắn một quyền đánh cho lúc trước viện bay tới hậu viện. Giờ khắc này, hắn thậm chí phảng phất đều đã thấy được Đinh Đại Sơn bị hắn một quyền đánh bay thời điểm hình ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, đã thấy nguyên bản đứng trên mặt đất không nhúc nhích Đinh Đại Sơn đột nhiên lui lại một bước, tay phải đối với Miêu Thư Kiệt hung hăng hất lên. Trắng xóa hoàn toàn bột phấn trong nháy mắt đem Miêu Thư Kiệt bao phủ. Khu 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 Miêu Thư Kiệt một trận ho khan, con mẹ nó ngươi Miêu Thư Kiệt chỉ nói ba chữ, trong nháy mắt giống như một bộ thi thể bình thường thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã xuống. Vành. Miêu Thư Kiệt ngã trên mặt đất. Đã thấy hắn lúc này, trong miệng ngay tại từng ngụm quần quật lấy bờ mép, ngươi mẹ nó dùng độc. Đinh Đại Sơn ngồi xổm ở Miêu Thư Kiệt bên người, một mặt xem thường, thế nhưng là ngươi nhất định phải không quy tắc, cái này có thể không oán ta được a. Cho dù là không quy tắc, vậy hắn cũng không nói có thể dùng độc. Càn Văn Tông trông thấy đồ đệ mình bị người chơi lừa gạt đánh ngã, rõ ràng dáng vẻ rất khinh phục, thanh âm cũng là trước nay chưa có ấm lãnh. Nhưng mà, Đinh Đại Sơn lại nhìn cũng chưa từng nhìn Càn Văn Tông một chút, mà là trực tiếp nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Thập Bát, lao đầu nhi này giao tiền sao? Không có. Thập Bát lắc đầu, vừa rồi bọn hắn giao tiền thời điểm, lão đầu nhi nói rất rõ ràng, hắn là mang theo bọn hắn năm cái người trẻ tuổi đến phá quán. Ờ, nguyên lai chỉ là cái dẫn đường. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Càn Văn Tông, lão đầu nhi, ngươi không có giao tiền ngươi ở chỗ này kêu to cái gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Càn Văn Tông, ta làm sao lại thành một cái dẫn đường? Lớn mật, chớ có vô lễ. Hắn là sư phụ chúng ta, đúng lúc này, Đại sư Minh đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Bá. Đã thấy Đại sư Minh tay phải lắc một cái, một thanh dài hơn một mét phi kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, như chớp giật bắn về phía Đinh Đại Sơn. Bá. Đúng lúc này, từ Càn Văn Tông bọn người hậu phương đột nhiên bắn ra một viên hòn đá nhỏ. Đốt, Đại sư Minh bắn về phía Đinh Đại Sơn phi kiếm trong nháy mắt bị từ không trung đánh rơi. Đám người nhìn lại, một tên quần áo tả tơi lão giả mang theo một vị nữ tử xinh đẹp từ ngoài cửa lớn chậm rãi đi đến. Hừ hừ, Vương Nhị Cẩu, ngươi cuối cùng lộ diện, có bản lĩnh ngươi một mực trốn tránh chia ra đến a. Càn Văn Tông vừa nhìn thấy lão giả, lập tức liền rất kinh bị nở nụ cười. Rất rõ ràng, người tới chính là Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao. Sư đồ hai người sánh vai hướng đám người đi tới thời điểm, Phong Thanh Giao mượn cơ hội dùng linh hồn truyền âm đối với Vương Nhị Cẩu hỏi, "Sư phụ, cái này ai nha?" Vương Nhị Cẩu lập tức bất động thanh sắc cũng dùng linh hồn truyền âm trả lời, "Chính là ta đề cập với ngươi, tại Phù Vân Tinh vực cùng hắn đánh qua 10 năm đổ ước cái kia cả quẻ." "Là hắn?" Phong Thanh Giao trong lòng run lên, tiếp tục dùng linh hồn truyền âm nói ra, "Vì một trận đổ ước, bọn hắn từ Phù Vân Tinh vực đuổi tới Linh Hư Tinh vực tới." Ha ha, Vương Nhị Cẩu rất bất đắc dĩ cười cười, trả lời, cái này không đều là bởi vì Thập Tam không có trở về thôi. Càn Quẻ biết ta không phải loại kia thất ước người, nhất định là bởi vì ta biết đệ tử của mình đấu không lại hắn, cho nên mới không dám đi phó ước. Ta khi dễ hắn cả một đời, người ta thật vất vả tìm tới một cái cơ hội như vậy tìm ta xuất khí, hắn có thể không tới sao, lại xa hắn đều sẽ tới. Phong Thanh Giao, vậy làm sao bây giờ? Thể tu, võ tu, luyện đan sư, luyện khí sư, chúng ta bây giờ đều có, nhưng chính là không có kiếm tu nha. Vấn đề là, luyện đan, luyện khí. Ngươi 10 năm trước mới thu mấy tên đệ tử kia đều là gà mờ, bọn hắn cũng không quá đáng tin cậy à? Vương Nhị Cẩu, luyện đan người luyện khí tuyển không cần ngươi quan tâm, ta đã tìm xong ngoại viện, ta hiện tại nhất buồn chính là kiếm tu. Cái này càng quẹ là cái so ta không kém bao nhiêu đỉnh cấp kiếm tu, muốn tìm cái ra dáng tuổi trẻ kiếm tu làm ngoại viện, coi như không dễ tìm. Ai, đều do Thập Tam tiểu tử thúi này, đợi tại Ma Huyên đều 10 năm còn không ra, thật sự là xấu chết vi sư. Phong Thanh Giao, sư phụ, luyện đan luyện khí ngươi đã có ngoại viện. Vương Nhị Cẩu, đối với. Phong Thanh Giao, bảo hiểm sao? Vương Nhị Cẩu, đó là đương nhiên. Ta từ luyện đan công hội cùng luyện khí công hội tìm đến luyện đan sư cùng luyện khí sư, tuyệt đối rất bảo hiểm. Phong Thanh Giao, đã như vậy, ta khẳng định là có thể đánh thắng, mà luyện đan luyện khí ngươi cũng nói rất bảo hiểm, dạng này tính đến, 5 trận 3 thắng, đó cũng là chúng ta thắng a. Khu cụ Vương Nhị Cẩu sờ lên tròm râu dê, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới tiếp tục dùng linh hồn truyền âm trả lời, vấn đề là, cái này càng quẻ bị ta đè ép cả một đời, 10 năm trước ta ở trước mặt hắn thổi thói xấu. Phong Thanh Giao, ngươi làm sao thổi? Vương Nhị Cẩu, hắn muốn thắng một trận, ta coi như hắn thắng. Ta liền phải quỳ xuống cho hắn dập đầu gọi sư phụ. Phong Thanh Giao, Phong Thanh Giao, vậy dứt khoát đường dựng lên, ngươi trực tiếp gọi người sư phụ quên đi thôi. Vương Nhị Cẩu, như vậy sao được, sư phụ ngươi ta ở bên ngoài là rất có mặt mũi này có thể gánh không nổi. Phong Thanh Giao, liền ngươi, còn rất có mặt mũi. Ngươi liền nói còn có địa phương nào là ngươi không có nợ tiền a? Tại Vô Biên Tinh Vực, Vô Biên Tinh Vực ngươi khắp nơi thiếu tiền. Tới Linh Hư Tinh Vực, vốn cho rằng ngươi rốt cục không ai đòi nợ, ngươi ngược lại tốt, bên này tìm ngươi đòi nợ người càng nhiều. Vương Nhị Cẩu, khu khu. Không nói trước cái này, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Phong Thanh Giao, như thế nào giải quyết? Vương Nhị Cẩu, không được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp lại kéo hắn mấy ngày, nhìn có thể hay không gọi huyền nhân hỗ trợ đem thập tam cho ta gọi trở về, cùng lắm thì để hắn so xong lại về ma huyền tiếp tục bế quan thôi. Phong Thanh Giao, thật. Phong Thanh Giao rõ ràng rất kích động. Vương Nhị Cẩu ngang nàng một chút, vừa nhắc tới thập tam ánh mắt ngươi đều thẳng. Làm sao, hiện tại biết không gả ra được sốt ruột đi. Phong Thanh Giao, Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao hai người đi rất chậm, bất quá, lúc này cũng đã đi tới Càn Văn Tông sư đổ mấy người trước mặt. Vương Nhị Cẩu. Càn Văn Tông một tiếng quát lạnh, quay người chỉ nằm trên mặt đất còn tại sùi bọt mép Miêu Thư Kiệt, đồ đệ của ta cùng ngươi đồ đệ luận võ, đã nói xong thể võ song tu không quy tắc luật bản, kết quả hắn lại dùng độc. Ngươi liền nói việc này làm như thế nào cũng được a? Yên tâm. Vương Nhị Cẩu một mặt bình tĩnh vô Càn Văn Tông bả vai, cũng cho hắn một cái để hắn yên tâm ánh mắt, nhiều năm như vậy lao huynh đệ, giải dược ta nhất định cho ngươi giảm giá 50. Càn Văn Tông, con mẹ nó chứ là muốn cho ngươi đánh cho ta gãy sao? Chương 392, Vương Nhị Cẩu cùng Càn Khôn Tông lịch sử ân oán. Chương 392, Vương Nhị Cẩu cùng Càn Khôn Tông lịch sử ân oán, đây là có bất hay không sự tình sao? Càn Văn Tông bị Vương Nhị Cẩu tức giận đến không nhẹ, hắn đối với Vương Nhị Cẩu trợn mắt nhìn, ta là muốn cho ngươi đánh cho ta gãy sao? Ha ha, đúng, ta suýt nữa quên mất Càn Tông chủ không thiếu tiền. Vương Nhị Cẩu gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Giao, Tiểu Tam, cho hắn giải độc. Là. Phong Thanh Giao lập tức xuất ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược, ngang một chút Đinh Đại Sơn, cho, còn không mau đi cho người ta ăn bảo. Vương Nhị Cẩu cũng làm bộ, một mặt tức giận đối với Đinh Đại Sơn giống lên một câu, tên tiểu tử thối nhà ngươi, người khác nói không quy tắc, cũng không nói để cho ngươi dùng độc nha. Ân, Đại Sơn đứa nhỏ này càng ngày càng có tiến triển. Những năm này vi sư không có phí công thương hắn, hắn cũng không nói không cho phép dùng độc a. Đinh Đại Sơn một mặt dáng vẻ ủy khuất, sư phụ, không phải ngươi chỉ dạy chúng ta, có thể dùng độc giải quyết sự tình liền tận lực thiếu dùng sức thôi, cái kia thật lãng phí khí lực. Thừa Càn Văn Tông hung tận trừng Vương Nhị Cẩu một chút, quả nhiên không hổ là ngươi tự tay dạy dỗ nên đồ đệ, thượng bất chính hạ tắc loạn, làm sư phụ không nói võ đức, đồ đệ cũng không có võ đức. Giờ khắc này, Càn Văn Tông suy nghĩ không khỏi tung bay đến mấy trăm năm trước, lần thứ nhất cùng Vương Nhị Cẩu giao thủ. Lúc đó Vương Nhị Cẩu du lịch phủ Vân Tinh Vực, trong lúc vô tình cùng Càn Khôn Tông một tên đệ tử phát sinh mâu thuẫn xung đột. Lúc đó tên đệ tử kia không có đánh qua Vương Nhị Cẩu, bị Vương Nhị Cẩu bị thương đằng sau, Càn Khôn Tông các đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, khắp nơi truy sát Vương Nhị Cẩu. Lúc đầu dựa theo lẽ thường tới nói, Càn Khôn Tông chính là kiếm tu tông môn, Vương Nhị Cẩu cũng là kiếm tu, giữa bọn hắn lên xung đột, lẽ ra là muốn tại kiếm đạo tu vi phía trên luận thắng thua, thẳng đến một phương bị đánh phục mới thôi. Kết quả, bọn hắn Càn Khôn Tông đích thật là một lòng muốn cùng Vương Nhị Cẩu so kiếm, có thể Vương Nhị Cẩu cùng bọn hắn so lại là tiện. Bởi vì mấy trăm năm trước Càn Khôn Tông kiếm đạo cao thủ rất nhiều, Vương Nhị Cẩu một mực không chịu chính diện cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Càn Khôn Tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, tại Phù Vân Tinh vực bốn chỗ truy sát Vương Nhị Cẩu, ai có thể nghĩ đến, Vương Nhị Cẩu lại thừa lúc vắng mà vào, sờ soạn Càn Khôn Tông. Hắn chạy đến người ta đại bản doanh, đem lưu tại tông môn tuổi tác đã cao lão tông chủ cùng một đám không có cái gì tu vi giữ nhà lão đầu nhi cho lần lượt từng cái đánh một lần. Nhất làm giận chính là, sau đó hắn còn sờ đến Càn Khôn Tông hậu sơn cấm địa, tông môn linh thảo viên bên trong, đem tông môn trồng hơn ngàn năm rất nhiều chân quý linh thảo đều cho trồng đi. Vô sỉ nhất chính là, khi Càn Khôn Tông ở bên ngoài đệ tử biết được tin tức này sau, lần lượt chạy về nhà sau không bao lâu, tất cả đều trúng một loại mãn tính kịch độc, từng cái tất cả đều dần dần ngã xuống. Sau khi trúng độc, không chỉ có mỗi ngày thượng thổ hạ tạ, ăn cái gì ói cái đó, còn không có biện pháp điều động thể nội linh lực, thậm chí loại bệnh trạng này, liền ngay cả tông môn nuôi một chút gà, vịt, ngỗng, trâu, dê, theo các loại gia cầm xúc vật một cái đều không có chạy mất. Đây tuyệt đối là Càn Khôn Tông xây tông mấy ngàn năm, gặp lớn nhất một lần tông môn nguy cơ. Nếu là giai đoạn này bên trong, có Càn Khôn Tông cửu gia tới cửa trả thù, tay trói gà không chặt Càn Khôn Tông tuyệt đối là muốn bị diệt môn. Rất đau xót chính là, lúc đó cho dù là mời Phù Vân Tinh vực mạnh nhất luyện dược sư cũng không có cách nào vì bọn họ giải độc. Tại trước đó phần sau cái nhiều tháng thời gian bên trong, Càn Khôn Tông đệ tử có thể nói là sống không bằng chết. Cũng chính là hơn nửa tháng qua thời gian bên trong, hết thảy chỉ có hơn ngàn tên đệ tử Càn Khôn Tông lại nhiều xây dựng trên trăm cái nhà xí. Đây tuyệt đối là có mấy ngàn năm lịch sử Càn Khôn Tông bị nhục nhã thảm nhất một lần. Mà đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu tới. Hắn chủ động tới cửa cầu hòa, nói là nguyện ý xuất ra giải dược vì bọn họ giải độc, từ đây ân oán xóa bỏ. Bất quá giải dược phải tiền. Cứ việc lúc đó Càn Khôn Tông đệ tử ai cũng muốn đem Vương Nhị Cẩu chặt thành thịt vụn cho ăn, thậm chí cũng không nguyện ý để hắn giải độc, bởi vì cái này quá vũ nhục người, nhưng lão tông chủ lại đáp ứng Vương Nhị Cẩu yêu cầu. Cuối cùng, Vương Nhị Cẩu dương dương từ Càn Khôn Tông mang đi hơn ngàn linh thạch cực phẩm. Từ đây, Vương Nhị Cẩu cùng Càn Khôn Tông lương tử liền kết lại như thế. Bất quá, rất đau xót chính là, từ đó về sau, mỗi lần Vương Nhị Cẩu đi phủ Vân Tinh vực đều sẽ đi một chuyến Càn Khôn Tông, mỗi lần đi, mỗi lần đều muốn tìm bọn hắn mượn ít tiền. Không mượn liền không phóng độc. Im lặng là từ khi thế hệ trước mấy cái kiếm đạo cao thủ sau khi phi thăng, không còn có một cái là Vương Nhị Cẩu đối thủ, chính là thật so kiếm, cũng không ai đánh thắng được hắn. Mà lúc đó, chính là Càn Văn Tông đảm nhiệm tông chủ. Có thể nói, Vương Nhị Cầu đích thật là bị hắn gắt gao đè ép mấy trăm năm, có thể nghĩ, đây là một cái gì khái niệm. Bất quá, từ lúc lần trước, cũng chính là hơn 40 năm trước, Vương Nhị Cầu lại tới mở miệng vay tiền, đồng thời lần này mượn tiền hay là trước kia hơn trăm lần. Lần này, Càn Văn Tông không thể nhịn được nữa, hiệu triệu tất cả tông môn đệ tử cùng một chỗ bao vây Vương Nhị Cầu, dự định cùng Vương Nhị Cầu đánh nhau chết sống. Cũng chính là lần này, Vương Nhị Cầu đối với Càn Văn Tông nói ra hắn vì sao mỗi lần vay tiền bí mật, cuối cùng, Càn Văn Tông không chỉ có thỏa mãn Vương Nhị Cầu yêu cầu, thậm chí còn chủ động cho thêm Vương Nhị Cầu một chút tiền. Từ nay về sau, Càn Khôn Tông cùng Vương Nhị Cầu ở giữa ân oán lúc này mới xem như tạm đến đoạn kết. Bất quá, Càn Văn Tông tư nhân đối với Vương Nhị Cầu hận ý một ngày chưa giảm. Lúc này mới có hơn 10 năm trước, Vương Nhị Cầu tại Phù Vân Tinh vực du lịch, hai người lần nữa gặp mặt lúc, định ra 10 năm đổ ước một chuyện. Thẳng đến lúc này nhớ tới đoạn này lòng chua xót huyết lệ sử, Càn Văn Tông trong lòng đều rất không dễ chịu. Sư phụ Miêu Thư Kiệt ăn vào giải độc đan sau, rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Mất mặt xấu hổ. Càn Văn Tông chừng Miêu Thư Kiệt một chút, dùng linh hồn truyền âm đối với nó quát, lúc đến trên đường không có đã nói với ngươi, cùng Vương Nhị Cầu đệ tử giao thủ nhất định phải lưu thêm mấy cái tâm nhãn sao? Ta biết sai. Miêu Thư Kiệt cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn Càn Văn Tông, còn không cút nhanh lên đi mặc quần áo. Vương Nhị Cầu đột nhiên hướng về phía Miêu Thư Kiệt giống lên một câu, giữa mùa đông, đánh cái mình trần tú cơ bắp, ngươi có bệnh à? Miêu Thư Kiệt. Nô. Càn Văn Tông sững sờ. Hắc hắc, Vương Nhị Cầu cười ngượng ngùng một chút, Càn lão đệ không nên hiểu lầm, ta là đang giúp ngươi mắng hắn. Càn Văn Tông, sư phụ ta muốn mắng ta chính hắn không biết mắng, muốn ngươi lắm miệng a. Miêu Thư Kiệt rất tức giận trả lời một câu, còn không cút nhanh lên đi mặc quần áo. Đúng lúc này, Càn Văn Tông lại hướng về phía Miêu Thư Kiệt như thế giống lên một câu. Kỳ thật, hắn đây là đang cứu Miêu Thư Kiệt, hắn sợ Miêu Thư Kiệt đối với Vương Nhị Cầu bất kính, lại trúng Vương Nhị Cầu độc. Cái này Vương Nhị Cầu độc thực sự quá độc ác, cùng hắn nói chuyện lúc nào trúng độc ngươi cũng không biết. Hắn đã nếm qua rất nhiều lần thua lỗ, không muốn nhìn thấy đồ đệ mình chịu thua thiệt nữa. Ở Miêu Thư Kiệt đi đến Càn Văn Tông sau lưng, từ nhận chữ vật móc ra hai kiện quần áo bắt đầu mặc vào. Sư phụ, giải dự tiền. Đúng lúc này, Phong Thanh Giao đối với Vương Nhị Cầu khẽ vươn tay. Ngươi cũng không phải cứu đồ đệ của ta, ngươi tìm ta muốn cái gì tiền? Vương Nhị Cầu một mặt xem thường đối với Phong Thanh Giao bĩu môi một cái. Là ngươi để cho ta cứu, ta đương nhiên tìm ngươi đòi tiền. Phong Thanh Giao nghiêm mặt nói. Cũng là a. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đối với Càn Văn Tông khẽ vươn tay, đem giải dược tiền trước cho đi. Càn Văn Tông tức giận đến mặt đều có chút mặt mẹo, bất quá nhưng vẫn là hỏi một câu, bao nhiêu? A, phía sau hắn mấy tên đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt. Sư phụ, đại đệ tử một mặt dáng vẻ không phục. Sư phụ, độc là bọn hắn dưới, còn muốn chúng ta đưa tiền? Đúng vậy a, sư phụ, dựa vào cái gì muốn chúng ta đưa tiền? Sư phụ, đây cũng quá không phù hợp quy củ đi. Mấy tên đệ tử tất cả đều một mặt lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Ta để cho các ngươi nói chuyện sao? Càn Văn Tông quay đầu lạnh lùng trừng mắt liếc chính mình mấy vị đệ tử. 20. Phong Thanh Giao đối với Càn Văn Tông vân đạm phong kinh đạo. Càn Văn Tông khỏe miệng co giật một chút, lúc đầu muốn nói có chút quý, muốn cho chuẩn bị gãy, có thể trước đó mình nói qua đây không phải là giảm giá sự tình, liền nhịn được. Dương Dương từ nhẫn chứa vật lấy ra 20 khối linh thạch cực phẩm, trực tiếp đưa cho Phong Thanh Giao. Phong Thanh Giao nhận lấy linh thạch, lại từ bình sứ nhỏ lấy ra một viên đan dược vứt cho đã mặc quần áo tử tế Miêu Thư Kiệt, cho, đem thuốc này ăn vào. Nô. Miêu Thư Kiệt tiếp nhận đan dược, một mặt một bức. Để cho ngươi ăn vào ngươi liền ăn vào. Càn Văn Tông lạnh giọng quát, độc dược của bọn hắn đều là bẫy liên hoàn, chúng độc của bọn họ sau, bọn hắn giải độc cho ngươi đan dược lại là một loại khắc mãn tính cực độc, nếu là không chịu cho giải độc tiền, ngươi liền không chiếm được sau cùng viên này giải dược, kết quả là ngươi hay là chúng tuyển độc. Miêu Thư Kiệt. Càn Văn Tông mặt khác bốn tên đệ tử. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục minh bạch, vì sao sư phụ sẽ chịu ngoan ngoãn giao giải độc tiền. Lộc cộc năm tên đệ tử tất cả đều nuốt khô một chút nước bọt. Sư phụ đến cùng là nghĩ thế nào, cùng loại này không nói võ đức tông môn đánh cược, đây cũng quá khủng bố, quá hung tàn. Đây không phải để cho chúng ta đem đầu đừng ở trên lưng quần chơi với bọn hắn sao? Đi, việc này phi thiên. Đúng lúc này, Càn Văn Tông đột nhiên lạnh lùng nói, Vương Nhị Cầu, hiện tại chúng ta nên hảo hảo nói một chút 10 năm đổ ước chuyện đi. Hừ, 10 năm trước, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, 10 năm sau ngươi sẽ mang theo ngươi năm tên đệ tử đi Phủ Vân Tinh vực Càn Khôn Tông tìm ta thị thí, vũ đại lĩnh vực, ngươi như thua một lần, liền phải quỳ xuống dập đầu cho ta gọi sư phụ. Hừ hừ, làm sao, không dám dựng lên, trốn đến Linh Hư Tinh vực tới. Ngươi có biết hay không, ngươi làm hại ta tại Vô Huyền Tinh vực tìm ngươi mấy tháng. Ai nói ta không dám so? Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta chỉ là có vị kiếm tu đệ tử còn không có xuất quan, nếu không, ta đã sớm mang theo bọn hắn đi Phủ Vân Tinh vực đi tìm ngươi. Ha ha, không dám so cũng không dám so, cái gì có vị đệ tử không có xuất quan, tìm loại này lấy cớ ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Càn Văn Tông rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta mặc kệ, hôm nay cuộc tỉ thí này nhất định phải kết thúc, ngươi như phòng thủ mà không chiến, vậy liền quỳ xuống dập đầu cho ta tiếng kêu sư phụ đi. Lại cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo so một trận. Vương Nhị Cầu rỗi ra 3 ngón tay. Không được. Càn Văn Tông lời nói không cho phản bác, đừng nói 3 ngày, 3 canh giờ ngươi cũng mơ tưởng. Ừ, ngươi lão hồ ly này quỷ kế đa đoan, 3 ngày thời gian có trời mới biết ngươi lại chạy đi nơi nào. Ta đã xem như cho ngươi nửa năm thư thả thời gian, cuộc tỉ thí này hôm nay nhất định phải kết thúc. Cái này Vương Nhị Cầu một mặt khó xử, hắn lúc này sắc mặt khó coi cực kỳ. Đứng tại bên cạnh hắn Phong Thanh Giao cũng là sốt ruột hỏng, nàng theo sư phụ hắn những năm này, còn chưa bao giờ gặp Vương Nhị Cầu sắc mặt giống giờ phút này a khó coi qua. Giờ khắc này, nàng không khỏi có chút đau lòng trước mắt vị lao nhân này. Ngay sau đó, sư đồ hai người liền dùng linh hồn truyền âm bắt đầu giao lưu. Phong Thanh Giao, sư phụ, làm sao bây giờ? Thực sự không được, ta đến đánh hai trận, võ tu cùng kiếm tu đều giao cho ta. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ nhìn thoáng qua Phong Thanh Giao, liền ngươi cái kia mấy cái, ngươi đi lên chính là tìm hai bạn. Vừa rồi dùng phi kiếm đánh lén Đại Sơn tiểu tử kia thế nhưng là huyền kiếm cảnh. Phong Thanh Giao, a, huyền kiếm cảnh. Cái kia coi như thập tam trở về, cũng không nhất định đánh thắng được đi. Vương Nhị Cầu lại đột nhiên một mặt tiêu ngạo, thập tam 10 năm trước chính là huyền kiếm cảnh, ta lúc đó nói hắn là linh kiếm cảnh, đó là lừa hắn, sợ hắn quá mức tiêu ngạo. Phong Thanh Giao một mặt hưng phấn, thật sao? Vương Nhị Cầu, ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì, hắn lại không tại. Phong Thanh Giao, ai, nếu là thập tam bây giờ có thể trở về liền tốt. Vương Nhị Cầu, danh con kia nếu là bây giờ có thể kịp thời gấp trở về, ta quản hắn gọi cha đều được. Cho ăn, các ngươi đến cùng vẫn còn so sánh không thể so sánh. Đúng lúc này, hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng làm cho Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao nằm mơ đều không có nghĩ tới thanh âm quen thuộc. Giữa mùa đông này, chết lạnh, muốn so cũng nhanh chút, làng nhà làng nhằng chương 393, nửa bước kiếm tiên, 1, chương 393, nửa bước kiếm tiên, 1, vừa nghe đến hậu viện phát ra tới thanh âm kia, Vương Nhị Cầu cùng Đinh Đại Sơn, Phong Thanh Giao ý đồ ba người tất cả đều cùng một chỗ. Hướng phía sau lưng nhìn sang, Vương Nhị Cầu, nô, Đinh Đại Sơn, ngoa tảo, Phong Thanh Giao, a, đã thấy một vị dáng người thon dài, oai hùng bất phàm thanh niên áo trắng chậm rãi từ hậu viện dạo bước mà ra. Tại bên cạnh hắn, theo sát lấy một đầu hình thể to lớn đại hắc cầu, đầu kia đại hắc cầu uy phong lẫm liệt, ánh mắt sáng ngời có thần, cái đuôi lắc không ngừng. Nhìn thấy vị thanh niên áo trắng này trong nháy mắt, sư đồ ba người lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt suýt nữa đều muốn rơi xuống đất. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí đều đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhất là ngày bình thường luôn luôn chấn định tự nhiên, bát phong bất động Vương Nhị Cầu, giờ phút này cũng là cả kinh miệng há thật lớn, nửa ngày không đóng lại được, thậm chí hắn còn không tự chủ được vươn tay vuốt vuốt cặp mắt của mình. Hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt nhìn lầm. Thật sự là cháu trai này. Ta không thấy mắt mở đi. Cháu trai này chỉnh dung. Cùng lúc đó, Phong Thanh Giao cũng tại nghĩ như vậy, hắn thật sự là thập tam sao. Hắn làm sao đẹp mắt như vậy. Hỗn đản, ta đều nhìn có chút không thói quen. Ừ, đã ngươi hiện tại cũng đã đẹp trai như vậy, vậy ngươi liền càng thêm đừng hỏng trốn xuất sư tỷ lòng bàn tay. Về phần Đinh Đại Sơn, hắn cùng Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao suy nghĩ tất cả đều có chút không giống nhau lắm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, xong. Vốn cho rằng trước kia không có cách nào tại tu vi cảnh giới bên trên so qua hắn, còn có thể nhàn trị bên trên nghiền ép một chút hắn, có lẽ các loại sư tỷ ngày nào nghĩ thông suốt, ta còn có một chút hy vọng, hiện tại triệt để đừng vừa. Cùng lúc đó, Càn Khôn Tông 6 người rõ ràng chú ý tới Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn ánh mắt có chút không đúng. Đã thấy Càn Văn Tông lập tức có chút nghi ngờ đối với Vương Nhị Cầu nói một câu, "Vương Nhị Cầu, vị tiểu đạo hữu này mới biết, không biết hắn là vị nào cao nhân tiền bối cao đồ?" Thật tam, ngay tại Càn Văn Tông vừa dứt lời, Phong Thanh Giao đột nhiên nhanh chân chạy vội, hướng phía chạy tới tiền viện Diệp Phi cấp tốc vào tới. Sư Minh, cùng lúc đó, Đinh Đại Sơn cũng trong mắt chứa nhiệt lệ, quát to một tiếng, hướng phía Diệp Phi chạy như bay. Bởi vì Đinh Đại Sơn cách Diệp Phi khá gần, mắt thấy hắn liền muốn vọt tới Diệp Phi trước mặt, Phong Thanh Giao đột nhiên tăng thêm tốc độ, cùng Đinh Đại Sơn đồng thời đến Diệp Phi trước mặt. Đùng, Lan. Phong Thanh Giao đối với Đinh Đại Sơn vào đầu một bàn tay, để cho ta trước ôm. Phong Thanh Giao đang khi nói chuyện, đã nhào vào Diệp Phi trong ngực, gắt gao ôm lấy Diệp Phi. Hôn đảng, ngươi biết 10 năm này ta có mơ tưởng người sao? Mỗi ngày muốn, đêm muốn, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ Đinh Đại Sơn đứng ở một bên. Rất khinh bị bĩu môi một cái, sư tỷ, ngươi nhanh lên, ngươi ôm xong, nên ta ôm, ngươi cũng đừng kéo dài thời gian, ngươi nói thẳng mong nhớ ngày đêm chẳng phải hết à, nhất định phải một câu phân vài câu tới nói. Ngươi của ta. Phong Thanh Giao ôm chặt Diệp Phi eo, đem đầu tựa ở Diệp Phi trước ngực, thật tam, ngươi muốn ta không có. Không có. Diệp Phi cố ý đùa Phong Thanh Giao. Ôi. Một giây sau, Diệp Phi bên hông trong nháy mắt chuyển đến một cô đau nhức kịch liệt. Bên hông một khối thịt thừa lại đã rơi vào Phong Thanh Giao má chảo. Không có, không muốn làm sao có thể thôi. Diệp Phi dây sợ. Vội vàng nói bổ sung, sư tỷ, ngươi nghe ta nói hết lời lại bóp ta không một thôi. Ừ, cái này còn tạm được. Phong Thanh Giao thật cao hứng vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Càn Khôn Tông sư đồ 6 người toàn bộ mắt trợn tròn. Tình cảnh này, đám người tự nhiên đều nhìn ra đây là có chuyện gì. Khu cụ đúng lúc này, đứng tại Càn Văn Tông bên người Vương Nhị Cầu đột nhiên ho khan một tiếng, rốt cục mở miệng trả lời một chút trước đó Càn Văn Tông hỏi câu nói kia. Càn que, ngươi không phải mới vừa hỏi ta hắn là vị nào cao nhân tiền bối đệ tử thôi. Khu cụ Vương Nhị Cầu lại ho khan một cái, cũng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Trong miệng ngươi vị tiền bối cao nhân kia ở đây, cái này không phải liền là ta cao đồ lạc. Ha 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 Càn Văn Tông, cái này, tiểu tử này chính là Vương Nhị Cầu mới vừa nói vị kia đang lúc bế quan không có trở về kiếm tu đệ tử. Đại đệ tử, lần này phiền toái. Càn Khôn Tông mặt khác 4 tên đệ tử trong nháy mắt này cũng là tất cả đều mặt xám như cho. Cái gì? Hắn liền là của ngươi cao đồ? Càn Văn Tông một mặt khó có thể tin nhìn qua Vương Nhị Cầu. Kỳ thật, cũng không tính được cái gì cao đồ rồi. Vương Nhị Cầu rất khinh thường nhíu môi một cái. Thằng danh con này là ta bồi dưỡng tất cả kiếm tu đệ tử ở trong, trước mắt kiếm tu cảnh giới kém nhất một cái. Ai, cái này bất tranh khí tiểu tử túi, thật sự là mất hết mặt của ta. Theo ta 12 năm, bất quá cũng chính là học được ta một chút ra lông thôi. Vương Nhị Cầu ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thật hắn nói lời nói này thời điểm, biểu tình kia đắc ý không được, gọi là một cái tiêu ngạo. Đây là bởi vì, thân là đỉnh cấp kiếm tu hắn, một chút liền có thể nhìn ra lúc này Diệp Phi, vậy đơn giản chính là một thanh hành tẩu phi kiếm, trên người hắn cái kia ẩn chứa cuồng bạo kiếm ý, chính là so với hắn đều là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn làm sao có thể không kiêu ngạo? Thậm chí, giờ khắc này, hốc mắt của hắn đều có chút ướt át. Mười năm này, không chỉ có riêng là Phong Thanh Giao một mực tại đối với Diệp Phi ngày nhớ đêm mong, liền ngay cả hắn cũng là như thế. Hắn là đã lo lắng Diệp Phi tại Ma Huyền sẽ bị ma khí nhập thể, lại lo lắng hắn ở trong đó luyện kiếm quá mức mê mẩn từ đó tẩu hỏa nhập ma. Cứ việc Huyền Nhân hàng năm đều sẽ phái người cho hắn chuyển đến mấy lần tin tức, báo một chút Diệp Phi bình an, nhưng hắn nhưng thủy chung không an tâm. Hắn đặc biệt đi gặp qua Huyền Nhân mấy lần, muốn cho Huyền Nhân dẫn hắn nhập Ma Huyền gặp một lần Diệp Phi, có thể Huyền Nhân lại nói hắn cũng không biết Diệp Phi ở nơi nào, hắn chỉ là phụ trách giúp người truyền tin. Vương Nhị có biết, Huyền Nhân trong miệng giúp người cái này người chính là Thiên Huyền Học Viện lao yêu bà kia, nhưng hắn hay là muốn nhìn một chút chính mình cái này đệ tử đắc ý nhất. Dù là chính là xa xa nhìn một chút, hắn đều muốn yên tâm một chút. Chỉ tiếc, dòng dã 10 năm, một mực không thể thấy. 10 năm này, đối với hắn cái này tu luyện mấy ngàn năm người mà nói, đơn giản có thể xưng một ngày bằng một năm. Mà hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hôm nay tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn lại đột nhiên trở về. Tốt tốt tốt, xem ra, đây hết thảy đều là thiên ý ra lông. Càn Văn Tông bị Vương Nhị Cẩu lời nói tức giận đến tay đều đang run rẩy. Đối với, đúng vậy liền một chút ra lông thôi. Vương Nhị Cẩu vô liêm sỉ bĩu môi một cái. Càn Văn Tông, Huyền Kiếm cảnh đỉnh phong kiếm tu chi cảnh. Con mẹ nó ngươi nói với ta hắn chỉ học đến một chút già của ngươi lông. Cái này mẹ hắn thế nhưng là cùng người ta hai người đồng dạng cảnh giới nửa bước kiếm tiên a. Lần này phiền toái. Giờ khắc này, Càn Văn Tông trong lòng hoảng đến một nhóm. Phải biết, hắn hiện tại là biết Vương Nhị Cẩu tất cả nội tình người, hắn biết rõ Vương Nhị Cẩu không chỉ có là vô biên tinh vực lục địa mạnh nhất kiếm tiên, càng là danh khí lớn đến vang dội tam đại tinh vực quỷ y thánh tay cùng dược thánh. Chỉ là dược thánh cùng quỷ y thánh tay hai cái này danh hào ngoại nhân cũng không biết thôi, tất cả mọi người chỉ biết là hắn là tam đại tinh vực mạnh nhất thuốc cao da chó, Vương Nhị Cẩu. Mà cái gọi là dược thánh, kỳ thật chính là giới luyện đan đương kim mạnh nhất luyện đan sư. Hắn biết rõ, luyện đan cùng luyện khí, cùng võ tu cái này và cái phương diện hắn là không có cách nào cùng Vương Nhị Cẩu đệ tử so sánh, hắn chỉ có tại thể tu cùng kiếm tu hai cái này phương diện mới có thể thắng được Vương Nhị Cẩu một bán. Nhưng mà, thể tu vừa rồi đã đánh qua, chính mình cái kia bất tranh khí đệ tử nhất định phải cùng người không phi tắc đánh, kết quả bị người cho hạ độc. Hiện tại hắn lớn nhất dựa vào chính là mình năm gần đây mới thu vị kiếm tu kia đại đệ tử. Kỳ thật, hắn lúc đó cùng Vương Nhị Cẩu lập xuống vụ cá cược này lúc, hai người đã nói xong, cuộc tỷ thí này hai người tất cả không được nhúc nhích dùng 10 năm trước đệ tử cũ, chỉ có thể vận dụng trong vòng 10 năm mới thu đệ tử mới. Chương 393, nửa bước kiếm tiên 2, chương 393, nửa bước kiếm tiên 2, mà hắn vị đại đệ tử này, vừa vặn lúc đó đã thu gần 10 năm, lại hắn tiên phú dị bẩm, phản phất trời sinh chính là vì kiếm tu sở sinh, cảnh giới tu vi có thể xưng người tiên. Chính là tại phủ Vân Tinh vực loại địa phương kia đều có thể được xưng tụng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất. Hắn vốn cho rằng, Vương Nhị Cẩu đệ tử mới bên trong, không có khả năng có người có thể thắng qua hắn đại đệ tử, cái này thắng một trận tuyệt đối là ổn. Kết quả, khi hắn giờ phút này phát hiện trước đó người thanh niên kia thế mà chính là Vương Nhị Cẩu đệ tử lúc, hắn kém chút điên rồi. Mẹ nó, cái này còn thế nào so? Đang lúc Càn Văn Tông nghĩ tới đây lúc, Vương Nhị Cẩu đột nhiên dùng linh hồn truyền âm đối với nó nói một câu, "Càn Què, thế nào, 10 năm trước ta nói cho ngươi lời nói không sai đi. Tiểu tử này rất có thể thật chính là kiếm tiên chuyển thế." "Nô." Càn Văn Tông đột nhiên sững sờ, cũng dùng linh hồn truyền âm đối với nó nói ra, "Vương Nhị Cẩu, ngươi 10 năm trước nói cái kia có thể là kiếm tiên chuyển thế xấu vô cùng đệ tử chính là tiểu tử này." "Đối với..." Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu. Càn Văn Tông, cái này mẹ hắn chính là ngươi nói xấu vô cùng. Vương Nhị Cẩu, ngươi là không thấy được hắn trước kia dáng vẻ. Tin tưởng ta, ngươi muốn nhìn thấy hắn trước kia dáng vẻ, ngươi khẳng định nửa tháng ăn không ngon. Vừa nhận lấy hắn đoạn thời gian kia, ta đều đói gầy. Càn Văn Tông, cùng lúc đó, bị Phong Thanh Giao ôm thật chặt, cảm giác hô hấp đều có chút không khoái. Diệp Phi đột nhiên dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói một câu, cho ăn, sư tỷ, ngươi vượng tử bánh bao nhỏ giống như cao lớn hơn không ít, ngươi cái này ôm quá gấp, ta rất khó chịu nhà. Phốc suy Phong Thanh Giao nhịn không được cười khúc khích, đột nhiên dùng linh hồn truyền âm đối với nó nói ra, đương nhiên lớn không ít, ngươi không có ở đây những năm này, ban đêm lúc ngủ, không có việc gì ta đều sẽ chính mình bóp nhiều vỏ. Hi hi, không nghĩ tới ngươi dạy biện pháp của ta cũng thực không tồi, thế mà thật bị chính ta vỏ lớn thêm không ít. Diệp Phi, ta. Nàng thật chính mình xoa nhẹ. Diệp Phi không khỏi nghĩ lại tới hơn 10 năm trước, tại yêu vực thời điểm, thật sự là hắn từng nói với nàng, để nàng không bận rộn chính mình xoa xoa, tiểu lục đầu nói không chừng liền có thể biến thành hai hạt đậu đã tách vỏ. Thậm chí hắn còn rất vô sỉ nói qua, nếu không ta giúp ngươi vỏ cũng được, không trải qua đưa tiền. Lúc đó đó bất quá là hắn nói hiệu nói vượng, cố ý kích thích hắn sư tỷ, không nghĩ tới chính nàng thật đúng là làm như vậy. Diệp Phi không còn gì để nói. Đối mặt Phong Thanh Giao một câu như vậy người mang bom lời nói, hắn còn có thể làm sao tiếp? Không tốt tiếp, cũng không dám tiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, Phong Thanh Giao lại dùng truyền âm nhập thất bồi thêm một câu càng thêm người mang bom lời nói, sư đệ, trước kia tại yêu vực ngươi nói muốn giúp ta bỏ, ta không có để cho ngươi bỏ, về sau, ta có thể cho ngươi giúp ta bỏ em gái ngươi. Diệp Phi tức giận dùng truyền âm nhập thất trả lời. Phong Thanh Giao lập tức lại dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, ta không có muội muội, ngươi vỏ ta là được. Diệp Phi, nàng điên rồi. Lão nữ nhân này muốn nam nhân muốn điên rồi. Cũng đối. Tính niên kỷ, nàng hiện tại cũng 30 mấy. Hẳn là đã sớm tới tư xuân niên kỷ. hiện tại chỉ sợ vẫn là Tư Xuân Cao phát kỳ. Diệp Phi trong lòng một trận suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, xa xa Vương Nhị Cầu kêu một tiếng, "Tiểu tử thối, có sư tỷ, liền quên sư phụ đúng không? Nhanh đi." Phong Thanh Giao rốt cục buông lòng ra Diệp Phi, "Nhanh đi gặp sư phụ. Sư phụ những năm này cơ hồ mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi. Ngươi chớ nhìn hắn bình thường ưa thích hại chúng ta, trong lòng của hắn kỳ thật rất đau lòng chúng ta mỗi một vị đệ tử." "Ta biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu, vội vàng đi đến Vương Nhị Cầu trước mặt, "Thập tam bái kiến sư phụ." Vương Nhị Cầu cười nhìn qua quỳ gối trước chân Diệp Phi, trước kia là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt, mà bây giờ lại là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Toàn phương vị không góc chết thuận mắt. Đúng lúc này, đứng tại Diệp Phi bên cạnh Phong Thanh Giao nhìn Vương Nhị Cầu một chút, dùng linh hồn truyền âm đối với nó nói một câu, "Sư phụ, gọi cha à?" Vương Nhị Cầu hung tợn trừng mắt liếc Phong Thanh Giao, dùng linh hồn truyền âm nói ra, "Nha đầu chết tiệt kia, việc này có thể ngàn vạn không cho phép đối với tiểu tử thúi này nói a." Phong Thanh Giao cười nhìn qua Vương Nhị Cầu, dùng linh hồn truyền âm trả lời, "Túy bị miệng. 100 linh thạch cực phẩm." Vương Nhị Cầu dùng linh hồn truyền âm trả lời, "Hừ." Phong Thanh Giao từ trong ngực móc ra sách vở nhỏ nhớ một bút. Bên này, Vương Nhị Cầu nhìn qua Diệp Phi, cao hứng nhẹ gật đầu, "Tiểu tử thúi, đứng lên đi." "Tạ ơn sư phụ." Diệp Phi lập tức đứng lên, đi đến Vương Nhị Cầu bên người, đối với Vương Nhị Cầu nết miệng cười một tiếng, "Hắc hắc, sư phụ, trước ngươi nói ngươi có cái kiếm tu đệ tử đang bế quan không có trở về, là nói ta sao? Hắc hắc, hiện tại ta trở về, có hay không có thể cùng bọn hắn dựng lên?" Ba ngày, đúng lúc này, Càn Văn Tông đột nhiên duỗi ra ba ngón tay, "Ba ngày sau đó, chúng ta lại tới, đến lúc đó, chúng ta chính thức hảo hảo so một trận." "Nô." Vương Nhị Cầu sững sờ, "Càn Què, vừa rồi ta nói để cho ngươi cho ta ba ngày thời gian, là ai nói ba canh giờ cũng không cho? Làm sao, bây giờ thấy kiếm của ta tu đệ tử trở về, ngươi nhưng lại muốn ba ngày?" Càn Văn Tông bĩu môi một cái, "Thử, chúng ta phong trần mệt mỏi từ Phù Vân tinh vực thật xa chạy tới, hôm nay vừa tới Linh Hư tinh vực, chẳng lẽ không nên chỉnh đốn mấy ngày sao?" "Cũng là." Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, "Cũng được đi. Vậy liền ba ngày sau chúng ta cùng kính buổi tiếp." Vương Nhị Cầu đối với Càn Văn Tông hai tay ôm quyền, "Ta liền không lưu các ngươi ăn cơm trưa." "Thử." Càn Văn Tông hất lên tay áo, "Chúng ta đi." Càn Văn Tông hai tay chắp sau lưng quay người bước nhanh mà rời đi. Nam tiên đệ tử theo sát phía sau. Ra tông môn sau, đại đệ tử lập tức xích lại gần Càn Văn Tông, một mặt nghiêm túc nói, "Sư phụ, chúng ta quay đầu được thật tốt thương lượng một chút đối sách, nhìn muốn thế nào xáo trộn một chút chính tự, dù sao chúng ta chỉ cần thắng một trận thôi." "Sư phụ, ngươi nhìn, ta là nghĩ như vậy, chúng ta có thể đề cập với bọn họ trước nói xong, trừ luyện đan luyện khí cái kia hai trận tỉ thí bên ngoài, mặt khác ba trận đấu võ, chúng ta trừ không cho phép thi động, có thể định là không quy tắc tỉ thí. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể phái cái kém nhất đi đối phó kiếm tu kia, mà ta, bởi vì tu vi của ta cao nhất, chiến lược mạnh nhất, chỉ cần đừng để ta đi đối phó kiếm tu kia, mặc kệ là để cho ta đánh võ tu hay là đánh thể tu, ta đều có thể đem bọn hắn đánh nghị ra xịt." "Đúng đúng đúng, đại sư minh biện pháp này thật sự quá tốt rồi." "Đúng vậy a, sư phụ, ta cảm thấy biện pháp này tuyệt đối có thể thực hiện." "Không sai, cứ như vậy, chúng ta thậm chí có thể chắc thắng hai trận." "Đúng vậy a. Đại sư minh, ngươi thật là thông minh." Bốn cái sư đệ sư muội đối với đại sư minh đề nghị khen không dứt miệng. Nhưng mà, đúng lúc này, Càn Văn Tông cũng rất khinh bỉ ngang đại đệ tử một chút, nếu như cái kia ba trận đấu võ, bọn hắn cũng chỉ ra kiếm tu kia đệ tử một người đâu. Tiểu tử kia thế nhưng là cùng vi sư một cấp bậc huyền kiếm cảnh đỉnh phong, cũng chính là thế nhân trong miệng nói tới nửa bước kiếm tiên. Đại đệ tử, mà khác bốn tên đệ tử, lộc cộc năm tên đệ tử tất cả đều nuốt khô một chút nước bọn, một mặt trắng bệnh. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là cái kia ba trận đấu võ đối phương thật chỉ xuất kiếm tu kia một người, vậy thì không phải là bọn hắn đại sư minh đem hắn đối thủ đánh nghị ra xịt, mà là bọn hắn có ba người cũng phải bị đánh nghị ra xịt. Sư phụ sau một lúc lâu, đại đệ tử tài nhược địa hỏi một câu, "Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" Càn Văn Tông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Hậu Phương Thiên Sơn Tông, do dự một hồi, đột nhiên tung ra một câu, "Chạy về nhà." Năm tên đệ tử tìm bọn hắn nửa năm, thật vất vả tìm được, cứ như vậy trở về. Càn Văn Tông tựa hồ xem thấu mấy cái đệ tử ý nghĩ, nhưng gặp hắn vuốt vuốt chỏm râu, từ tốn nói một câu, "Kỳ thật, vi sư chủ yếu là hơi nhớ vị lão huynh đệ này, chỉ là muốn gặp hắn một lần, so không luận võ, không quan trọng." Chương 394, hắn cướp đi ta yêu nhất nữ nhân. Chương 394, hắn cướp đi ta yêu nhất nữ nhân. Càn Văn Tông mang theo năm tên đệ tử xám xịt đi. Là Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn cùng mặt khác bốn tên đệ tử mới đứng tại cửa ra vào nhìn tận mắt đi. Phong Thanh Giao có chút nghi ngờ nhìn qua Càn Văn Tông cùng hắn năm tên đệ tử cái kia hơi có vẻ xào xạc bóng lưng, "Sư phụ, ngươi nói, bọn hắn ba ngày sau còn sẽ tới sao?" Hừ hừ, Vương Nhị Cầu cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn một chút bên cạnh Diệp Phi, rất đắc ý địa đạo, "Không dám tới, bị tiểu tử này hù chạy." Ha ha, Vương Nhị Cầu tiếng cười rất lớn, gọi hơi có như vậy một chút tiểu nhân đắc chí, làm cho đã đi ra vài trăm mét Càn Văn Tông nghe được rất rõ ràng, bất quá hắn lại làm bộ mắt điếc hay ngơ, chỉ là khỏe miệng co giật một chút. "Có đúng không?" Bên này, Phong Thanh Giao lập tức đi theo cười to nói, "Ha ha ha ha. Tìm chúng ta nửa năm, hôm nay thật vất vả tìm được, cứ như vậy trở về. Sư phụ, bọn hắn thật bất tức nha." Nơi xa, Càn Văn Tông cùng năm tên đệ tử đồng thời dừng bước. Sư đồ sáu người tất cả đều cùng một chỗ khỏe miệng co giật một chút. "Giống giống, đổi ta cũng mất đức." Đinh Đại Sơn cười ngây ngô lấy lớn tiếng nói, "Đừng nói bọn hắn, chính là ta nhìn thấy bây giờ sư minh, ngay cả ta đều có chút sợ sệt. Liền hắn mấy cái kia đồ đệ, chúng ta chỉ cần xuất sư minh một người, là có thể đem bọn hắn năm người tất cả đều đánh nghị ra xịt đến." Ha ha, không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, thế mà thật xa từ phụ vân tinh vực chạy đến linh hư tinh vực tìm đến ngược. Gọi ta nói, ta đều không có mặt trở về. Vạn nhất trở về, Càn Khôn Tông trong nhà những đệ tử kia hỏi hắn, kết quả như thế nào? Hắn thế nào về? Nói người là tìm được, nhưng không dám cùng người đánh. Càn Văn Tông cùng hắn 5 tên đệ tử bị tức đến tất cả đều tại không tự chủ được toàn thân run nhẹ nhẹ. Chỉ gặp đại đệ tử kia cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung tợn nói ra, sư phụ, ta thật sự là không chịu nổi. Cô này cảm giác nhục nhã đơn giản muốn đem tâm ta phổi đều cho tức nổ tung. Trong hai mắt của hắn lóe ra hừng hực lửa giận, phản phất sau một khắc liền muốn quay đầu xông về đi cùng bọn hắn liều mạng bình thường. Mấy vị khác đệ tử cũng là nhao nhao phụ họa. Tam đệ tử cao mày hô, đúng vậy a, sư phụ, ta cũng không chịu nổi. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải ở chỗ này nén giận? Cựu đệ tử Miêu Thư Kiệt càng là chăm chú siết quả đấm, lạnh lùng tốt, sư phụ, chúng ta trở về cùng bọn hắn làm một cuộc đi. Coi như cuối cùng thua, chí ít chúng ta cũng xả được cơn giận a. Dù sao cũng tốt hơn giống như bây giờ xám xịt đạo tẩu. Lục đệ tử cũng đi theo quát, không sai, sư phụ. Cùng lắm thì chính là thất bại thảm hại, nhưng cứ như vậy cuộc đua trở về, thật sự là quá bất đắc. Thất đệ con nói sư phụ, si khả sát bất khả nhục. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người đều là một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Đối mặt các đệ tử lòng đầy căm phẫn, Càn Văn Tông lại là sắc mặt trầm tĩnh như nước, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta người tu đạo, mặc dù có nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương chí năng, nhưng cần biết, nhân sinh chi lộ từ từ, tu hành ở khắp mọi nơi. Cho nên, bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta đều muốn thời khắc thủ vững tu hành chi công, cần phải làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đối với những cái kia ngoại giới truyền đến phức tạp thanh âm, chỉ cần đem nó coi là qua thai thanh phong liền có thể, quyết không thể để bọn chúng nhiễu loạn tâm cảnh của mình, hủy chúng ta đạo tâm. Chúng ta đi thôi. Càn Văn Tông ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại hung tợn mắng một câu, Vương Nhị Cầu, ta thao cái chân con bà ngươi mà, ta thao ngươi 8 đời mà tổ tông. Hiu. Càn Văn Tông cùng 5 tên đệ tử trực tiếp thi triển thuấn di lần lượt biến mất. Ha 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 ha, Vương Nhị Cầu sư đồ bọn người trong nháy mắt thoải mái cười to. Đúng lúc này, Diệp Phi có chút không hiểu hỏi một câu, sư phụ, ngươi cùng người đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Người ta xuyên qua tinh vực đều muốn mang theo mấy cái đệ tử chạy tới muốn tìm chúng ta luận võ. Người ta đây là có nhiều hận ngươi a? Hừ, năm đó ta đại náo Càn Khôn Tông, đem bọn hắn nhục nhã quá sức, bọn hắn hận ta cũng là bình thường. Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, ngươi vì sao muốn đại náo Càn Khôn Tông? Phong Thanh Giao mờ mịt. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, hừ, ai bảo bọn hắn năm đó không chịu cho Thiên Tiên Tông giao phí bảo hộ? Phí bảo hộ? Diệp Phi một tiếng kinh hô, sau đó lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ bộ dáng, trên dưới đánh giá một phen Vương Nhị Cầu, ngoa tạo, sư phụ, nguyên lai Thiên Tiên Tông là xã hội đen à? Ta ngất, cha ta thật là hố, thế mà đem ta đưa vào xã hội đen. Cái gì xã hội đen trắng xã hội? Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, nói nhanh lên một chút xem, những năm này tại Ma Huyên đều có chút kỳ ngộ gì? Đúng đúng đúng. Đinh Ngại Sơn lập tức một mặt kích động liên tục gật đầu, chỉ gặp hắn một mặt kiên kỵ đối với Diệp Phi toàn thân trên dưới đánh giá vài lần, có chút mờ mịt nói sư phụ, ta trước đó mặc dù là đang cố ý châm chọc bọn hắn, nhưng có câu nói ta nói chính là thật, ta hiện tại vừa nhìn thấy sư minh, thật sự có chủng sợ sệt cảm giác của hắn. Ta bây giờ nhìn sư minh, luôn cảm thấy trên người hắn có loại thật không tốt cảm giác, ta nhìn liền có chút sợ sệt, đây là có chuyện gì? Đây là bởi vì hắn hiện tại kiếm ý quá mạnh. Vương Nhị Cầu có chút không hiểu đánh giá một chút Diệp Phi, tiểu tử, theo lý thuyết, trên người ngươi có thái cổ thần trạng, kiếm ý của ngươi hẳn là sẽ bị nó áp chế, không nên như vậy phong mang tất lộ mới đúng à? Trừ phi chính ngươi cố ý đem kiếm ý phóng xuất ra, nếu không, coi như kiếm ý của ngươi mạnh hơn, thái cổ thần trạng cũng có thể giúp ngươi giấu phong mang. Chán Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó mới chê cười nói một câu, cái kia, hắc hắc, là ta cố ý thả ra, cái này, đây không phải vì hù dọa bọn hắn thôi. Vương Nhị Cầu rõ ràng cảm giác được Diệp Phi không thích hợp, hắn vội vàng trên dưới đánh giá một chút Diệp Phi, đột nhiên, hắn buông tay, một phát bắt được Diệp Phi cổ tay trái, khi hắn phát hiện Diệp Phi trên cổ tay trái thái cổ thần trạc không thấy đằng sau, hắn lập tức chửi ầm lên, con chó nhỏ, ta liền biết ngươi thẳng dành con này đang nói láo. Con mẹ nó chứ sớm nên đoán được khẳng định là thái cổ thần trạc xảy ra chuyện, vòng tay đâu? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi đem Thiên Tiên Tông trấn tông chi bảo cho chơi ném đi. Ngươi muốn đem nó cho chơi ném đi, ta lập tức liền đem cái mạng nhỏ của ngươi cho chơi ném, nếu không ta không có cách nào cho Thiên Tiên Tông liệt tổ liệt tông bằng dao. Hắc hắc, nát, nát Diệp Phi vẻ mặt cầu xin, yếu ớt nói. Song song. Kỳ thật, sớm tại lúc trước hắn bị cái kia ma tổ công kích, chấn vỡ thái cổ thần trạc đằng sau, Diệp Phi phát hiện cái đồ chơi này bị chấn bể, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là xong đời, muốn bị Vương Nhị Cầu biết, khẳng định sẽ bị chửi cầu huyết lâm đầu. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là, lúc này không biết Vương Nhị Cầu móc ra sách vở nhỏ lại được nhớ bao lớn một bút giá trên trời tiền bồi thường. Nhưng mà, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới là khi Vương Nhị Cầu nghe hắn nói nát đằng sau, không chỉ có không có giống thường ngày như thế lập tức móc ra sách vợ nhỏ ký sổ, ngược lại biểu hiện còn ra kỳ bình tĩnh, nát, nát, nát. Ha ha, không nghĩ tới thái cổ thần trạc cũng tại trên tay người nát. Đây hết thảy, khả năng thật chính là thiên ý đi. Sư phụ, có ý tứ gì, cái gì thiên ý? Diệp Phi một mặt mở miệng. Ai Vương Nhị Cầu đột nhiên một mặt đau lòng vô vô Diệp Phi bà bay, hai tử, cái này có lẽ thật liền là của ngươi mệnh đi. Sư phụ, ngươi đến cùng đang nói cái gì, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Diệp Phi có chút lo lắng nói. Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Phong Thanh Giao cũng đột nhiên một mặt khẩn trương nhìn qua Vương Nhị Cầu. Nhìn nàng dạng như vậy, thật giống như so Diệp Phi còn muốn khẩn trương giống như. Đây là bởi vì nàng sớm đã biết rất nhiều có quan hệ Thiên Tiên Tông bí mật. Nàng lúc này đã có một loại thật không tốt dự cảm. Cái này Thái Cổ Thần Trạc chính là Thiên Tiên Tông lịch đại trưởng môn hộ thân thần khí, lúc bình thường sẽ không nát. Vương Nhị Cầu chậm rãi lắc đầu. Cái kia hai giống như tình huống đâu? Đinh Ngại Sơn ở một bên hỏi một câu. Đúng vậy a, sư phụ, cái kia hai giống như tình huống đâu? Phong Thanh Giao cũng đi theo hỏi một câu. Mặc dù nàng đã đoán được loại khả năng kia, nhưng nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Dù sao, giờ này khắc này, Đồ Đần cũng nhìn ra được, Vương Nhị Cầu hôm nay bộ dáng rất khác thường, rất không thích hợp, đây tuyệt đối không phải hắn bình thường trạng thái bình thường. Phải biết, hắn bình thường liền xem như đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa, vậy cũng là có thể nói đùa, có thể giả mà không đứng đắn một người. Mà lúc này, sắc mặt của hắn lại trước nay chưa có nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Cái gì hai giống như tình huống, ba giống như tình huống? Vương Nhị Cầu ngang Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn một chút, các ngươi còn chưa xứng biết. Ai? Vương Nhị Cầu đột nhiên lần nữa thở dài một tiếng, lắc đầu, sau đó một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, quay người nhìn về phía Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn, cùng mặt khác bốn tên đệ tử, ta mang thập tam đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà không nên chạy loạn. Vương Nhị Cầu nói xong, mang theo Diệp Phi thuấn di rời đi. Đối mặt một màn như thế, Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn các loại mặt khác bốn tên đệ tử tất cả đều một mặt vẻ mờ mịt. Nhất là Phong Thanh Giao, nàng loại kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Lúc này, bộ dáng của nàng cũng biến thành rất khẩn trương đứng lên, thậm chí đều đã có chút chân tay luống cuống. Sư tỷ, ngươi thế nào? Đinh Đại Sơn quan tâm nói. Không có, không có việc gì. Phong Thanh Giao chậm rãi lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Ha ha, chẳng lẽ ta bát tự thật liền có khủng bố như vậy sao? Ta thật sự có như vậy khắc phu sao? Thật là chỉ cần cùng ta có điểm nhân duyên liền phải chết sao? Ta cũng còn không có gả cho hắn đâu, hiện tại lại muốn hại hắn đi dân mạng sao? Lao Thiên gia, ngươi thật nhất định phải đối với ta như vậy sao? Ta văn ngươi, có thể hay không lại cho hắn một cơ hội, ta không lấy hắn còn không được sao? Ta tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại cả một đời, ta không lấy chồng, ta cũng không tiếp tục hại người khác còn không được sao? Tâm niệm đến đây, Phong Thanh Giao sớm đã là hai mắt đấm lệ mông lung. Kỳ thật, nàng sợ dĩ nghĩ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Cứ ít có người biết, kỳ thật nàng còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm, liền cùng người định qua thông gia từ bé. Nhưng mà, cùng nàng đính hôn người kia mẫu thân lại khó sinh chết, ngay cả hài tử đều không có sinh ra tới, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Mấy ngày sau, Phong Thanh Giao bình an xuất sinh, đối phương tính toán nàng ngày sinh tháng đẻ, đến tận đây, hai nhà người cả đời không qua lại với nhau. Cũng là bởi vì người nhà kia đem Phong Thanh Giao ngày sinh tháng đẻ cho truyền ra ngoài, mới đưa đến Vô Nguyên tinh vực đều biết nàng là trời sinh khắc phu mệnh. Sư tỷ, người tại sao khóc? Đinh Đại Sơn rất cao, muốn so Phong Thanh Giao cao hơn một mảng lớn, cho dù Phong Thanh Giao lúc này chính ngẩng đầu nhìn thiên không, hắn hay là nhìn thấy Phong Thanh Giao trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Đại Sơn, ngươi có cái gì hận nhất nam nhân sao? Phong Thanh Giao đột nhiên bất thình lình hỏi một câu. Nếu là ta bây giờ lập tức lấy chồng, còn có thể cải biến thập tam vận mệnh sao? Hẳn là còn kịp đi. Tính toán, Đại Sơn đối với ta cũng không tệ, giúp hắn báo cái thù đi. Có ý tứ gì? Đinh Đại Sơn mở miệng nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi nói cho ta biết là được. Phong Thanh Giao nghiêm mặt nói. Có. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu. Phong Thanh Giao, ai? Ta đi giúp ngươi hại chết hắn. Đinh Đại Sơn, thập tam sư minh thôi. Hắn cướp đi ta yêu nhất nữ nhân. Phong Thanh Giao, chương 395, em chút dính vào không tốt nhân quả. Chương 395, em chút dính vào không tốt nhân quả. Cách Thiên Sơn Tông mấy ngàn thước có hơn một ngọn núi nhỏ trên đỉnh núi. Vương Nhị Cầu đứng tại một chỗ bên vách núi, đứng chắc tay, ngắm nhìn nơi xa xanh thẳm thiên không. Diệp Phi đứng tại Vương Nhị Cầu sau lưng, một mực yên lặng không lên tiếng. Hắn đương nhiên cũng đã phát giác được, hôm nay Nhị Cầu tử rất khác thường. Trong lòng của hắn từ lâu có một loại rất bất an cảm giác. Sư đồ hai người cứ như vậy một trước một sau, an tĩnh đứng tại bên vách núi. Hồi lâu sau, Diệp Phi thực sự nhịn không được, rốt cục nói một câu: Sư phụ, đừng lo tạo hình, ngươi đã rất đẹp trai. Tranh thủ thời gian có cái gì nói cái gì đi, ta đã 10 năm chưa từng ăn một trận ra dáng cơm, ta bụng thật đói, muốn đi ăn cái gì? Tại Ma Huyên 10 năm này trong lúc đó, kỳ thật Diệp Phi rất ít ăn đồ vật, mặc dù Tiêu Yên Nhiên mỗi ngày đều sẽ đi qua hỏi hắn có đói bụng không, có muốn hay không ăn cái gì, Diệp Phi trên cơ bản đều là lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Cũng không phải hắn có bao nhiêu si mê tu luyện, mà là khi một người chuyên chú đang làm một kiện chuyện rất thú vị lúc, cuối cùng sẽ có loại kia không muốn dừng lại, không muốn bị quấy rầy cảm giác. Hắn tại Ma Huyên luyện kiếm 10 năm, liền mỗi ngày đều ở vào dạng này một loại trạng thái phía dưới. Lõm tạo hình là có ý gì? Vương Nhị Cầu còn không có nghe qua cái này từ nhi. Chính là đùa nghịch Diệp Phi lúc đầu hắn là muốn nói hù người hoặc bày tạo hình, cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, liền mù đổi cái từ, chính là cưỡng ép đùa nghịch. Ha ha, Vương Nhị Cầu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Phi, sư phụ còn cần cưỡng ép đùa nghịch sao? Sư phụ tượng ngươi cái tuổi này thời điểm, tiểu tử kia mà đẹp trai đến không biết mê chết bao nhiêu các đại gia tộc đỉnh cấp thiên kim đại tiểu thư, bao nhiêu người vì ta tìm cái chết, mẹ Diệp Phi cố ý làm ra nôn khan trạng. Ngươi có ý tứ gì? Vương Nhị Cầu khinh bị nói. Hắc hắc, không có gì, chính là dạ dày có chút không thoải mái, muốn làm mẹ Diệp Phi trả lời. Vương Nhị Cầu lại ngang Diệp Phi một chút, lúc này mới đột nhiên chậm rãi hỏi một câu, nói một chút, cái kia Thái Cổ Thần Trạc là thế nào nát? Diệp Phi một mặt sợ nói ra, 10 năm trước vào cái ngày đó, các ngươi ngồi truyền tống trận đi đằng sau, ta bị ma tổ cho khốn trụ cái gì? Ma tổ? Vương Nhị Cầu một tiếng kinh hô, ma tổ tàn hồn được thả ra. Mẹ nó, cái nào tên khốn tiếp làm? Diệp Phi yếu ớt địa đạo, ta, ngươi. Vương Nhị Cầu trừng to mắt, ngươi không có việc gì đem ma tổ phóng xuất làm gì? Ngươi điên rồi. Ta chỗ nào biết ma tổ ngay tại khối tảng đá lớn kia bia bên trong. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, lúc đó ta vì đối phó những cái kia ma khôi, liền tụ lực hung hăng chém một kiếm ra ngoài, kết quả không cẩn thận đem bia đá kia cùng một chỗ cho chặt đứt. Bia đá kia là ngươi chặt đứt. Vương Nhị Cầu lại là nhất lăng, mẹ nó, ta sư phụ, ngươi thế nào? Diệp Phi mở miệng, không có việc gì. Vương Nhị Cầu lắc đầu, lại đột nhiên bồi thêm một câu, về sau ta cùng ngươi sư tỷ cùng ngày liền về Ma Huyên đi tìm ngươi, phát hiện bia đá kia gây mất, ta cùng ngươi sư tỷ ở nơi đó mắng nửa canh giờ, chúng ta còn tưởng rằng là khác ngu xuẩn nào làm. Diệp Phi, tiểu tử thối, cùng ngày ta không có nói cho ngươi bia đá kia là dùng đến chấn áp ma tổ tàn hồn sao? Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ đối với Diệp Phi trừng mắt liếc, cũng không chú ý một chút. Ngươi đã nói, nhưng sư phụ, cùng ngày tình huống kia ngài cũng biết, lúc đó ta hám sâu mấy triệu ma khôi trong vòng vây trùng điệp, ta nếu không tụ lực sử xuất uy lực lớn một chút kiếm quyết, ta khả năng sớm đã chết ở nơi đó. Diệp Phi mở ra hai tay, ai có thể nghĩ đến, một kiếm kia uy lực có chút quá to lớn, không chỉ có một kiếm chém giết hơn 10 vạn ma khôi, còn đem bia đá kia cho cùng một chỗ chặt đứt. Ai? Thôi thôi. Vương Nhị Cầu một bên bất đắc dĩ thở dài, một bên chậm rãi lắc đầu, tựa hồ trong lòng có vô tận tiếc nuối cùng cảm khái. Chỉ gặp hắn nhíu chặt lông mày, tự lẩm bẩm, khối kia bia đá cổ lão cũng không phải cái gì phàm vật à, nó phía trên có rất nhiều thượng cổ phù văn, những phù văn này đều là mấy vạn năm trước, cái này tam đại tinh vực một đời lại một đời các tiên hiền lần lượt lưu lại. Vì chính là tiếp nhận thượng cổ vị kia kiếm thần truyền thừa, tăng cường tấm bia đá kia uy lực, để tại gắt gao chấn áp lại tôn kia ma tổ. Nhưng mà, nó tồn tại thời gian thực sự quá xa xưa, nó trải qua tuế nguyệt tăng thường, uy lực càng ngày càng tệ, nó ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng yếu, nếu không phải về sau tam đại tinh vực những đại năng kia cảm ứng được kiếm thần tiền bối triệu hoán, rất nhiều người đều đi qua tăng cường bia đá cấm chế, tấm bia đá kia chỉ sợ sớm đã được gãy. Tính toán, ngươi cũng không cần quá chú ý, trên thực tế người bình thường như muốn chặt đứt, đơn giản chính là người si nói mộng. Chỉ có loại kia có thể điều động thượng cổ kiếm thần để lại kiếm ý cường đại người mới có thể làm đến. Nói đến chỗ này, Vương Nhị Cầu trong lúc bất chợt dừng lại lời nói, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Diệp Phi. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa nói ra, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, thế gian này vạn vật đều có định số, rất nhiều nhìn như trùng hợp sự tình, kỳ thật từ nơi sâu xa sớm đã có an bài. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác được sao? Kỳ thật, từ khi ngươi xuất sinh bắt đầu, vô số sự kiện, nhân vật cùng cơ duyên đều như là bị một bàn tay vô hình dẫn dắt bình thường, dẫn dắt đến ngươi từng bước một hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng tiến lên. Đây hết thảy đều là ý trời ạ. Có lẽ, ngươi chính là cái kia người mang sứ mệnh người có thiên mệnh cái gì thiên mệnh?" Diệp Phi hỏi nghi vấn trong lòng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên không khỏi vì đó nhớ tới ban đầu ở Ma Huyên, Tiêu Yên Nhiên đối với hắn nói câu nói kia, nàng nói, Vương Nhị Cầu vốn cũng không phải là Thiên Tiên Tông đệ tử. Sư phụ làm sao có thể không phải Thiên Tiên Tông đệ tử đâu? Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cầu đột nhiên từ tốn nói một câu, "Ngươi biết không? Kỳ thật, ta cũng không phải là Thiên Tiên Tông trưởng môn, thậm chí, ta căn bản cũng không phải là Thiên Tiên Tông đệ tử." "A?" Diệp Phi một tiếng kinh hô, "Sư phụ, ngươi thật không phải Thiên Tiên Tông đệ tử?" "Ân." Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, "Sư tỷ của ngươi miệng rộng kia từng nói với ngươi, nha đầu chết tiệt kia, nói không cho phép nói cho các ngươi biết." "Không phải sư tỷ nói." Diệp Phi lắc đầu, "Là ta tại Ma Huyên gặp phải một cái Thiên Huyền Học Viện tiểu sư muội cho ta nói." "Thiên Huyền Học Viện tiểu sư muội?" Vương Nhị Cầu nhất lăng. "Đối với..." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Nàng gọi Tiêu Yên Nhiên, nàng nói Thiên Huyền Học Viện đều là nhà nàng." "Ờ, đúng đúng đúng, Thiên Huyền Học Viện đích thật là Tiêu gia." Vương Nhị Cầu gật đầu cười. "Không thể nào. Cái kia danh xưng tuyệt tình tiên tử lão yêu bà vậy mà lại giả mạo là tiểu sư muội của hắn. Có chút ý tứ, ha ha. Thế nhưng là, sư phụ, ngươi mới vừa nói đến cùng là thế nào một chuyện, vì sao ngươi không phải Thiên Tiên Tông đệ tử?" Diệp Phi thực sự không cách nào tưởng tượng, chính mình bái sư là tại Thiên Tiên Tông bái, sư phụ chính là Vương Nhị Cầu, hắn làm sao lại không phải Thiên Tiên Tông đệ tử đâu? Ngươi cũng đã biết, ngươi vốn hẳn nên còn có 12 vị sư minh sư tỷ, nhưng vì sao những năm qua này, ngươi chỉ gặp qua ngươi tam sư tỷ một người sao? Vương Nhị Cầu đột nhiên hỏi Diệp Phi một cái hắn vẫn luôn rất ngạc nhiên chủ đề. "Vì cái gì?" Diệp Phi mờ mịt, "Sư phụ, ngươi không phải nói bọn hắn tất cả đều học nghệ có thành tựu, bị ngươi đuổi xuống núi sao?" "Ha ha, đó bất quá là lung tung nói mỏ." Vương Nhị Cầu chậm rãi lắc đầu, "Bọn hắn đều đi hoàn thành Thiên Tiên Tông lịch đại tiên tổ lưu lại sứ mệnh." "Sứ mệnh gì?" Diệp Phi kinh hô. Diệp Phi hỏi một chút xong câu nói này, đột nhiên có chút hối hận, bởi vì hắn không khỏi nhớ tới lúc trước hắn cùng Tiêu Yên Nhiên từng có một phen đối thoại, nói một chút, "Sư phụ ta làm sao lại không phải Thiên Tiên Tông người?" "Sư minh, không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, chỉ là cái này dính đến Thiên Tiên Tông bí mật, hơn nữa còn là tuyệt mật, đối với Thiên Tiên Tông vô cùng trọng yếu, cho nên việc này xin tha thứ ta không có khả năng nói cho ngươi. Nếu là do ta miệng nói ra, thứ nhất, cái này có chút không tôn trọng sư phụ ngươi, ngươi cũng không hy vọng ta không tôn trọng sư phụ ngươi đi. Thứ hai, chuyện này nếu là ngươi biết, ngươi sẽ dính vào thật không tốt nhân quả, đến lúc đó ngươi liền không có cách nào thoát thân, ta đây cũng là vì ngươi tốt. Hiểu không? Ta nếu là biết, sẽ dính vào thật không tốt nhân quả. Đối với, thật không tốt nhân quả. Vậy quên đi, ngươi hay là đừng nói cho ta đi. Cái này đúng rồi. Còn có, nếu như về sau sư phụ ngươi đề cập với ngươi cùng chuyện này, nếu là hắn hỏi ngươi muốn nghe hay không, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, ngươi nhất định phải nói ngươi không muốn nghe, nói ngươi không muốn biết Thiên Tiên Tông nguồn gốc, biết không? Ngàn vạn phải nhớ cho ta nói lời, nghe không? Vì cái gì sư phụ ta muốn nói với ta cũng không thể nghe. Hay là câu nói mới vừa rồi kia, sẽ dính vào thật không tốt nhân quả. Hơn nữa còn là cả một đời đều không bỏ rơi được loại kia, đây là một loại chỉ có thân tử đạo tiêu mới có thể chấm dứt một trận nhân quả, độ chi tức tử. Ngoa tạo, nghiêm trọng như vậy. Ân, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, ngươi liền không sao. Bất quá, ngươi yên tâm, trận này nhân quả chỉ cần chính ngươi không chủ động đi lên đụng, liền không phải tùy tiện có thể dính vào. Sư phụ ngươi nếu là muốn cho ngươi dính vào trận này nhân quả, hắn khẳng định sẽ hỏi ngươi có muốn biết hay không Thiên Tiên Tông một chút đi qua, đồng thời hắn khả năng cũng sẽ sớm nâng lên ta mới vừa nói dính vào nhân quả những sự tình này, hiểu không? Chỉ cần ngươi nói ngươi không muốn biết, không muốn dính vào đoạn nhân quả này, sư phụ ngươi tuyệt sẽ không bắt ngươi. Đi, ta đã biết. Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cẩu như có thâm ý nhìn Diệp Phi một chút, "Thập Tam, ngươi trưởng thành, cũng hiểu chuyện, có chuyện cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Vi sư sắp nói cho ngươi sự tình, cùng Thiên Tiên Tông lai lịch có quan hệ, đồng thời nó khả năng quan hệ đến ngươi đời này vận mệnh, ngươi nếu là nghe, liền phải dựa theo Thiên Tiên Tông các tiền bối nguyện vọng đi làm, cái này thật đúng là một cái rất cảm động cố sự a bá." Đột nhiên, sau lưng đống nhiên truyền ra một cỗ tiếng xé gió. Vương Nhị Cẩu nhìn lại, Diệp Phi không ngờ không thấy tăm hơi. "Vương Nhị Cẩu." Đúng lúc này, Diệp Phi thiên lý truyền âm từ đằng xa truyền tới, "Sư phụ, ta đột nhiên đau bụng, ta kéo cái thịt thịt trước. Lão hồ ly muốn lửa phỉnh ta, còn cảm động cố sự. Ta tin ngươi cái tà. Ha ha, may mắn ta người tiểu sư muội kia sớm nói cho ta biết, không phải vậy lại được bị ngươi hố chết. May mà ta chạy nhanh, không phải vậy khẳng định phải dính vào cái kia không tốt nhân quả." Ha ha, Vương Nhị Cẩu cười khổ lắc đầu, tự lẩm bẩm, "Tiểu tử thúi, lại theo ta chơi phân đội. Hừ hừ, Thiên Tiên Tông Thiên Tiên kiếm ý ngươi tất cả đều truyền thừa, Tiên Tổ Thái Cổ thần trạc cũng tại trên tay ngươi nát, đây là ngươi số mệnh, ngươi cho rằng ngươi có thể lẫn mất rơi?" Nói xong một câu nói như vậy sau, Vương Nhị Cẩu đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước mặt bên dưới vách núi, "Đi, đã sớm biết ngươi đã đến, ra đi."